Chương 368, Kỳ Lân Tổ Địa chương 368, Kỳ Lân Tổ Địa đến mức nhân tộc vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nắm giữ ngàn vạn chủng tộc hóa hình chi pháp, cái này liền phải quy công cho nhân tộc chân quý nhất nội tình một trong, Vạn Tượng Tàng Kinh Các. Vạn Tượng Tàng Kinh Các, cất giấu công pháp phong phú toàn diện, tối cao đẳng cấp xem Lý Thái Thương tu vi mà định ra. Toàn này thông qua hệ thống triệu hoán mà đến Tàng Kinh Các, theo nhân hoàng Lý Thái Thương đột phá tới địa chí tôn đỉnh phong, trong đó cất giữ công pháp bí tịch cũng đã để thăng đến tương ứng cảnh giới. Trong các điển tịch phong phú, theo tối cơ sở thổ nạp thuật đến huyền ảo khó lường địa chí tôn pháp môn, có thể nói không chỗ nào mà không bao lấy. Nguyên nhân chính là như thế, để vạn tộc hóa thành nhân hình công pháp tự nhiên cũng ở tại liệt. Những thứ này hóa hình chi pháp là Tàng Kinh Các căn cứ các tộc huyết mạch đặc tính, tự động thôi diễn vừa xứng tối ưu giải. Đến tận đây, tại vô tận tuế nguyệt về sau, trong tinh không đem về trình diễn dạng này rung động một màn. Làm nhân tộc chủ lực đại quân tại thâm nguyên sinh vật trong cuồng triều liên tục bại lui, phong tuyến sắp sụp đổ thời khắc, chân trời đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc gào thét. Vô số á nhân cường giả xé mở hư không, hàng lâm chiến trường. Long nhân cũng là người, phượng người cũng là người. Mọc ra sừng rồng long nhân chiến sĩ huy động đuôi rồng, đem thâm viên ma vật chặn ngang chặt đứt. Mọc lên hai cánh phượng người chiến sĩ, hỏa vũ nhen nhóm toàn bộ tinh không. Hết thể vì nhân hoàng, hết thể vì nhân tộc. Á nhân quân đoàn hô to lấy chấn thiên chiến hống, làm việc nghĩa không chùn bước phóng tới nguy hiểm nhất chiến tuyến. Bọn hắn phải dùng máu tươi của mình rửa sạch tổ tiên tội nghiệt, dùng sinh mệnh chứng minh đối đế quốc trung thành. Chính đang khổ chiến nhân tộc tướng sĩ, đem trường kiếm theo thâm viên sinh vật đầu bên trong rút ra, cất cao giọng nói: Á nhân đối nhân hoàng trung thành, chúng ta thuần huyết nhân tộc, há có thể là hậu? Nhân hoàng Lý Thái Thương một chiêu này có thể nói tàn nhẫn cùng cực. Hắn không chỉ có đem vạn tộc đời đời truyền thừa huyết mạch vinh diệu hóa thành không cọ rửa hết xỉ nhục, càng khiến cái này đã từng địch nhân tử tôn đời đời vì nhân tộc dục huyết phân chiến. Những cái kia hóa hình vì á nhân vạn tộc hậu nhân, cuối cùng cả đời đều muốn trên chiến trường chứng minh chính mình trung thành. Bọn hắn càng là anh dũng giết địch, thì càng đang phủ định tổ tiên vinh quang, càng là vì nhân tộc lập xuống công ơn, thì càng cùng mình căn nguyên đi ngược lại. Để cựu địch hậu đại vì cựu địch mà chiến, để kiêu ngạo huyết mạch vì trà đạp kiêu ngạo người quên mình phục vụ, đem vạn tộc triệt để dung nhập nhân tộc, chiếm đoạt vạn tộc. Cùng lúc đó, cái này tàn nhẫn quyết sách cũng để cho thâm không vũ trụ bên trong cất giấu vạn tộc dư nghiệt triệt để sợ hãi. Những cái kia nguyên bản chủ trương quy thuận nhân tộc ôn hòa phái, giờ phút này tất cả đều á khẩu không trả lời được. Nhân tộc liền đầu hàng tù binh đều muốn ma diện huyết mạch, hóa hình làm nô, loại này thủ đoạn để sở hữu ngắm nhìn chủng tộc không rét mà run. Bây giờ nên làm gì? Vạn tộc dư nghiệt sớm đã phong bế bọn hắn cất giấu thế giới, không cách nào giao lưu. Nhưng là, tại trong tuyệt vọng, sở hữu còn sót lại vạn tộc thế lực không hẹn mà cùng dâng lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Đi tìm Kỳ Lân hoàng giả. Bây giờ vũ trụ bên trong chỉ có Kỳ Lân nhất tộc còn chưa tham chiến, từ đầu tới cuối duy trì lấy địa vị siêu phàm. Có lẽ vị này sau cùng hoàng giả có thể vì chúng ta chỉ rõ sinh lộ. Những thứ này cùng đường mạt lộ chủng tộc, đem hy vọng cuối cùng ký thác vào vị này thủy trung thờ ơ lạnh nhạt thần thú bá chủ trên thân. Vạn tộc Dương Nghiệt bắt đầu hướng về Kỳ Lân tổ địa phái ra bộ phận lực lượng, sau đó lại phong bế thế giới. Mà Kỳ Lân tổ địa đối với cái này vẫn như cũ duy trì quỷ dị yên lặng. Nhất tộc đại quân tại quét ngang chư thiên thời khắc, cũng ăn ý lách qua mảnh tinh vực này, ngược lại chuyên tâm tiêu hóa đã chiếm lĩnh thế giới. Thẳng đến ngày nào, tinh không chỗ sâu lặng yên hiện lên mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Gia Cát Lượng, Trương Lương, Mao Tương cùng Viên Thiên Cương bọn người. Bọn hắn sớm đã xuất lĩnh cấm quân, cẩm y địa vệ cùng bất lương nhân đem Kỳ Lân tổ địa vây nước chảy không lọt. Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ đống nhiên, hung thú cùng Kỳ Lân tựa hồ đã đạt thành ăn ý nào đó, vạn tộc Dương Nghiệt đang từ tinh hải các nơi hướng nơi đây hội tụ. Trương Lương trong mắt tinh huy lưu chuyển, đế quốc mưa gió muốn tới a. Giờ phút này, Kỳ Lân tổ địa chỗ sâu, Kỳ Lân hoàng giả nằm yên tại tường vân phía trên. Nhân tộc, nhân hoàng, bất quá là ngụy hoàng thống trị một đám ngụy người thôi. Chương 369, đại kiếp sắp nổi. Nhiều lần triệu hoán, tứ đại độc sĩ. Chương 369, đại kiếp sắp nổi. Nhiều lần triệu hoán, tứ đại độc sĩ. Bây giờ, chư thiên vạn giới nhân đạo khí tức như mặt trời giữa trưa. Màu vàng kim khí vận hồng lưu tại trong tinh không dâng trào, nhân tộc ngay tại bằng tốc độ kinh người tiêu hóa lấy chinh phục cương vực. Mặc cho ai nhìn lại, đều sẽ cảm giác đến người nói ngay tại đi hướng trước này chưa có hưng thịnh. Thế mà, sở hữu đạt tới địa chí tôn đỉnh phong cường giả đều ẩn ẩn đã nhận ra dị thường. Chư thiên vạn giới đang trở nên càng ngày càng trầm mặc. Tại mảnh này quỷ dị trong yên tĩnh, thiên địa ở giữa kiếp khí chính đang lặng lẽ tích lũy, như là trước bao tác áp suất thấp, làm cho người ngạt thở. Tinh không hai đầu, đại tần đế quốc hai đại chủ lực bố trí hoàn tất. Gia Cát Lượng cùng Trương Lương xuất lĩnh 8 vị cấm quân thống lĩnh cùng trăm vạn hắc long cấm quân, đem Kỳ Lân tổ địa vây nước chảy không lọt. Một chỗ khác, lấy Hàn Tín cầm đầu đại tần trung soái Nhạc Phi, Bạch Hởi, Chu Du, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, mỗi người xuất lĩnh bản bộ tinh nhuệ triển khai quân hung thú tinh vực biên giới. Hai nơi chiến trường, chậm đợi gió nổi lên. Cùng lúc đó, nhân tộc trung ương thế giới bầu trời phía trên chính hiện ra lấy dị tượng. Nhân tộc khí vận trường hà từ hư không hiển hóa, hạ xuống ước vạn đạo thủy thải hạ quang. Kim long thải phượng tại trong mây nhẹ nhàng cùng múa, đại đạo kim liên tại tinh hải bên trong thứ tự nở rộ, cả tòa trường An Đế Đô đều bao phủ tại tượng thủy dị tượng bên trong. Tiêu phòng điện bên trong, hoàng hậu Lữ Trí tóc xanh ướt đẫm, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Biện thước, Hoa Đà chờ bốn vị thần y nín hơi ngưng thần, toàn bộ đại điện lưu chuyển lên sinh cơ đạo tắc. Lý Thái Thương đứng ở trước giường, nắm Lữ Trí tay, vẻ mặt nghiêm túc. Không giống với phàm tục 10 tháng hoài thai, đến bọn hắn loại này cảnh giới, thai nghén con nối dõi động một tí 10 năm vốn là chuyện thường. Lữ Chí trong bụng hoàng tử đã chọn 3 năm, ngay tại mấy ngày nay sắp sinh ra. Lý Thái Thương khẽ vuốt Lữ Chí nô lên bụng dưới, thấp giọng nỉ non. tiểu tử ngươi thực sẽ chọn thời điểm. Đại kiếp sắp tới, nếu có thể vượt qua, lão tử cho ngươi lưu cái phồn bình thịnh vượng đế quốc, không độ qua được, liền theo ngươi tướng phụ, khác đổ phục hưng đi. Lý Thái Thương não hải bên trong đống nhiên hiện lên một cái hoang đường ý nghĩ. Khổng Minh, đem A Đấu đổi thành Lý Nhị Phượng, ngươi sẽ làm sao phụ ta đâu? Làm chính thống nhân hoàng, Lý Thái Thương so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cảm giác được. Trận này sắp đến kiếp nạn, xa so với lúc trước cùng vạn tộc chiến tranh càng thêm hung hiểm. Thiên địa ở giữa tích lũy kiếp khí đã ngưng tụ như thật, liền nhân tộc khí vận trường hạ đều đang vì đó rung động. Lữ Chí cố nén đau từng cơn, ngước mắt nhìn về phía xuất thần phu quân. Vậy hạ, đang suy nghĩ gì đấy? Lý Thái Thương hoàn hồn nói. Chấm dự định, đợi Nhị Phượng sinh ra về sau, nhận Khổng Minh vì á phụ. Lữ Chí gật gật đầu. Thừa tướng cùng bệ hạ cũng vừa là thầy vừa là bạn, càng là đế quốc của chủ, Nhị Phượng có thể nhận thừa tướng vì á phụ, là vinh hạnh của hắn. Lý Thái Thương đông nhiên ánh mắt nhất động, hai đầu lông mày lóe qua một chút do dự. Cái này biến hóa rất nhỏ không thể trốn qua Lữ Chí ánh mắt. Nhiều năm phu thê tướng bạn, nàng sớm đã trở thành lớn nhất hiểu vị này nhân hoàng người. Nàng nhẹ giọng kêu. Bệ hạ, bốn vị thái y đều ở đây chỗ, ra không là cái gì chuyện rắc rối. Quốc sự quan trọng. Bốn vị thái y đồng thời không người. Biện Tước nói. Chúng thần lấy tính mệnh đảm bảo, tất hộ nương nương cùng hoàng tự và toàn. Hoa Đà nói. Lão thần đã chuẩn bị tốt 10 viên đoạt tiên điệu tạo hóa đan, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Lý Thái Thương gật gật đầu, xoay người lại đến vô cương điện. Ngay tại vừa rồi, hắn thông lệ hệ thống đánh dấu về sau, bị lần này đánh dấu khen thưởng khiếp sợ đến. Đinh, đánh dấu thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được triệu hoán số lần 4. Cái này khen thưởng thật sự là để trong lòng hắn bị chấn. Hệ thống cho biếu tặng từ trước đến nay cùng sắp gặp phải kiếp nạn thành có quan hệ trực tiếp. Bây giờ cái này dòng giá 4 lần triệu hoán số lần, biểu thị tiếp xuống nguy cơ chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Hắn bước nhanh đi vào vô cương điện, phất tay triển khai tinh không trận đồ. Chỉ thấy đại biểu Kỳ Lân tổ địa cùng hung thú tinh vực hai nơi chiến trường đều bao phủ quỷ dị vầng sáng, mà càng làm cho người ta bất an là toàn bộ vũ trụ biên giới ngay tại hơi hơi bập bẹo. Lý Thái Thương không chút do dự, liền nói ngay: "Hệ thống, lập tức sử dụng toàn bộ 4 lần triệu hoán số lần." Đinh. Tiêu hao triệu hoán số lần 4 đinh. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán, Cổ Hủ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán, Trần Bình. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán, Áo Đen Tể Tướng, Diêu Nghiêm Hiếu. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán, Phần Thành Độc Sĩ, Lý Nho. Lý Thái Thương nhìn lấy hệ thống màn sáng phía trên hiện lên 4 cái tên, suýt nữa từ trên ghế đứng dậy. Khá lắm. Cổ Hoa Hạ lịch sử phía trên, lừng lẫy có tên 4 vị độc sĩ a. 4 cái hắc hạt vừng trẻ trôi nước tiếp cận một nồi. Trước tiên nói cái này các Áo Đen Tể Tướng Diêu Nghiêm Hiếu. Năm đó Bắc Bình Yến Vương phủ bên trong, nhẹ nhàng một câu thần quan thiên tượng, đế tinh làm rời. Nhen nhóm dẹp tiên phong hỏa. Sau đó bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý, cuối cùng trợ Yến Vương bước qua ngàn vạn thi cốt đăng lâm đế vị. Hoàn thành đối Chu Lệ Vương thượng thêm trắng nguyệt cảnh. Lớn nhất làm cho người kinh hãi chính là, hắn sớm tại Hồng Vũ trong năm liền nhìn chúng Chu Lệ tiềm long tại uyên, hơn 10 năm ở giữa trong bóng tối bố cục. Đợi thời cơ chín muồi, lấy phụng tiên dẹp tiên vì danh, được thay đổi triều đại chi thực. Công thành sau lại cự thủ quan to lộc hậu, vẫn lấy tăng lữ thân phận tham tán cơ yếu. Như vậy đã có thể quấy phong vân, lại hiểu được giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang lòng dạ, mới là chân chính loạn thế độc sĩ. Lại nói vị kia Phần Thành Độc Sĩ Lý Nho, người này có thể xưng Đông Hán mạt niên đệ nhất đầu sỏ. Năm đó Đồng Trác loạn chính lúc, Lý Nho hiến kế phế thiếu đế, thí Hà Hậu, càng tự tay hơn dâng lên chấm tiểu độc chết Lưu Biện. Trong thành Lạc Dương hàng đêm kêu rên, đều là bởi vì hắn trợ trụ vi ngược. Sau càng thiết kế dụ sát lính đầu hàng, ly gián chư hầu, đem thiên hạ thường sinh đều là làm ván cờ thẻ đánh bạc. Nhìn chung hắn cuộc đời, có thể nói tính toán tường tận thương sinh huyết, như đoạn cửu đỉnh nền. Như vậy xem nhân mạng như cỏ rác tàn nhẫn, không thẹn độc sĩ danh tiếng. Mà vị kia đồng dạng là Đông Hán mạt niên của Hủ. Người này chi độc, có thể xưng tính toán tường tận thương sinh. Năm đó một kế họa loạn Trường An, khiến Lý Giác Quách tỷ phản công đế đô, bị mất Hán thất sau cùng khí số. Huyền Thanh Dạ Yến lúc hời hợt kích động bình biến, khiến Tào Tháo trưởng tử Tào Ngang, ái tướng Điển Vi đều chết. Cổ Văn Hòa mưu kế, luôn luôn làm đất trời oán giận bất thương Văn Hòa. Hậu thế người thường nói đùa, vì cái gì thả ta phụ người, không để người phụ ta Tào Mạnh Đức rất ít khi dùng Cổ Hủ. Đó là bởi vì hắn đang nghe Cổ Hủ mưu kế về sau, cảm thấy cũng không thể rất xin lỗi thiên hạ nhân. Bởi vậy có thể thấy được, Cổ Hủ kế sách chi ngoan tuyệt. Hắn luôn có thể giữa lúc Đàm Tiếu đem sinh linh hóa thành ván cờ thẻ đánh bạc, xem bạn dân như số cậu, như vậy đem mưu lược chơi đến táng tận lương tâm cảnh giới, có thể nói độc sĩ cực hạn. Mà sau cùng vị kia Mưu Trần Bình, mới là Lý Thái Thương coi trọng nhất tồn tại. Người này có thể xưng mưu sĩ bên trong mưu sĩ. Sở Hán tranh chấp lúc, hắn dâng lên kế ly gián, để Hạng Vũ bước đi phạm tăng, đoạn hắn cánh tay. Huỳnh Dương chi chiến, hắn để Kỷ Tín giả trang Lưu Bang trá hàng, trợ chân Long thoát khốn. Bạch Đăng chi bây, hắn chỉ dựa vào một bức mỹ nhân đồ liền thuyết phục Hung Nô Á Thị, giải cao tổ thai hoàng ngập đầu. Lớn nhất làm cho người thán phục chính là hắn luôn có thể tại tử cục bên trong mở ra lối riêng. Lữ Hậu loạn chính lúc, hắn giả bộ tận tình tự sắc, kỳ thực cùng Chu Bột định ra Chu Lữ An Lưu Chi đại kế. Mỗi một lần đều đang nhìn giống như vô giải khốn cục bên trong, tìm tới tinh diệu nhất phá cục điểm. Trần Bình người này, tại Lý Thái Thương xem ra, mưu trí hoàn toàn không thua Mưu Thánh Trương Lương. Người lương thiện chi thuật nhiều chính, bình chi thuật nhiều quyền. Liên Trần Bình chính mình cũng nói, ta nhiều âm mưu, là đạo gia chỗ cấm. Lý Thái Thương đem 4 người gọi ra, vô cương điện bên trong nhất thời hiện lên 4 đạo thân ảnh. Thân Trần Bình bái kiến bệ hạ. Thân Cổ Hủ bái kiến bệ hạ. Thân Lý Nho bái kiến bệ hạ. Thân Diêu Nghiêm Hiếu bái kiến bệ hạ. bốn người cùng kêu lên quỳ bái, cử chỉ kính cẩn có độ. Huỳnh thân, tạ bệ hạ. Lý Thái Thương cẩn thận chu đáo lấy bốn vị này lưu danh sử sách độc sĩ, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cổ Hủ Trường Sam khăn chít đầu giống như thế ngoại cao nhân, Trần Bình Anh tuấn uy vũ thẳng tắp, cùng võ tướng cũng không kém là bao nhiêu. Diêu Nghiệm Hiếu dáng vẻ trang nghiêm như đắc đạo thánh tăng, Lý Nho càng là ôn tồn lễ độ như bên bác hồng nho. Bốn người khí chất đều là công chính bình thản, hoàn toàn không có một chút trong lịch sử độc sĩ loại kia hung ác nham hiểm ngoan lệ cứng nhắc ấn tượng. Nghĩ lại liền là thoải mái. Từ xưa đến nay, có thể đưa thân quyền lực hạch tâm cái nào không phải dung mạo xuất chúng. Nếu thật dài đến đầu châu mặt ngựa, sợ là liền cửa cung còn không thể nào vào được, càng không nói đến quấy thiên hạ phong vân. Cổ Hoa Hạ cao tầng, cái kia chính là một cái to lớn thẻ mặt cụ. Giờ phút này, tương lai cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh phận sổ, chớ củ. Lý Thái Thương nhìn lấy trong điện bốn vị phong tư khác nhau lưu sĩ, đông nhiên khẽ cười nói: "Bốn vị tiên sinh, có thể nguyện tiến về hung thú tinh vực tiền tuyến. Chấm chỉ có một cái yêu cầu, nhìn chư vị tận triển sở trường, để những cái kia tàn phá bừa bãi tinh hải hung thú, cũng nếm thử ta nhân tộc tại vô tận kỷ nguyên bên trong tích lũy nội hỏa." Cổ Hủ quạt lông hơi ngừng lại, Trần Bình đầu ngón tay quẹt tượng đột nhiên sáng, Diêu Nghiệm Hiếu tăng bảo không gió mà bay, Lý Nho trong mắt u hỏa cuộn cuộn. Bốn vị độc sĩ đồng thời không ngời, thanh âm bên trong mang theo đè nén hưng phấn: "Chúng thần tuân chỉ." Lý Thái Thương nhìn qua bốn người rời đi thân ảnh, dường như đã thấy hung thú tinh vực sắp nhấc lên tình phong huyết vũ. Bốn vị này họa loạn qua toàn bộ thời đại độc sĩ liên thủ, sợ là liền hỗn độn thú hoàng đều muốn đêm không thể say giấc. Chương 370, Kỳ Lân chưa bao giờ phản bội nhân tộc. Trốn. Chương 370, Kỳ Lân chưa bao giờ phản bội nhân tộc. Trốn. Kỳ Lân trung ương thế giới bầu trời, giờ phút này đã hoàn toàn bị người đạo khí tức bao phủ. Màu vàng kim khí vận hồng lưu như thiên hà treo ngược, đem cả mảnh trời không nhuộm thành huy hoàng màu vàng kim. Vô số thú chạy thần thú quỳ rạp trên đất, hữu sắc lộc run rẩy quần mình, bạch trạch bất an thở dốc. Toàn bộ sinh linh đều hoảng sợ nhìn về phía tổ địa hạch tâm thiên trì phương hướng, chỗ đó chính là người đạo khí tức nồng nặc nhất chỗ. Từ Kỳ Lân trung ương thế giới triệt để phong bế đến nay, bất luận cái gì sinh linh đều không được cho phép ra vào, cái này cùng cầm tù không khác. Nhưng bức bách tại Kỳ Lân hoàng giả vô thượng uy nghiêm, ai cũng không dám nhiều lời. Dù sao trước đây mấy cái lắm miệng tộc quần, sớm đã bị Kỳ Lân hoàng giả đập ở trên tường đảo đều đảo không xuống. Như thế nồng đậm nhân đạo khí tức, hẳn là nhân tộc đã đánh vào tới. Một đầu cựu sắc lộc dùng thần thức với cùng bạn giao lưu. Bạch Trạch lo lắng đáp lại: "Vạn tộc liên quân bại, tù binh đều thành á nhân. Chúng ta cũng muốn hóa hình thành người sao?" Bên cạnh một đầu đế thính nhịn không được chen vào nói: "Long tộc cùng Phượng tộc đều hóa hình, ngươi tộc nhiều cái gì? Ta phải nắm chắc xây một chút ta cái này hai cái lỗ thai, không phải vậy về sau hóa hình thành người quá xấu. Có cái khác thần thú nghe không vô. Hoặc cái này liền nghĩ biến thành người." Tuy nhiên Kỳ Lân trung ương thế giới đã phong bế, nhưng tu vi đạt tới chí tôn cảnh giới cường giả, vẫn có thể thông qua bí thuật nhìn thấy một chút vượt ngoại cảnh tượng. Trận kia quyết định tinh không vận mệnh nhân tộc cùng bạn tộc đại chiến, bọn chúng đều nhìn thấy rõ ràng. Dù sao sau cùng cái kia chàng chiến dịch quá mức thảm liệt, bốn vị thiên chí tôn đối hoành, vạn tộc thần thú hiến tế cơ hồ muốn đánh xuyên nửa cái vũ trụ. Muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Nghĩ đến Long Vượng Nhị Hoàng bị chém đầu thảm trạng, chỗ có thần thú đều không rét mà run. Bây giờ người đạo khí tức trực tiếp bao phủ tổ địa, sợ sợ vận mệnh của bọn nó sớm đã không tại chính mình trưởng khống bên trong. Thiên chỉ trên không, ước vạn đạo thủy thải hà quang như là thác nước rủ xuống. Kỳ Lân hoàng giả xuất lĩnh lấy các chi mạch lãnh tụ thành kính quy sát, sở hữu Kỳ Lân đều cúi thấp xuống cao ngạo đầu, hướng về kia vòng lơ lửng ở thiên chỉ phía trên tử kim đại nhật quỳ bái. Cái này vòng tử kim đại nhật chính là Kỳ Lân nhất tộc đời đời thủ hộ chí cao thánh vật. Nó cũng chính là tổ địa trên không cái kia nồng đậm người đạo khí tức nơi phát ra. Tinh khiết nhân đạo phát tắc, đem cả mảnh trời ao chiếu rọi đến như là tiên cảnh. Kỳ Lân hoàng giả trong miệng tụng niệm lấy cổ lão kinh văn, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên gần như cuồng nhiệt thành kính. "Kỳ Lân, sao sẽ phản bội nhân tộc?" Hoàng giả thấp giọng nỉ non. Không giống với Long tộc cùng Phượng tộc, bọn hắn Kỳ Lân nhất tộc thủy tổ, tổ Kỳ Lân, tại viễn cổ còn có một cái khác tôn hiệu, Thần Tuấn. Nó từng là Phục Hy nhân hoàng tọa kỵ, nương theo vị kia nhân tộc thủy tổ thôi diễn bắt quái, đo đạc thiên địa. Năm đó Phục Hy họa quẻ tại giới hải bên mở, nó liền nằm yên bên cạnh. Phần tính nghĩa này, sớm đã siêu việt chủ tớ, thành chân chính sinh tử huynh đệ. Nguyên nhân chính là như thế, cái gì nguyện vì nhân tộc dong đuổi xa trường, thần nhu cam vì nhân tộc cung canh lũng mẫu, thần cầu thể sống chết thủ hộ nhân tộc gia viên. Cựu sát lộc hiến tường thụy vu minh quân trước điện, bạch trạch hiến đồ lục tại hiển vương trên bàn. Những thứ này đời đời giao hảo tình nghĩa, cho tới bây giờ đều không phải là không có lửa thì sao có khói. Sở hữu thú chạy cộng tôn tổ Kỳ Lân đã cùng nhân hoàng tình như thủ túc, chạy xuôi theo nó huyết mạch hậu nhân, như thế nào lại phản bội nhân tộc? Kỳ Lân hoàng giả nhìn lên tử kim đại nhật, trong mắt nổi lên trong suốt, cái chán hai sừng cùng tử kim đại nhật sinh ra huyền diệu cộng minh. Ầm ầm, tử kim đại nhật bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói quang mang, toàn bộ thiên chỉ đều bị nhuộm thành tử kim chi sắc. Kỳ Lân hoàng giả tại rồi rào người đạo khí tức bên trong hai mắt nhắm lại, não hải bên trong tiếng vọng lên phụ hoàng trước khi lâm chung nhắc nhở. Cái kia đoạn tổ Kỳ Lân nhất mạch đời đời tương truyền trí cao bí mật. Khi thật sự nhân hoàng hiện thế, cái này vòng ngủ say tử kim đại nhật liền sẽ triệt để thức tỉnh, chỉ dẫn Kỳ Lân tộc trọng uy nhân tộc dưới trướng. Mà chân chính nhân hoàng, xưa nay không là bây giờ những này nhân tộc trong lịch sử bất luận một vị nào nhân hoàng. Những cái kia cùng hung thú hoàng giả đồng quy vu tận cái gọi là nhân hoàng, bất quá là ngụy hoàng. Bây giờ vị này chinh phục vạn giới nhân hoàng Lý Thái Thương đồng dạng không phải Kỳ Lân tộc chờ đợi nhân tộc hoàng giả. Kỳ Lân nhất tộc chờ đợi là càng thêm cổ lão, càng thêm vĩ đại tồn tại. Kỳ Lân nhất tộc chỗ người thân cận tộc cũng không phải bây giờ những này nhân tộc, mà là chân chính vĩ đại thuần huyết nhân tộc. Ầm ầm, Đại Nhật đột nhiên bắn ra một đạo ngang qua tinh hải quang trụ. Quang trụ tại trong tinh không cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái khắc rõ thái cổ minh văn to lớn cánh cửa. Môn hộ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Kỳ Lân trung ương thế giới bầu trời lên tiếng phá toái, liền xa xôi tinh thần đều đang rung động kịch liệt. Đề phòng. Gia Cát Lượng quạt lông vung khẽ, bắt quái trận đồ trong nháy mắt bao phủ ước vạn dặm tinh không. Trương Lương, Mao Tương, Viên Thiên Cương cùng 8 vị cấm quân thống lĩnh đồng thời lấy ra binh khí. Nhân tộc tối cường chiến lực trong khoảnh khắc hoàn thành chuẩn bị chiến đấu. Thế mà Kỳ Lân hoàng giả lại xuất lĩnh sở hữu chi mạch lãnh tụ hướng về Quang Môn thành kính quỳ bái, trong mắt thiêu đốt lên gần như điên cuồng vui sướng. Cung nên Ngô chủ. Cái này âm thanh gào thét ẩn chứa chờ đợi, chấn động đến toàn bộ tinh hải đều cùng reo vang. Bọn chúng chờ đợi vô số kỷ nguyên chủ nhân, rốt cục muốn hiện thân. Cùng lúc đó, hung thú tinh vực chỗ sâu, bốn đại hỗn độn thú hoàng, quỷ trước, huyết ao, hủ tử, tấn dục, đồng thời đình chỉ chém giết lẫn nhau. Bọn chúng nhìn qua mảnh kia ngang qua tinh hải to lớn cánh cửa, ánh mắt đạm đạm không rõ. Rốt cục vẫn là tới. Trong tinh không quang môn chậm rãi mở ra, một cỗ so hồng hoang càng thêm cổ lão khí tức từ đó lan tràn ra. Ông, mảnh kia ngang qua tinh hải môn hộ phía sau, chậm rãi hiện ra mấy chục đạo vĩ ngạn thân ảnh mơ hồ. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra chấn cổ thước kim kinh khủng khí tức, dường như tùy thời đều có thể áp sập vạn cổ thời không. Bọn hắn tựa hồ siêu việt vũ trụ, tại chư thiên tinh hải phía trên. Khí thế khủng bố để cổ kim tương lai phủ phục run rẩy. Những tồn tại này quanh thân còn cuốn thiêu đốt chư thiên đại thế, thuần túy thiên chí tôn uy áp để vạn đạo đều tại vỡ vụn tái tạo. Bọn hắn khí tức so ngày xưa xưng bá tinh hải long hoàng, phượng hoàng còn cường thịnh hơn vạn lần, giống như nguyên một đám hành tẩu chư thiên vũ trụ. Cung nên hoàng giả trở về. Kỳ Lân hoàng giả đầu rạp xuống đất, thanh âm bởi vì cực độ kích động mà run rẩy. Sở hữu Kỳ Lân chi mạch lãnh tụ đều bảo trì lấy thành tín nhất quỷ bái tư thái. Nhân tộc một phương lại là như lâm đại địch. Tại nhân tộc trung ương thế giới trên không, Lý Thái Thương đứng chắc tay, nhìn chăm chú mảnh kia thông hướng không biết môn hộ, thần sắc đạm mạc. Thích Ca Mâu Ni ngày đó nói ẩn tàng, chấm tựa hồ đã hiểu. Ầm ầm. Cái kia mấy chục đạo thân ảnh mơ hồ về sau, đột nhiên chuyển đến một đạo tin tức. Đạo này tin tức cùng ngày đó Phật Môn thi triển vạn giới phạm âm tương tự, nhưng hắn khởi xướng giả uy năng, lại so cái kia đạo Thích Ca Mâu Ni hư ảnh cường đại đâu chỉ vài lần. Toàn bộ chư thiên vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều tại cùng thời khắc đó tiếp thu được đạo này tin tức. Đó là một bức làm người tuyệt vọng hình ảnh. Mấy trăm đạo chấn cổ thước kim thân ảnh xếp bằng ở trong bóng tối vô tận, mỗi một vị đều tản ra siêu việt nhận biết kinh khủng khí tức. Thế mà bọn hắn quanh thân bò đầy đếm chi không rõ đại đạo vết thương, vô số nhúc nhích gông xiềng như vật sống giống như quấn quanh lấy bọn hắn thân thể. Những cái kia gông xiềng dường như cầm giữ có sinh mệnh, phủ đầy răng nanh xiềng xích không ngừng xé rách lấy những tồn tại này vết đụng, mỗi một lần xé rách đều bị toàn bộ tàn khuyết vũ trụ kịch liệt rung động. Làm hình ảnh dần dần rõ ràng, Sở Hữu thấy rõ những cái kia tồn tại hình dạng sinh linh đều lâm vào mê mang, hoảng sợ, tuyệt vọng. Đó là Phục Hy, Thần Ông, Hiên Viên, đó là Thái Nhất, Hạo Thiên, Sibiu, Thoại Nhân, đó là Hậu Thổ, Nghiêu, Tuấn, Vũ, đó là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, Thích Ca Mâu Ni, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Rất nhiều chỉ tồn tại ở tối cổ lão cổ sử bên trong tồn tại, giờ phút này lại đều lấy thê thảm như thế tư thái hiện ra tại chúng sinh trước mắt. Bọn hắn quanh thân chạy xuôi huyết dịch dường như ẩn chứa toàn bộ tinh hải trọng lượng, mỗi một lần hô hấp đều bị chư thiên tinh hải cùng rung động theo. Liền ra cắt lượng đều vô ý thức lui lại nửa bước, quạt lông theo tay run rẩy bên trong trở xuống. Giờ phút này, hình ảnh bên trong những cái kia bị gông xiềng giam cầm cổ lão tồn tại đồng thời ngẩng đầu. Đạo này tin tức là bọn hắn liên thủ phát ra. Mấy trăm đạo thanh âm tụ đến. Trốn. Chương 371, Kỳ Lân hoàng giả chết thảm. Hung thú thuế biến. Chương 371, Kỳ Lân hoàng giả chết thảm. Hung thú thuế biến. Trước nay chưa có khủng hoảng tàn phá bừa bãi chư thiên vạn giới. Chư thiên tinh hải đều ở trong sợ hãi run rẩy. Cho dù là nhân tộc tinh nhuệ nhất tướng sĩ, giờ phút này nắm binh khí tay đều tại không bị khống chế run rẩy. Càng khiến người ta kinh dị chính là cái kia mấy chục đạo thân ảnh mơ hồ. Bọn chúng tán phát khí tức để đại vũ trụ ảm đạm, để chư thiên vạn đạo gào thét, liên miên vũ trụ tinh không theo sụp đổ, sụp đổ. Mà phát ra cái kia từng tiếng tuyệt vọng cảnh cáo, đều là các tộc huyết mạch ngọn nguồn thủy tổ. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, thiên địa ở giữa cái thứ nhất bạch hổ, cái thứ nhất huyền vũ. Càng nhiều hơn chính là những cái kia thượng cổ nhân hoàng. Phật Đình chư Phật, Đạo Môn chư vị đạo chủ, còn có rất nhiều cổ sử đô không có ghi lại tổ tiên. Trốn. Trong tinh không toàn bộ sinh linh đều sủi lơ trên mặt đất, liên huyết mạch thủy tổ đều muốn bọn hắn thoát đi, cái này cái kia là hạng gì kinh khủng thai ách tức sắp giáng lâm. Kỳ Lân hoàng giả cùng một đám chi mạch bá chủ triệt để cứng tại nguyên chỗ, lạnh cả người. Bọn hắn khoảng cách cái kia ngang qua tinh hải môn hộ gần nhất, cũng nhìn lớn nhất rõ ràng. Tại quang môn về sau, cái kia mảnh càng thêm rộng lớn vô biên vực ngoại tinh không, đã hóa thành huyết sắc địa ngục. Vô số tinh thần phá toái, ước vạn thế giới sụp đổ, địa chí tôn, thiên chí tôn thi hải chồng chất thành trôi nổi đại lục, đem trọn mảnh vũ trụ đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Vô số chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong thần châu, tam thập tam trọng thiên, tinh lộ, đều chồng chất thi như núi. Xên xệ sinh vật chất chiếm cứ những thứ này thánh địa. Càng làm người tuyệt vọng chính là, cái kia phương vũ trụ chư thiên thế giới ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tiếp tịch diệt. Mỗi một cái thế giới tiêu vong đều bộc phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, có vô số sinh linh trong nháy mắt bị xóa đi tồn tại. Tổ Kỳ Lân, cái này uy vũ thân thể sớm đã khô quắt như khô thì, sáng chói lân phiến ảm đạm vô quang, quanh thân bỏ đầy núp ních màu đen gông xiềng. Nó dùng hết sau cùng khí lực chuyển động con người, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Kỳ Lân hoàng giả, môi khô khốc hơi hơi khép mở. Tuy nhiên rốt cuộc phát không ra bất kỳ thần thông chuyên âm, nhưng Kỳ Lân hoàng giả rõ ràng đọc hiểu cái kia đạo môi ngữ. Vì cái gì? Tại sao muốn mở ra môn hộ? Giống. Kỳ Lân Hoàng giả triệt để điên rồi. Uy vo Kỳ Lân chân thân không ngừng vỡ toang, huyết lân phiến phá toái. Nó đại đạo căn cơ tại điên cuồng tiêu đốt, không ngừng thoáng hiện rực rỡ quang mang, đem trọn mảnh tinh không chiếu trong suốt, làm cho một vị trải qua vạn kiếp bất diệt, đạo tâm bất khuất thiên chí tôn tâm thần sụp đổ, có thể gặp vừa rồi cái kia y mắng chất vấn đối với nó tạo thành hạng gì hủy diệt tính đả kích. Long mang tử trí Kỳ Lân Hoàng giả, ngược lại tại thời khắc này bạo phát ra đời này đều khó mà với tới thực lực kinh khủng. Tiêu đốt đại đạo đem bốn phía tinh đấu đều rung vì hư vô. Phía dưới Kỳ Lân trung ương thế giới liên miên sụp đổ, tòa này cổ lão tổ địa, giờ phút này bộc phát ra vô cùng kiếp quang. Vô số thần thú sớm đã chạy tứ phía, chỉ có Cựu Sắc Lộc tộc trưởng cùng Bạch Trạch tộc trưởng vẫn ngừng chân nhìn về nơi xa. Những thứ này Kỳ Lân tộc thuộc tộc thần thú động dung, lại không có cách nào giảm bất Kỳ Lân hoàng giả giờ phút này tiếp nhận ngập trời hối hận. Kỳ Lân nhất tộc xong, không nghĩ tới, Kỳ Lân nhất tộc không có thua cho Long Vương, không có thua cho nhân tộc, bại bởi một giới khác nhân vật đáng sợ. Chúng ta cũng trốn sao? Lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Người không nhìn thấy sao? Huyết mạch của chúng ta thủy tổ đều bị cầm tù, thôn phệ. Bây giờ môn hộ mở rộng, chúng ta còn có dung thân chỗ sao? Tuyệt vọng tại trong tinh không phiêu tán, toàn bộ tinh không đều đang thiêu đốt, hóa thành hỏa hải. Giống. Kỳ Lân hoàng giả điên cuồng gào thét chấn toái tinh hà, đốt hết tất cả to lớn chân thân đỉnh thiên lập địa. Nó mỗi bước ra một bước đều bị chư thiên tinh thần rơi la chả, vỡ nát lân giáp đều như là phần thế liệt diễm. Tổ tiên, ta đến chu tội. Giết. Ngàn tỷ lớp mang theo huyết khí Kỳ Lân chi khí hóa thành ngập trời sóng biển, đem trọn mảnh tinh hải đều nhuộm thành thê diễm huyết sắc. Quần quần tiếng gầm gừ bên trong sấm sét vang dội, vô số đạo thì xiển xích tại nó quanh thân đứt đoạn vừa trọng tổ, mỗi một lần đứt đoạn đều bộc phát ra khai thiên tích địa giống như anh minh. Ầm ầm. Nó thôi động đốt hết tất cả biến thành Kỳ Lân bản nguyên, như là một viên rơi xuống huyết sắc thái dương ngang nhiên vọt tới mảnh kia ngang qua tinh hải môn hộ. Những nơi đi qua thời không đều chôn bụi, liền xa xôi tinh hệ nhân tộc tướng sĩ đều bị cỗ này hủy thiên diệt địa khí thế bức đến liên tiếp lui về phía sau. Hoàn giả, rất nhiều Kỳ Lân chi mạch bá chủ khắp huyết rên rỉ. Cựu Sát Lộc cùng Bạch Trạch chờ thần thú hai mắt nhắm lại, không đành lòng lại nhìn cái này chịu chết một màn. Thế mà, cái kia mấy chục đạo cái bóng mơ hồ đống nhiên bộc phát ra ngập trời cấm kỵ chi lực. Đen như mực năng lượng hồng lưu bao phủ tinh không, ẩn chứa trong đó quỷ dị đạo pháp lại cùng hung thú sức mạnh của tinh vực đồng tông giống nhau. Ô, huyết sát thái dương tại chạm đến môn hộ nháy mắt ầm vang tán loạn. Kỳ Lân hoàng giả phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, nó thiêu đốt hết thể chịu chết một kích, bị như thế hời hợt tan rã. Tiếp đó, càng một màn kinh khủng phát sinh. Cái kia mấy chục đạo cái bóng mơ hồ rũa ra vô số vạn mèo sợi tơ, trong nháy mắt đâm xuyên Kỳ Lân hoàng giả uy vũ chân thân. Những sợi tơ này như cùng sống vật giống như lúc đích, cứ thế mà đem một tôn tiên chí tôn thân thể giữa trời xé rách. A a a. Kỳ Lân hoàng giả kêu rên im bặt mà dừng, tứ chi của nó, đầu, thân thể bị vô số sợi tơ cưỡng ép kéo đứt. Đầy trời màu vàng kim thần huyết như mưa to chút xuống, nhưng lại bị sợi tơ tham lam nắm hồi môn nhà về sau. Những cái kia âm ảnh phát ra làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh, phản phất tại chia sẻ lấy vô thượng mỹ vị. Một tôn thống ngự tinh hải ước vạn năm Kỳ Lân hoàng giả, thiên chí tôn cảnh vũ trụ bá chủ, giờ phút này lại như cùng nhân gian xúc vật giống như bị chia ăn hầu như không còn. Không. Hoàng giả. Kỳ Lân tộc chi mạch các lãnh tụ sủi lơ trên mặt đất. Rất nhiều thuần huyết Kỳ Lân nôn ra một ngụm máu tươi, đạo tâm cơ hồ vỡ nát. Trong tinh không tĩnh mịch tím mắng, chỉ có môn hộ quay lại tới nhấm nuốt âm thanh tại mỗi một cái sinh linh bên thai quanh quẩn. Cái này siêu việt nhận biết kinh khủng cảnh tượng, để sở hữu người chứng kiến đều lâm vào sâu nhất tuyệt vọng. Môn hộ về sau, tổ Kỳ Lân chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần sắc tiểu tụy. Nó sớm đã sẽ không rơi lệ, ước vạn kỷ nguyên đến nay mắt thấy quá nhiều sinh linh chết thảm, huyết cùng nước mắt sớm đã tại vô tận trong tuyệt vọng chảy khô. Ngay tại lúc này, môn hộ đột nhiên hạ xuống ước vạn đạo đen nhánh hung quang, bao phủ toàn bộ hung thú tinh vực. Giống. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, hung thú tinh vực bộc phát ra trước nay chưa có kinh khủng bạo động. Bốn đại hỗn độn thú hoàng tại hung quang tắm rửa bên trong phát sinh dọa người thủy biến, nguyên bản thì giữ tận thân thể tiếp tục bành trướng thêm, khí tức dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng kéo lên. Bọn hắn tựa hồ tìm về bọn hắn bản nguyên, kết nối chính mình bản thể. Vô số ký ức cùng tri thức xuyên vào bọn hắn não hải. Ý chí của bọn hắn kết nối chủ thể. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, toàn bộ tinh vực sở hữu hung thú đều đang thét gào gào thét, phát ra làm cho người dùng mình phải thanh. Huyết nhục của bọn nó tại gây dựng lại, đạo tác tại hoàn thiện, phản phất tại bù đắp bẩm sinh thiếu hụt. Trông thấy đây hết thảy chư thiên sinh linh khuôn mặt bi thương. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hung thú là môn hộ sau sản phẩm. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều hiểu chân tướng. Tàn phá bừa bãi chư thiên ước vạn năm hung thú thai ách, là môn hộ sau những cái kia tồn tại hợp chất diễn sinh. Tổ tiên của bọn hắn một mực tại không biết tên chiến trường chống cự những cái kia quỷ dị tồn tại, mà bọn hắn những thứ này hậu bối, bị những cái kia tồn tại hợp chất diễn sinh trả tấn. Xong, toàn xong. Chư thiên sinh linh ánh mắt mất đi sở hữu hào quang. Bọn hắn nhìn qua hung quang dày đặc, điên cuồng thuế biến hung thú tinh vực, đạo tâm hoàn toàn tan vỡ, liên tục đối kháng tranh suy nghĩ đều sinh không nổi tới. Cái này căn bản là một trận đã định trước hủy diệt kết cục. Tuyệt vọng như là vĩnh hằng đêm tối, bao phủ mỗi một cái sinh linh tâm thần. Chương 372, Lý Thế Dân sinh ra. Thần Thăng Thiên Tôn. Chương 372, Lý Thế Dân sinh ra. Thần Thăng Thiên Tôn. Hắc vụ như vật sống giống như nhúc nhích quyết tán, bắt đầu thôn phệ chư thiên vạn giới. Xên xệ hắc ám những nơi đi qua, tinh thần dập tắt, thế giới mục nát, liền thời không cũng bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Vô lượng hung quang tự hung thú tinh vực phóng lên tận trời, tại thiên cung đỉnh đầu hội tụ thành ngập trời huyết hải, sau đó hóa thành tanh hôi mưa máu chảy ngược xuống. mỗi một giọt máu mưa đều ẩn chứa làm cho người điên cuồng ô nhiễm chi lực, đem trọn mảnh vũ trụ vạn thế đều nhuộm thành tinh hồng. A a a a, giết ta, mau giết ta, ta không muốn dị biến. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang vọng hoàn vũ, bị hắc vụ bao khỏa sinh linh bắt đầu hư thối bốc mùi, dưới làn da chui ra lít nha lít nhít đồng tử. Bị hung ánh sáng chiếu rọi tu sĩ toàn thân dài ra nhúc nhích xúc tu, bị huyết vũ tới nước chủng tộc khắp cả người sinh ra đen nhánh lông dài, dày đặc gai xương phá thể mà ra. Những cái kia tự cho là an toàn bạn tộc dư nghiệt đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Hắc vụ thẩm thấu tiến thế giới đóng kín, hung băng xuyên thủng sở hữu bình chướng, huyết vũ không khác biệt chiếu xuống mỗi khắp nóng ngách. Vũ trụ chúng sinh đang run sợ bên trong tiêu rên, tại điên cuồng bên trong bầm mèo. Toàn bộ tinh hải dường như hóa thành to lớn hủ hóa lò luyện, toàn bộ sinh linh đều tại hướng lấy không thể diễn tả hình thái thay biến. Giờ phút này đừng nói huyết mạch, liền bảo trì tự mình đều thành hy vọng xa vời. Mặc dù tự sát, bọn hắn thần hồn ý nguyên bị tước đoạt, thần hồn câu diệt, bây giờ thành một loại ban ơn. Hung thú tinh vực chỗ sâu, vô số hoàn thành thuế biến hung thú điên cuồng đánh thẳng vào biên giới, muốn tràn vào chư thiên tàn phá bừa bãi. Đen nhánh đỏ thâm thú chiều áp tinh vực biên giới mãnh liệt rung động, vỡ nát mở cái này đến cái khác lỗ máu. Bảy trận, Hàn Tín, Nhạc Phi, Bạch Khởi chúng soái dẫn đại quân chặn đường. Nhân tộc chủ lực thủ giữ phòng tuyến, ngập trời chiến hỏa dấy lên. Nhân tộc chủ lực lại một lần nữa đối kháng hung thú. Tứ đại độc sĩ đều hiện thần thông, cực đoan khốc liệt thủ đoạn để hung thú thây ngang khắp đồng, lại vẫn không ngăn cản được càng điên cuồng trùng kích. Bốn đại hỗn độn thú hoàng điên cuồng hét lên, tham lam nhìn chằm chằm nhân tộc những cái kia chiến tướng. Lan đi bảo, Lữ Bố Phương Thiên Họa kích chém nát vạn cổ hư không, Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Thang dẫn động ngàn tỷ lớp lôi hải. Hai vị chiến thần cứ thế mà đem nỗ lực phá giới mà ra bốn đại hỗn độn thú hoàng bức về tinh vực. Có thể đây cũng chỉ là tạm thời. Kinh lịch hung quang, tìm về tự mình mỗi một vị thú hoàng đều so đã từng Long Hoàng cùng Phượng Hoàng vô cùng cường đại. Cho tới giờ khắc này, chư thiên sinh linh mới giật mình, tại trận này bao phủ vũ trụ tai họa bên trong, nhân tộc đúng là thụ ảnh hưởng nhỏ nhất chủng tộc. Không ngừng hung thú tinh vực vòng ngoài các tướng lĩnh bình yên vô sự, thì liền khoảng cách Kỳ Lân tổ địa gần nhất ra cắt lựa bọn người, từ lâu căng ra kéo dài vạn dặm hộ giới. Bắt quái trận đồ lưu chuyển không thôi, vận mệnh bàn cờ quang huy xua tan hắc vụ. Mao Thương cùng Viên Thiên Cương liên thủ bố trí xuống thiên la địa võng. Quan Vũ, Trư Phi, Hoàng Trung, Ma Siêu, Tần Bình, Úy Chỉ Cùng, Điện Bi, Hứa Trừ tám vị cấm quân thống lĩnh như kình thiên như cự trụ sừng sững sừng sững. Mà nhân tộc trung ương thế giới, ước vạn đạo thủy thải hà quang hạ xuống, đem hung quang xé rách. Nam đạo chí cao đại trận tại trong tinh không hòa lẫn. Ngũ hành quy nguyên thăng long trận, Chu Thiên tinh đấu dẫn nguyên trận, Cửu Tiêu tụ linh trận, Cửu Ngục trấn giới đại trận, Huyền Hoàng bất diệt trận lưu truyền không thôi. Thanh Hôi huyết vũ bị đại trận trong nháy mắt bốc hơi. Lỗ Ban cùng Mặc Địch tự tay chế tạo hộ giới hàng rào, vô số cơ quan khôi lỗi cùng Mặc gia phủ văn tại hàng rào thượng lưu truyền, đem xâm nhập mà đến hắc vụ đều tỉnh hóa. Nhân hoàng Lý Thái Thương sừng sững đang sôi trào nhân đạo khí vận bên trong, thần sắc đạm mạc. Ban đầu đến nhân tộc, đã sớm chuẩn bị. Cửu Sắc Lộc, Bạch Trạch chờ theo Kỳ Lân tổ địa trốn tới thần thú ánh mắt chờ mong. Mà những cái kia trốn ở các ngõ ngách vạn tộc dương nghiệt, cùng bị ép hóa hình á nhân nhóm, giờ phút này đều lộ ra phức tạp khó tả thần sắc. Bọn chúng từng xem nhân tộc vì tự địch, không tiếc liên hợp hung thú cũng muốn đem hủy diệt, bây giờ lại muốn dựa vào cái này chủng tộc che chở mới có thể kéo dài hơi tàn. Cuối cùng, vẫn là muốn dựa vào nhân tộc sao? Một đầu thanh long biến thành long nhân cười khổ nắm chặt song quyền. Trâm trọng là, giờ phút này bọn chúng duy nhất sinh lộ, vậy mà hệ tại cái kia đưa chúng nó bước đến tình cảnh như thế nhân tộc đế quốc. Vừa mới cái kia đạo huyết mạch thủy tổ gửi tới tin tức liền có thể nhìn ra, tại huyết mạch thủy tổ thời đại, nhân tộc cường giả so chủng tộc khác cùng nhau còn nhiều. Những cái kia bị gông xiềng giam cầm cổ lão tồn tại bên trong, Phúc Hy, Thần Nông, Hiên Viên, Thái Nhất, Hạ Tiên, Simu, Hậu Thổ, Nghiêu, Tuấn, Vũ. Mỗi một vị đều là chấn cổ thước kim nhân tộc trí cường giả. So sánh dưới, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân trở thần thú thủy tổ, tại về số lượng hoàn toàn không cách nào cùng nhân tộc sánh ngang. Càng làm cho người rung động chính là, thì liền trí cao vô thượng Tổ Long, tại thời đại kia cũng là lấy mấy vị nhân hoàng vi tôn. Thế mà, vẹn vẹn dựa vào hiện hữu phòng ngự còn thiếu rất nhiều. Chúng sinh rất nhanh hoảng sợ phát hiện, nhân tộc bày ra phòng ngự hệ thống cũng bắt đầu hiện ra vết rách. Cái này không thể bình thường hơn được, mặc cho những này nhân tộc anh kiệt tài hoa như thật kinh diễm, cuối cùng cũng chỉ là địa chí tôn đỉnh phong tu vi. Đối mặt cái này kinh khủng kiếp nạn, sự chống cự của bọn hắn cuối cùng có mức cực hạn. Cựu Sát Lộc tộc trưởng tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, liên huyết mạch thủy tổ đều không thể chống lại tồn tại. Bạch Trạch đắng chặt lắc đầu, chúng ta cuối cùng khó thoát kiếp này. Cái này căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ đối kháng. Những cái kia môn hộ sau âm ảnh, thế nhưng là liền khai sáng chư thiên văn minh huyết mạch thủy tổ đều có thể chấn áp kinh khủng tồn tại. Bây giờ nhân tộc dù có mọi loại chuẩn bị, tại tuyệt đối thực lực trên lệnh trước mặt, cũng bất quá là châu chấu đá xe. Hung thú tinh vực điên cuồng gào rú chân toái tinh hà, ngang qua tinh hải môn hộ triệt để mở rộng. Những cái kia bóng ma mơ hồ càng rõ ràng, quái dị hí lên vang vọng chư thiên vạn giới. Vũ trụ chúng sinh đang run sợ bên trong phát ra kêu rên tuyệt vọng, toàn bộ tinh hải dường như đều lâm vào sau cùng điên cuồng. Ngay tại cái này tận thế giống như cảnh tượng bên trong. Hoa, từng tiếng sáng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, đột nhiên theo nhân tộc đế đô trưởng An Tiêu phòng điện bên trong truyền ra. Cái này thanh âm cũng không to, vẹn vẹn quanh quẩn tại Tiêu phòng điện cùng cái này trẻ sơ sinh phụ thân, nhân hoàng Lý Thái Thương bên hai. Ầm ầm, cả cái nhân tộc trung ương thế giới bầu trời bỗng nhiên kỳ biến. Ước vạn đạo tử kim hai màu hà quang xé rách trường không, vô số tiên cung thần điện hư ảnh liên miên hiện lên. 9000 long, 9000 thải phượng, 9000 kỳ lân đồng thời hiện hóa, hướng về Tiêu phòng điện phương hướng thành kính quy sát. một gốc xuyên qua tinh hải đại đạo bảo thụ vụt lên từ mặt đất, cành lá ở giữa diễn tận chư thiên vạn thế sinh diệt luân hồi. Nhân hoàng đích tử, đế quốc trưởng tử sinh ra. Cái kia tử kim song hà đại biểu cho cái này hài tử có được nhân hoàng chí tôn thể. Còn lại dị tượng thì biểu lộ ra cái này cái con nối dõi không ngừng có một loại thể chất. Hoàng tử hàng thế. Nhân tộc trung ương thế giới nhân tộc con dân nhìn qua cái kia dị tượng kinh hô. Xôi trào nhân đạo khí vận như hỏa sơn phun trào, đem xâm nhập mà đến hắc vụ đều tỉnh hóa. Nhân đạo khí vận hưng thịnh, dẫn động yên lặng nhân tộc khí vận trường hà hiện hóa giữa trời. Nhân hoàng đích tử sinh ra để đại tần đế quốc quốc vận điên cuồng tăng vọt, toàn bộ khí vận trường hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nối rộng mấy lần. Lý Thái Thương nhìn về phía chân trời còn chưa tiêu tán nghịch thiên dị tượng, cười nhạt nói: "Hảo nhi tử, ngày sau cha phong ngươi làm thiên sách thượng tướng." Ầm ầm, ngang, hắn thể nội bỗng nhiên xông ra lục đạo chí cao thiên long. Những cái này thiên long mở ra thôn thiên miệng lớn, điên cuồng thôn phệ lấy tăng vọt quốc vận, sau đó lại đem tinh thuần tu vi trả lại cho bản thể. Cái kia đạo khốn nhiều Lý Thái Thương thật lâu cảnh giới danh trời, tại thời khắc này một lần hành động vượt qua mà qua. Rồi giao năng lượng hồng lưu xuyên qua toàn thân, đem hắn đẩy hướng trước nay chưa có cảnh giới. Thiên chí tôn, hắn chí cao thiên long lại lần nữa diễn hóa. Thân rồng trăm vạn dặm, thứ bảy đầu chí cao thiên long, theo thời thế mà sinh. Nhân hoàng con nối dõi sinh ra dị tượng còn chưa tiêu tán, nhân hoàng đột phá dị tượng đã theo nhau mà tới. Chỉ thấy chư thiên vạn giới tất cả mọi người hoàng hư ảnh đều hiện hóa, đạo môn chư vị đạo chủ, Phật đình chư Phật, vạn tộc thú hoàng pháp tướng cùng nhau hiện hiện. Chúng sinh nhận ra những thứ này hư ảnh, đều là bọn hắn huyết mạch thủy tổ, dù sao bọn hắn vừa mới chỉ thấy qua. Càng kinh khủng chính là, vô số bất hủ vũ trụ hình thức ban đầu tại quanh người hắn sinh diệt luân hồi. Oan, hệ thống phát lực, kinh nghiệm cùng hưởng. Đã lâu bệ hạ chúc phúc đến rồi. Giết. Ngàn tỷ lớp màu tím lôi hải hiện hóa, hoắc khứ bệnh từ đó phá hải mà ra. Cả người tắm rửa tại màu tím lệ quang bên trong, nếu như thiên thần. Ngay tại hoắc khứ bệnh dẫn động lôi hải đồng thời. Ngang. Một tiếng rung khắp tinh không long ngâm vang lên, chỉ thấy một đầu dài tới trăm vạn dặm màu bạc cự long xé rách thương khung. Thân rồng tại trong tinh không bốc lên xoay quanh, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang chói mắt dần dần co vào. Làm quang mang tán đi, bạch bào ngân giáp Triệu Vân cầm thương mà đứng. Chỉ môn hộ sau ấm ảnh, gầm thét. Đại tần Triệu Vân tại này, ai dám cùng ta đánh một trận? Cơ hội tại cùng thời khắc đó, vô cùng hỏa hải từ hư không hàn lâm. Thần hỏa đem toàn bộ tinh vực hóa thành lò luyện, chu du nổ hống tại chúng sinh bên thai nổ vang. Dĩ đoan, bản đô đốc tất yếu đốt tận các ngươi, tỉnh hóa chư thế. Hỏa hải cuồn cuộn ở giữa, chu du tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu đạp hỏa mà ra. Ầm ầm, lại một tiếng vang thật lớn rung khắp hoàn vũ, chỉ thấy mông điểm như tháp sắt sừng sững tinh không. Quanh người hắn lưu chuyển lên vạn lý trường thành hư ảnh, cả người dường như cùng cả nhân tộc cương vực hòa làm một thể, tản mát ra không có thể dung chuyển nguy nga khí thế. Mông điểm hai con mắt bắn ra lãnh điện. Đây là đại tần nhân tộc cương vực. Chạy trở về các ngươi thế giới. Vạn chúng chú mục lúc, toàn bộ tinh hải bị nhuộm thành huyết sắc. Bạch khởi quanh thân hiện lên ức vạn oan hồn tạo thành huyết hải. Sắc chết trôi vào ức, máu nhuộm tinh khung kinh khủng cảnh tượng, liền môn hộ sau âm ảnh đều vì thế mà choáng váng. Giết sạch dị đoan ức vạn bạn. Gần như đồng thời, còn ta nhân tộc non sông, còn ta nhân tộc anh linh. Nhạc Phi nổi giận đùng đùng gào thét chấn toái tinh hà. Phía sau hắn hiện lên không phải bạn Lý Hà Sơn, mà chính là bị hắc vụ ăn mòn phá toái cương vực, vô số tại hai biến bên trong chôn vùi nhân tộc tinh thần tái hiện bầu trời. Làm hắn đột phá thiên chí tôn ngay mắt, tinh trung báo quốc bốn cái huyết tự hóa thành cây cột trong trời, mỗi một bút đều ẩn chứa ước vạn anh linh chấp niệm. Hắn ở mảnh này tin tức bên trong thấy được ước vạn nhân tộc anh linh đẫm máu, ước vạn nhân tộc nhân hoàng chịu đủ. Nhạc Phi dị tượng cùng với những cái khác thống soái hoàn toàn khác biệt, không có uy thế hủy thiên diệt địa, lại mang theo để chư thiên động dung bi tráng. Cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường dị tượng xuất hiện. Đế quốc trưởng công chúa Lý Phù Diêu, chân đạp luân hồi, tấn thăng luân hồi thiên chí tôn. Quan Vũ chờ tám vị cấm quân thống lĩnh đột phá thiên chí tôn. Gia Cát Lượng, Trương Lương, Tuân Úc, Tiêu Hà, Mao Tường, Viên Thiên Cường, tứ đại độc sĩ cùng cái nhiếp, vệ trang cũng lần lượt đột phá. Lý Thái Thương kiếm chỉ cái kia đạo ngang qua tinh hải kinh khủng môn hộ, âm thanh chấn chư thiên. Đánh, đánh tới thâm viên đi. Giải phóng chư thiên nhân tộc. Chương 373, chiến hung thú tinh vực. Chương 373, chiến hung thú tinh vực. Đánh, đánh tiến thâm viên. Trọng trấn nhân tộc vinh quang. Không chỉ là những này nhân tộc cao tầng, sở hữu đối Lý Thái Thương mang tuyệt đối trung thành tướng sĩ đều tại thời khắc này thu được chúc phúc. Ước vạn nhân tộc quân đội cùng nhau phá cảnh, sáng chói tấn thăng quang huy chiếu sáng toàn bộ chư thiên vạn giới. Cái này là bực nào thân tích. Cựu sát lộc tộc trưởng nhìn lấy trước mắt ước vạn nhân tộc đồng thời đột phá hùng vĩ cảnh tượng, thanh âm đều đang run rẩy. Trong khoảnh khắc để ước vạn quân đội tập thể phá cảnh, đây quả thật là sinh linh có thể làm được sao? Á nhân nhóm càng là trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nhân tộc có thể quét ngang chư thiên. Có dạng này một vị có thể sáng tạo thần tích hoàng giả, dạng gì địch nhân có thể ngăn cản? Chư thiên nhân tộc phát ra chấn vỡ vạn cổ điên cuồng gào thét. Nhân tộc vĩnh hằng, nhân hoàng vĩnh hằng, ca ngợi vĩ đại vạn hoàng chi hoàng, nhân tộc chi chủ. Đánh, đánh tiến thâm viên, trọng trấn nhân tộc vinh quang. Cái này tiếng gào hội tụ thành kinh khủng âm ba hải dương, chấn động cửu thiên thập địa. Mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa vượt qua kỷ nguyên phẫn nộ, mỗi một đạo tiếng gầm đều gánh chịu lấy văn minh bất diệt ý chí. Vừa mới bởi vì mắt thấy huyết mạch thủy tổ thảm trạng mà sinh ra hoảng sợ, tại cái này giống giận dung trời bên trong triệt để tiêu tán. Đối diện địch nhân mặc dù quỷ dị khó lường lại như thế nào, môn hộ sau âm ảnh mặc dù kinh khủng tuyệt luân thì sao? Phía sau của bọn hắn đứng đấy nhân tộc vĩ đại nhất đế vương Lý Thái Thương, bên cạnh của bọn hắn là đột phá thiên chí tôn chư vị thống soái. Bọn hắn thể nội chạy xuôi theo vĩnh không khuất phục nhân tộc chiến huyết. Hoắc khứ bệnh trường thương chỉ, lôi hải cuồn cuộn. Triệu Vân Bạc Long thiếu thiên, mũi thương liệt không. Mấy chục đạo thiên chí tôn khí tức xen lẫn thành lưới, hướng về cái kia đạo ngang qua tinh hải môn hộ ngang nhiên đánh tới. Giờ khắc này, tất cả nhân tộc tướng sĩ đều hiểu, hoặc là giết ra một con đường sống, hoặc là như vậy diệt tộc tuyệt chủng, không còn con đường thứ ba có thể đi. Giống. Hung thú tinh vực tại thời khắc này triệt để bạo động. Vô cùng vô tận hung quang phun ra mà ra, đem trọn mảnh tinh hải nhuộm thành làm cho người hít thở không thông màu đỏ sậm. Ước vạn hung thú tạo thành hủy diệt thủy triều lần thứ nhất hoàn toàn khôi phục, theo tinh vực chỗ sâu mãnh liệt mà ra. Phương này bị coi là vũ trụ cấm khu hung thú tinh vực giờ phút này tùng trăm ngàn lỗ, vô số đạo đen nhánh không gian vết nứt bên trong, chui ra khó nói lên lời quỷ dị hung thú. Bọn chúng vặn vẹo lên bốn phía tinh hải phát tắc, những nơi đi qua liền thời không đều bị quấy thành hỗn độn, thề phải đem toàn bộ sinh linh kéo vào điên cuồng. Bốn đại hỗn độn thú hoàng đạp nát tinh thần hiện thân. Ủy chức hoàng chu thân quấn quanh nhức vạn nhân quả sợi tơ, huyết thao hoàng mở ra thôn thiên miệng lớn, hung ác bạo lệ. Tận dục hoàng chu thân tràn ngập vặn vẹo dục vọng mê vụ. Hủ từ hoàng thân thể cao lớn bò đầy nhúc nhích rồi bò, không ngừng nhỏ xuống ngủ dịch hủ thực toàn bộ tinh không. Bây giờ tìm về tự mình bọn hắn càng ngày càng kinh khủng. Cái này thế giới cũng sẽ thành chúng ta thiên đường. Nghĩ không ra những cái kia bị vinh thê chân áp nhân hoàng, thiên đế, tại tử cảnh bên trong lại vẫn có thể vì hậu bối mưu đồ đến tận đây. Đáng tiếc a đáng tiếc, mặc cho bọn hắn tài tình kinh diễm bạc cổ, cuối cùng khó thoát bị vĩnh hằng chân áp vận mệnh. Tìm về tự mình bốn vị hỗn độn thú hoàng biết được tinh môn sau cái kia phương vũ trụ hết thảy. Bọn hắn so bất luận cái gì sinh linh đều rõ ràng những cái kia huyết mạch thủy tổ kinh khủng. Cảm thán các tộc huyết mạch thủy tổ kinh thiên động địa tài hoa. Cho dù tại bị vô tận tra tấn tình trạng dưới, những cái kia tồn tại y nguyên có thể ngăn cách thời không trường hạ bố cục bạc cổ. Cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất như thế tại một cái vũ trụ gặp khó. Tại cái này phương vũ trụ dừng lại vô số kỷ nguyên, y nguyên không cách nào triệt để thanh tẩy hủ hóa nơi này sinh linh. Nhất là tại vô tận kỷ nguyên trước đó, trận kia chư thiên nhân hoàng, thiên đế, chư phật, đạo chủ môn cùng thần thú thủy tổ cùng bọn hắn thâm viên đại chiến. Trận kia kém chút đánh băng đại vũ trụ vô ngân tinh hải đại chiến, đến bây giờ để bốn vị hỗn độn thú hoàng kiêng dè không thôi. Phương này đại vũ trụ, để thâm viên đã kiêng kỵ vừa khắc nhìn. Nếu có thể triệt để thôn vệ hủ hóa phương này đại vũ trụ, được xưng là thâm viên bọn hắn, tầng thứ đem lại lần nữa đề cao. Các ngươi trò chuyện ngươi mù đâu? Nào đó để cho các ngươi cút về đi. Không nghe thấy sao? Lữ Bố ngửa mặt lên trời chấn rít gào, tiếp nhận chúc phúc sau hắn thực lực tăng vọt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Một tôn cuốn quanh lấy màu đỏ thấm hủy diệt chùm sáng ma thần hư ảnh đỉnh thiên lập địa, quanh thân đan xen nước vạn đạo xé rách tinh không giết sạch. Hắc màu đỏ thiểm điện như nộ long giống như tại trong tinh không bốc lên gào thét. Làm vị này loạn thế quỷ thần toàn diện khôi phục, toàn bộ tinh vực đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, dường như tùy thời đều muốn bị cái này kinh khủng ma thần uy thế triệt để xé rách. Ti tiện hung thú, liền nên hóa thành cho. Vũ Văn Thành đô nộ hống theo nhau mà tới, màu đỏ vàng chiến thần quang huy chiếu rọi chư thiên. Phượng Sĩ Lưu Kim Thang huy động ở giữa dẫn động cửu tiêu thần lôi, sang chói chiến thần pháp tướng sừng sững sừng sững, mỗi một sợi kim quang đều ẩn chứa tịnh hóa thế gian thần thánh vĩ lực. Làm hắn toàn lực bạo phát, toàn bộ hung thú tinh vực đều bị dắt lên huy hoàng kim uy. Ước vạn giữ tận hung thú tại thần quang bên trong phát ra thê lương tiêu rên, thân thể bắt đầu từng khúc vỡ vụn. Hai vị cái thế thần tướng một trái một phải, ma thần cùng chiến thần kinh khủng khí tức xen lẫn, xông về phía bốn đại hỗn độn thú hoàng. Hai vị huynh đệ, Vân Lai giúp đỡ bọn người. Triệu Vân trường thương quay lại, trường thương bỗng nhiên bắn ra xuyên qua tinh hà sáng chói ngân mang. Một đầu hành quán tiên địa trăm vạn dặm ngân long hư ảnh chiếm cứ tinh không. Ngân giáp bạch bào tướng lĩnh đạp phá hư không mà đến, những nơi đi qua tách ra ngàn vạn đóa thương hoa. Mỗi một đóa thương hoa đều ẩn chứa xé trời nứt đất uy năng, tại trong tinh không hóa thành vĩnh hằng bất diệt võ đạo là cấn. Ba vị cái thế thần tướng khí tức hoàn mỹ giao dung, tại tinh không bên trong ngưng tụ ra ma thần, chiến thần, võ thần ba đạo ngang áp vạn cổ chí cao pháp tướng. Ba vị thần tướng nên chiến tam đại thú hoàng thời khắc, thêm ra quỷ chức hoàng thì bị bốn vị độc sĩ ngăn lại. Thú vị. Quỷ chức hoàng ước vạn đồng tử đồng thời chuyển động, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này bốn cái nhỏ bé lại tản ra khí tức nguy hiểm nhân tộc. Các ngươi vận mệnh sợi tơ so với cái kia mãn phù đặc sắc được nhiều. Trần Bình, Cổ Hủ, Lý Nho, Diêu Nghiệm Hiếu mỗi người thi triển thủ đoạn, nhân quả mạch lạc, trung điệp mê cục, độc hỏa ám đốt, phạm âm chẳng tiên. Cỡ nào mỹ diệu nhu lược. Quỷ chức hoàng không những không giận, ngược lại phát ra vui vẻ rung động. Gia nhập chúng ta đi, các ngươi thiên phú không nên lãng phí ở cái này sắp biến mất văn minh. Tứ đại độc sĩ nhìn nhau cười lạnh. Mỗi người thủ đoạn đồng thời bạo phát, lại quỷ chức hoàng nhân quả trong lưới xé mở một vết nứt. Vị này từ trước đến nay lấy đùa bỡn vận mệnh làm thú vui hỗn độn thú hoàng, lần thứ nhất nếm đến bị phàm người mưu hại tư vị. Thế mà, quỷ chức hoàng chẳng những không có tức giận, ngược lại phát ra vui vẻ rít lên. Ước bạn trong con mắt lóe ra bệnh trạng thưởng thức, quấn quanh ở quanh thân nhân quả sợi tơ hưng phấn vũ động. Ta không sẽ giết ngươi nhóm. Tuyệt vời như vậy độc kế, như thế hắc ám trí tuệ, các ngươi sẽ thành ta hoàng tử, cùng ta cùng nhau bệnh thành vĩnh hằng hỗn độn. Tứ đại độc sĩ nghe vậy, trên mặt cùng thì lộ ra băng lãnh thấu xương niệm ai. Dơ bẩn mùi hôi hung thú, cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng. Các hạ sợ là còn không có nhận rõ tình cảnh của mình. Chỉ bằng ngươi cái này vặn bẹo quái vật, tại chủ tử của ngươi đến trước, ngươi đã bị chúng ta hoành sát. Bần tăng cái này siêu độ ngươi. Mà theo ba vị cái thế thần tướng cùng tứ đại độc sĩ xuất thủ, toàn bộ tinh vực thú triều cùng nhân tộc đại quân cũng triển khai xưa nay chưa từng có kịch liệt va chạm. Tịnh Châu Lang Kỵ, theo ta xung trận. Trương Liêu một ngựa đi đầu, sau lưng ngàn vạn lang kỵ như màu đen như thủy triều mãnh liệt mà ra. Những thứ này tinh nhuệ kỵ sĩ cưỡi có thể so với sơn nhạc cự lang, mỗi một đầu cự lang trong mắt đều thiêu đốt lên so hung thú càng thêm bạo lệ hung quang. Tịnh Châu Lang Kỵ nhóm nộ hống, kinh khủng đỏ thấm hung sát mây đen bao phủ bản giới. Các ngươi không phải hung thú sao? Hắn nương nhìn xem người nào càng hung. Tịnh Châu Lang kỵ nhóm phát ra chấn toái tinh hà gào thét, bọn hắn quanh thân quấn quanh lấy màu đỏ thâm sắc khí, dường như từng tôn hung ma. Càng đáng sợ chính là, những thứ này lang kỵ tại trùng phong lúc lại tạo thành một loại nào đó kinh khủng chiến trận. Ngàn vạn đạo sát khí hội tụ thành ra thiên tế nhật ma lang hư ảnh, gợn sóng chấn thiên, kinh khủng dọa người. Tiêu quả bệ, giơ kiếm. Theo ra lệnh một tiếng, cả chi kim giáp quân đoàn đồng thời vung lên trong tay trường kiếm. Bọn hắn từng cái cười thần tuấn đỏ tươi chiến mã, người khoác tỏa ra ánh sáng lung linh màu vàng kim khải giáp, thẳng tắp dáng người tại trong tinh không tản ra bẩm sinh cao ngạo. Chính như chủ soái Vũ Văn Thành Đô như màu vàng kim chiến thần giống như anh tuấn uy vũ chính khí, dưới trướng tiêu quả vệ cũng tuân theo đồng dạng phẩm chất riêng. Tuy nhiên đều là hệ thống triệu hoán mà đến, nhưng thực chất bên trong lại chạy xuôi theo nguồn gốc từ cái nào đó huy hoàng văn minh quý tộc huyết mạch. Toàn bộ tiêu quả vệ khí chất cũng là ưu nhã mà uy nghiêm. Phó thống lĩnh trưởng kiếm trực chỉ thủ triều. Tiêu quả vệ là cao quý, muốn ngăn tại nhỏ yếu trước đó. Ngàn vạn kim giáp kỵ sĩ giận dữ hét lên, vì những cái kia không thể tác chiến người mà làm chiến. Giết! Vô số kim màu đỏ thân ảnh hóa thành đạo đạo lưu quang, ngang nhiên xông vào mãnh liệt hung thú thủy triều. Chiến tranh trong huy sái, hung thú tàn chi cùng tiêu quả vệ kim giáp đồng thời bày ra, toàn bộ tinh không trong nháy mắt bị nhuộm thành thê diễm huyết sắc. Thế mà cho dù thương vong thảm trọng, những thứ này cao ngạo kỵ sĩ y nguyên duy trì hoàn mỹ thế trận xung phong. Tiêu quả vệ nhóm tự nhận là cao ngạo quý tộc, bọn hắn hưởng thụ lấy phổ thông nhân tộc các con dân hâm mộ khâm phục ánh mắt. Nhưng bọn hắn đồng dạng cho rằng, thân là quý tộc bọn hắn, phải có lấy đảm đương. Tại cần muốn thủ hộ người yếu trước mặt, bọn hắn vĩnh viễn là xông vào trước nhất tiến tuẫn, không thể lui lại một bước. Phàm là nhát gan, đều là vũ nhục thể nội huyết mạch cao quý, nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Thương thiên chứng giám, bạch mã làm chứng. Triệu Vân dưới trướng, bạch mã nghĩa tổng như một đạo màu bạc hồng lưu dâng trào mà đến. Chính như chủ soái Triệu Vân như vậy trung dũng vô song, bạch mã nghĩa tổng các tướng sĩ cũng tuân theo đồng dạng niềm tin. Bọn hắn có lẽ không có lang kỵ hung lệ, không có kiêu quả vệ cao quý, nhưng lại có thuần túy nhất lòng son dạ sắt. Chủ soái phía trước huyết chiến, đồng bào ở bên hy sinh thân mình. Chúng ta há có thể là hậu? Ngàn vạn bạch mã nghĩa tổng cùng kêu lên thét dài, màu bạc trường thương đồng thời chất chỉ. Sinh chỉ vì chiến, phía tử có thể ngủ. Ta như ngã xuống, không muốn cứu trợ. Dẫm lên thi thể của ta, hướng nhân tộc chi địch. Trung phong, trung phong, trung phong. Bạch bào ngân giáp hóa thành từng đạo lưu tình, làm việc nghĩa không chùn bước tiến đụng vào hung thú triều dâng. Trường thương sở hướng, huyết nục văng tung tóe, gót sắt đặt chỗ, tinh thần đều nát. Chương 374, thâm viên hình chiếu. Tuyệt vọng thời đại. Chương 374, thâm viên hình chiếu. Tuyệt vọng thời đại. Theo ba chi dòng chính quân đoàn tại Trúc Phúc sau thực lực tăng vọt, đã có thể một mình đảm đương một phía chống cự hung thú tinh vực xâm nhập, Hàn Tín lúc này huy động cơ lệnh. Toàn quân chuyển hướng. Ánh mắt tinh môn. Nhạc Phi Nhạc gia quân lập tức biến hóa trận hình, Bạch Khởi sát thần quân thay đổi bình phòng, Hoắc Khứ bệnh phiêu kỵ quân xé rách hư không. Cả chi nhân tộc chủ lực điều khiển như cánh tay giống như cấp tốc thoát ly cùng hung thú chiến đấu, hướng về ra cắt lượng bọn người chỗ tinh môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Lam Ức vạn đại quân cùng ra cắt lượng xuất lĩnh cấm quân hoàn thành tụ hợp lúc, toàn bộ tinh không đều bị lít nha lít nhít nhân tộc chiến trận bao trùm. Sở hữu binh phong cùng nhau chỉ hướng cái kia đạo ngang qua tinh hải môn hộ, ngay ngắn nghiêm nghị để chư thiên tinh hải quang mang cũng vì đó ảm đạm. Rốt cục, đến quyết chiến thời khắc, Hàn Tín an ủi kiếm mà đứng, ánh mắt xuyên biệt trùng điệp hư không, nhìn thẳng môn hộ sau những cái kia núp ních đấm ảnh. Bạch Khởi huyết nhận nhẹ chấn hưng. Chư thiên vạn giới, ta Bạch Khởi thì ngộ ra một chữ: giết. Chỉ có lấy sát ngăn sát, để cho địch nhân triệt để sợ hãi, để bọn hắn e ngại, so để bọn hắn tôn kính càng hoàn mỹ hơn. Gia Cát Lượng đôi mắt híp lại, trận chiến này làm định vạn thế càng khôn. Ước vạn đại quân đồng thời nâng lên binh khí, chấn thiên chiến hống lần nữa vang vọng vũ trụ. Giết! Cả nhân tộc đại quân bộc phát ra chấn cổ thước kim chiến hống. Gió, gió, gió lớn. Cổ lao chiến hào tỉnh lại nhân tộc cổ lao huyết mạch, để mỗi một vị tướng sĩ trong mắt đều dấy lên phần tiên chiến ý. Ngay sau đó, càng thêm rồi rào ngâm tụng vang vọng tinh hải. Khởi viết vô ý nghĩa, giữ tử đồng bào. Cái này truyền thừa từ viễn cổ hành khúc dường như ngưng tụ cả nhân tộc ý chí, tiếng gầm những nơi đi qua, đại vũ trụ chư thiên tinh đấu cũng bắt đầu kịch liệt bầm mèo. Nhân tộc anh linh điện đang chờ chúng ta. Ta đem quy về bệ hạ hoàng tọa phía dưới. Quan Vũ, Trương Phi, Tần Bình, Điển Vi chờ 8 vị cấm quân thống lĩnh nộ hống xuyên qua tinh hải, 8 đạo thiên chí tôn khí tức sen lẫn thành lưới, đem chọn mảnh chiến trường đều bao phủ tại kinh khủng ý áp phía dưới. Đế quốc trưởng công chúa Lý Phù Diêu chân đạp luân hồi chi lộ chậm rãi đi tới, hai mắt bên trong luân hồi bảo liên chậm rãi lưu chuyển. Lần này, muốn đem nhân tộc chi địch toàn bộ ma diệt. Nàng mỗi bước ra một bước, sau lưng thì hiện ra một cái kỷ nguyên sinh diệt cảnh tượng, dường như diễn hóa toàn bộ luân hồi chi lộ. Tung hành hợp kích. Cái nhiếp cùng vệ trang đồng thời thét dài, bách bộ phi kiếm cùng ngang qua bát phương hoàn mỹ dung hợp, hai đạo kiếm khí hóa thành xé rách chư thiên hủy diệt phong bạo. Những nơi đi qua, liền môn hộ sau dò ra âm ảnh xúc tu đều bị xoắn thành vài phiến. Rất rất nhiều nhân tộc tiên trí tồn tại thời khắc này đồng thời xuất thủ. Hoắc Khứ Bệnh, Hàn Tín, Bạch Khởi, Nhạc Phi, Mông Điểm, Mao Tường, Viên Thiên Cương, toàn bộ tinh không đều bị những thứ này trí cường giả kinh khủng khí tức chỗ tràn ngập. Ước vạn đại quân theo sát mỗi người chủ soái tốc độ, giống như thủy triều tuôn hướng cái kia đạo ngang qua tinh hải môn hộ. Thế mà làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, tại thiên chí tôn chiến trường phía trên lại vẫn thoáng hiện ba đạo tuổi trẻ mà chói mắt thân ảnh. Danh hiệu Diễm Tiêu Diễm Đạp Hỏa mà đi, vô số loại thần hỏa tại quanh thân hóa thành hủy diệt vòng xoáy, thần hỏa phần thương cung. Danh hiệu Hoang Thạch Phá Thét Dài Chấn Thiên, ở ngực chí tôn cốt bắn ra chiếu rọi vạn cổ thần quang. Danh hiệu Võ Lâm Vân hai tay kết ấn, chín loại chí cao đại đạo tại sau lưng luân chuyển không thôi, hóa thành đại đạo ma bàn. Ba vị ứng kiếp mà sinh thiên mệnh chi tử, chúng phó vạn cổ kiếp nạn. Ầm ầm. Tinh môn sau âm ảnh đối mặt như thế nhiều nhân tộc chí cường giả, lại như cũ toát ra nhìn xuống con kiến hôi hở hững. Thì sau đó một khắc, cái kia mấy chục đạo cái bóng mơ hồ đống nhiên phân liệt mọc thêm, hóa thành mấy trăm đạo rõ ràng thân ảnh. Làm những tồn tại này khuôn mặt dần dần hiện hóa lúc, toàn bộ chiến trường đều dừng lại một cái chớp mắt. Dung mạo của bọn hắn, lại cùng Phục Hy, Hiên Viên, Tổ Long, Phật Chủ, đạo chủ trở bị cầm tu huyết mạch thủy tổ giống như lúc. Khác biệt duy nhất ở chỗ, mỗi tấm mặt sống mũi chính bên trong đều có một đạo dữ tợn huyết sắc dấu vết dọc xuyên qua. Đạo này vết máu phía trên lít nha lít nhít sinh trưởng lúc nhích huyết sắc bào tử, như cùng sống vật giống như không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đem trọn trương khuôn mặt chia cắt thành đối xương hai nửa. Cái này sao có thể? Bọn hắn tại bắt trước thủy tổ. Càng làm cho người ta dùng mình chính là vết máu phía trên bào tử tùy theo điên cuồng lúc nhích, tản mát ra làm cho người hít thở không thông ô nhiễm khí tức. Chúng ta tức là trung cực hoàn mỹ. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều hiểu, những thứ này âm ảnh không chỉ có nhốt huyết mạch thủy tổ, càng đang nỗ lực cướp bọn hắn tồn tại bản chất. Vâng. Theo những thứ này quỷ dị âm ảnh tiếng nói vừa ra, một vòng già thiền tế nhật thâm viên hình chiếu tại tinh môn sau hiện hiện. Đạo này hình chiếu tản ra thôn vệ vạn vật kinh khủng khí tức, chư thiên vũ trụ vạn mèo dị biến, thời không trường hạ, luân hồi vãng sinh lộ đều tại bị cường hành cải tạo. Lý Thái Thương nhìn chăm chú cái này siêu việt nhận biết cảnh tượng, cười nhạt nói: liền quyết định là ngươi. Cô đế. Lý Thái Thương ném ra cái tia đạo lưu quang. A. Tựa hồ là cô đế đang khẽ cười. Cô đế cùng Lý Thái Thương cùng là một người, hắn loại này ném bộ kỳ bản phương thức có thể quá quen thuộc. Đây là đem cô đế làm bộ kẻ mẩn. Chương 375, thâm viên nghiêm khắc nhất phụ thân. Cô đế. Chương 375, thâm viên nghiêm khắc nhất phụ thân. Cô đế. A. Nương theo lấy từ nơi sâu xa cô đế cười khẽ, cái kia đạo hừng hực sáng chói lưu quang như lưu tinh một dạng bay về phía tinh môn. Toàn bộ chiến trường phía trên toàn bộ sinh linh đều thấy rõ Lý Thái Thương ném ra lưu quang động tác. Nhân tộc các tướng sĩ trong mắt tràn ngập hoang mang, chư thiên vạn linh càng là hai mặt nhìn nhau. Tại bực này hủy thiên diệt địa chiến trường phía trên, đạo này nhìn như không có ý nghĩa lưu quang có thể tạo được cái tác dụng gì. Ha ha, cái kia mấy trăm đạo cái bóng mơ hồ bộc phát ra đình thai nhức góc giễu cợt, mỗi tấm trên mặt núc ních huyết hồng bảo tử đột nhiên tách ra chói mắt tinh hồng quang mang, phảng phất tại thỏa thích cười nhạo vị này nhân hoàng tốn công vô ích vùng vây dây chết. Hiên Viên, đây chính là hiện nay nhân hoàng a. Nhân hoàng nhất mạch càng ngày càng không được. Trong đó một đạo có bốn mắt, tay cầm thẻ che nguy nga thân ảnh chậm rãi cất bước mà ra. Chính là tổ đình người, tạo chữ thánh nhân Thương Hiệt Tâm Ảnh. Thương Hiệt Tâm Ảnh tựa hồ hoàn mỹ thay thế chân chính Thương Hiệt. Quanh người hắn bò đầy chạy xuôi theo bản nguyên đạo vận cổ lão văn tự, mỗi một chữ phù đều ẩn chứa khai thiên tích địa giống như bí lực. Tại vô tận kỷ nguyên trước đó, chân chính Thương Hiệt liền đã đạp phá thiên chí tôn cảnh giới. Mà bây giờ đạo này âm ảnh không chỉ có hoàn mỹ kế thừa tạo chữ thánh nhân toàn bộ tu vi, càng tại thiên chí tôn đạo lộ phía trên đi ra làm người tuyệt vọng khoảng cách. Chỉ bây giờ Lý Thái Thương chỗ vũ trụ nhân tộc một phương, tìm không ra một vị có thể cùng địch nổi thiên chí tôn. Vô cùng thiên chí tôn chi uy xuyên qua thương vũ, hắn trên thân bản nguyên chữ cổ nở rộ thần mang, chí cao vô thượng lực lượng ầm ầm rung động. Tại ước vạn đạo ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, nó chậm rãi dò ra bao trùm lấy vô số hung quang bàn tay, hướng về cái kia đạo bay về phía tinh môn sáng chói lưu quang chụp tới. Thế mà, ngay tại cái kia quấn quanh lấy ước vạn hung quang bàn tay sắp chạm đến lưu quang trong nháy mắt, toàn bộ thương vũ đột nhiên lâm vào quỷ dị ngưng trệ. Phúc. Nương theo lấy một tiếng siêu việt nhận biết duy độ trầm đủ, Thương Hiệt Tâm Ảnh bốn con mắt thần lại đồng thời nổ tung. Máu đen hỗn hợp có phá toái nhãn cầu toái phiến bắn tung tóe mà ra. Cỗ này gánh chịu lấy tạo chữ thánh nhân toàn bộ đạo vận thân thể, như là bị cái nào đó siêu việt chư thiên pháp tắc cự lực nghiền ép, theo nhỏ bé nhất phương diện bắt đầu sụp đổ. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao lại nắm giữ ta toàn bộ đạo pháp? Tại triệt để chôn vùi trước mấy mắt, Thương Hiệt Tâm Ảnh phát ra khó có thể tin hí lên. Nó quanh thân những cái kia chạy xuôi theo bản nguyên đạo vận cổ lão văn tự liên tiếp hàm đạm vỡ nát, phảng phất như gặp phải biết bọn chúng tồn tại bản thân. Vâng. Toàn bộ âm ảnh thân thể tại chỗ bạo thành huyết vụ đầy trời, liền nhỏ bé nhất sinh mệnh ấn ký đều không có thể còn xuất lại. Những cái kia nhúc nhích huyết sắc bảo tử tại cô đế khí tức phía dưới đốt đốt thành cho bụi. Đạo pháp không còn. Sở hữu cái bóng mơ hồ kịch liệt rung động, khó có thể tin nhìn chăm chú lên cái kia đạo vẫn như cũ bình ổn bay về phía tinh môn lưu quang. Bọn chúng trên mặt nguyên bản địa mai biểu lộ triệt để ngưng kết. Một bầy kiến hôi cũng dám ngăn trở chấm. Cô đế rộng rãi thật lớn thanh âm theo thời không cuối cùng truyền đến, dường như đồng thời tồn tại ở cổ kim tương lai. Đạo này thanh âm xé rách chư thiên vạn giới, để sở hữu âm ảnh trên mặt bảo tử đều đình chỉ nhúc đích. Thì liền tinh môn phía sau cái kia mảnh rộng lớn thâm viên vũ trụ đều truyền đến một loại nào đó cổ lão tồn tại kinh sợ ba động. Để cho các ngươi sau lưng thâm viên. Đến lúc cuối cùng ba chữ vang vọng tinh không lúc, cả phiến tinh môn ầm vang nổ tung, lức vạn đạo vết rách tự mình đến. Cái kia đạo lưu quang rốt cục tại tinh môn nơi trọng yếu nở rộ, hóa thành một đạo so thâm viên càng thâm thúy hơn, so vĩnh hằng càng thêm cổ lão thân ảnh. Làm đạo này thân ảnh mở hai mắt ra nháy mắt, sở hữu âm ảnh đều không tự chủ được quỳ rạp trên đất. Đó là đối mặt chí cao tồn tại bản có thể thần phục. Thiên chí tôn đỉnh phong cô đế rốt cục triệt để hiện hóa. Hắn lúc đầu chỉ là một đạo mơ hồ cắt hình, dường như đồng thời tồn tại ở cổ kim tương lai mỗi một cái thời gian tiết điểm, quanh thân lưu chuyển lên siêu thoát nhân quả vĩnh hằng đạo vận. Theo hắn từng bước một đạp về tinh môn sau chư thiên vũ trụ, đạo kia thân ảnh dần dần biến đến rõ ràng. Nơi hắn đi qua, liền thâm viên bản nguyên nhất cấm kỵ chi lực đều tán loạn chạy trốn. Chư thiên vạn giới tại hắn cước bộ phía dưới oanh minh rung động, phản phất tại nên đón chính thức chúa tể trở về. Làm cô đế thân ảnh rõ ràng đến để toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn thấy hình dáng lúc, toàn bộ sinh linh đều kinh hãi. Thì liền tinh môn sau lưng mơ hồ chư vị thiên tôn nhóm cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đờ đẫn nhìn về phía đạo kia thân ảnh, lại khó có thể tin nhìn về phía nhân tộc trung ương thế giới đỉnh đầu cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Làm sao? Làm sao có hai vị nhân hoàng? Không có khả năng. Trên đời này như thế nào có hai vị bệ hạ? Phương này chư thiên thâm viên trong vũ trụ phục hy, thần ông cùng hiên viên cũng đều kinh hãi. Tương lai thân? Không đúng. Bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được, hai đạo thân ảnh kia có được hoàn toàn giống nhau sinh mệnh bản nguyên, lại tản ra hoàn toàn khác biệt đế vương ý vị. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng oanh minh tự tinh môn sau thâm viên vũ trụ chỗ sâu vang lên, một loại nào đó siêu việt nhận biết duy độ tồn tại chính đang thức tỉnh. Không cách nào quan sát đánh giá, không cách nào hình dung thâm viên tựa hồ xuất hiện. Không sai mà làm người tuyệt vọng chính là, cái này tựa hồ chỉ là thâm viên một loại nào đó hình chiếu hình thái. Tựa như bò sát tại trên giấy con kiến, vĩnh viễn không cách nào lý giải đặt ở trên trang giấy hình lập phương đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Giờ phút này toàn bộ sinh linh có khả năng quan sát được, cũng chỉ là thâm viên cái nào đó mặt bên hình chiếu. Tại toàn bộ sinh linh cảm giác bên trong, cái kia mảnh vũ trụ đang bị mênh mông tuyệt đối hắc ám thôn phệ. Loại này hắc ám cũng không tầm thường đen nhánh, mà chính là một loại nào đó tước đoạt hết thể ý nghĩa hư vô. Quan tuyến tại chạm đến hắc ám trong nháy mắt liền đã mất đi khái niệm, đạo pháp tại ở gần hắc ám lúc liền chôn vùi, thì liền thời gian đều tại hắc ám biên giới lâm vào vĩnh hằng ngưng trệ. Cái này, đây chính là thâm viên chân diện mục. Gia Cát Lượng ánh mắt ngưng trệ, hắn lần đầu tiên trong đời cảm giác được sợ hãi. Trương Lương trên mặt trắng xám, hắn cảm giác mình mưu trí tại cái này thâm viên trước mặt, nhỏ bé như vậy, không chịu nổi một kích. Chúng ta liền quan sát đánh giá nó hoàn chỉnh hình thái tư cách đều không có. Tại đây tuyệt đối mặt tối trước, sở hữu phản kháng đều đã mất đi ý nghĩa, chỗ có hy vọng đều hóa thành hư vô. Đây chính là để sở hữu huyết mạch thủy tổ cũng không đủ sức phản kháng, bị cướp đoạt trở thành khôi lỗi thâm viên bản chất. Giờ phút này, chỉ có cô đế cái kia đạo ngang áp vạn cổ thân ảnh, ý nguyên sừng sững tại vô ngân thâm viên trước đó. Làm cho người chấn kinh là, giờ phút này cô đế quanh thân tản ra uy thế, sớm đã siêu việt thiên chí tôn cái này tầng thứ cực hạn. Không sai, tấm này cô đế thiên tôn một kích trong thẻ bị thời gian trường hà cuối cô đế bản thân lặng lẽ thêm nguyên liệu. Dù sao hệ thống vốn là hướng cô đế cầu lấy phần này lực lượng, đến mức ở trong đó lấp bao nhiêu tài liệu, chỉ có cô đế tự mình biết hiểu. Cô đế ngạo nghễ đứng ở thâm viên trước mặt, mặt mũi của hắn cùng Lý Thái Thương giống như lúc, lại xúc lấy uy nghiêm dâu dài, song tóc mai nhuộm vế nguyệt sương trắng. Lớn nhất làm người sợ hãi chính là hắn cặp mắt kia, so Lý Thái Thương càng thêm cô tịch, dường như trải qua vô số vũ trụ sinh diệt, cho dù chư thiên sụp đổ cũng vô pháp để cái kia thâm thúy đồng tử nổi lên mảy may gợn sóng. Hắn dường như vĩnh hằng đứng ở nơi đó, mặc dù đại đạo băng diệt cũng vô pháp dao động hắn thân thể. Ầm ầm. Cô đế khí tức tại thời khắc này triệt để bạo phát, sáng chói thần quang chiếu sáng chư thiên vạn giới, xuyên qua cổ kim luân hồi. Hắn uy áp trong nháy mắt tăng vọt vạn lần không ngừng, quanh thân ức vạn loại đại đạo đồng thời đang tiêu đốt, mỗi một loại đạo pháp đều diễn hóa xuất khai thiên tích địa giống như dị tượng. Tại toàn trường run rẩy ánh mắt nhìn soi mói, cái kia vô ngân thâm viên vậy mà phát ra thần phục tin tức. Đen nhánh thâm viên mặt ngoài nổi lên khiêm tốn gợn sóng, phản phất tại hướng cô đế quỳ bái. Không sai, cũng là như là tôi tớ đối mặt chủ nhân giống như tuyệt đối thần phục. Cái này, điều đó không có khả năng. Quỷ chức hoàng ức vạn đồng tử đồng thời có bảo, nhân quả sợi tơ điên cuồng rung động. Huyết thao hoàng mở ra miệng lớn dừng tại giữ không trung. Thâm viên bên trong, ta bản thể sợ ngược tại hướng cái kia nhân hoàng ảnh tử cúi đầu. Hủ từ hoàng trên thân dòi bỏ hoàng sợ của mình. Ta bản thể nạp cấu, còn có vô số cổ thần bệnh mà. Thì liền những cái kia trên mặt xuyên qua vết máu bảo tử chư thiên huyết mạch thủy tổ cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tựa hồ còn bảo lưu lấy nguyên thân tính cách. Si Bưu kinh hô. Ngoa tạo. Tên kia lai lịch gì? Nhân hoàng nhất mạch có thể tới như thế đỉnh phong sao? Thần ông khó có thể tin nói nhỏ. Thâm viên thế mà đang run rẩy. Hiên viên thanh âm mang theo rung động. Vị này kẻ đến sau, đến tột cùng là bực nào tồn tại? Gia Cát Lượng, Trương Lương hai vị mưu thánh không hẹn mà cùng nhìn về phía nhân tộc trung ương thế giới đỉnh cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Vậy hạ, ngài đến tột cùng là nhân vật gì? Cô đế cười lạnh, nói: Nghĩ không ra vô tận tuế nguyệt trước chiếm lấy các ngươi đạo pháp, lại để ngươi ngộ nhận chấm là thâm viên chi chủ. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười chấn động đến toàn bộ thâm viên đều đang run rẩy. Ha ha, thật sự là buồn cười cùng cực. Ầm ầm, cô đế vung ra một quyền. Một quyền này phóng xuất ra bá tuyệt thiên địa vô thượng khí thế, siêu việt thiên chí tôn, thuộc về càng cao duy độ lực lượng tại hắn quyền phong phía trên cháy hùng hực. Thời khắc này cô đế chính thức cho thấy đỉnh thiên lập địa đế vương uy nghi, quần quận đế uy hóa thành nức vạn sợi sáng chói thần quang, đem trọn mảnh hắc ám thâm viên đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Một quyền này phảng phất tại quyền phong ở giữa diện hóa chư thiên vũ trụ sinh diện, ẩn chứa siêu thoát hết thể pháp tắc chí cao vĩ lực. Tại toàn trường kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, đen nhánh thâm viên bị một quyền này cứ thế mà nện xuyên qua. Quyền phong những nơi đi qua, thâm viên nội bộ ngàn tỷ lớp cổ lao tinh hải liên tiếp xé rách băng diện, vô số ẩn nút tại thâm viên chỗ sâu cổ thần tại quyền ý trong dư âm biến thành cho bụi. Thâm viên gào thét. Ông. Thâm viên tại cô đế một quyền kia chi uy phía dưới bỗng nhiên biến mất. Nhưng ở triệt để biến mất trước, dần hiện ra một đạo u ám màn ánh sáng, tướng tinh cửa chết phong bế. Tuy nhiên đạo này hôi quang đã cách trở thực thể xuyên biệt, lại như cũ có thể thông qua màn sáng nhìn thấy phía sau cửa cảnh tượng. Toàn bộ sinh linh đều có thể rõ ràng cảm giác được, thâm viên chính tại sợ hãi. Thâm viên cũng sẽ hoảng sợ sao? Nó hoảng sợ cô đế cái kia đạo ngang áp vạn cổ thân ảnh. Hôi quang sau chư thiên vũ trụ không ngừng truyền đến đè nén nghẹn nào, dường như giã thú bị thương tại trong xào huyệt run lẩy bẩy. Làm những cái kia trên mặt xuyên qua vết máu bảo tử huyết mạch thủy tổ nhìn về phía cô đế lúc, phát hiện hắn thân ảnh đã ảm đạm như nến tàn trong gió. Hiển nhiên vừa mới cái kia xuyên qua thâm viên một quyền, tiêu hao đạo này hóa thân tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cô đế từng bước một hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Những cái kia huyết mạch thủy tổ nhóm tránh ra một đầu thông lộ, không dám ngăn trở. Cô đế lạnh lùng lườm Hiên Viên bọn người liếc một chút, nói: "Nắm giữ bọn hắn ký ức, đạo pháp, tài tình, có thể các ngươi không bằng bọn hắn." Sở hữu huyết mạch thủy tổ đều kịch liệt rung động. Cô đế liếc mắt một cái thấy ngay bản chất của bọn chúng. Cô đế tiếp tục nói: "Chớp có thể giết các ngươi, hủy diệt đạo pháp của các ngươi, để chư tiên hiền yên nghỉ, tiểu tử kia cũng có thể làm được." Chương 376, Cô đế, Lý Thế Dân, Lữ Chí chương 376, Cô đế, Lý Thế Dân, Lữ Chí tại ngàn vạn ánh mắt nhìn soi mói, cô đế thân ảnh trực tiếp xuyên thấu cái kia đạo phong bế tinh môn u ám màn sáng. Thâm viên có thể ngăn cản lưỡng giới sinh linh tới lui, lại không cách nào ngăn cản vị này chí cao tồn tại bước chân. Hắn từng bước một đạp trên tinh hà trở về, hướng về nhân tộc trung ương thế giới phương hướng đi đến. Những nơi đi qua, tất cả nhân tộc tướng sĩ tự động tránh ra một đầu thông thiên đại đạo. Thế mà cùng những cái kia huyết mạch thủy tổ hoảng sợ khác biệt, các tướng sĩ trong mắt thiêu đốt lên chính là vô cùng nóng rực tôn kính cùng sùng bái. "Bệ hạ." Một vị hắc long cấm quân nhẹ giọng kêu gọi. "Bệ hạ." Một vị lao binh quỳ một chân trên đất, thanh âm nghẹn ngào. "Bệ hạ." Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh phiêu kỵ quân cùng kêu lên hô to, lôi hải làm cuộn cuộn. Cao Ngạo Quán quân hầu hai đầu gối quỳ xuống. "Nhân hoàng bệ hạ, nhân hoàng bệ hạ." Cả chi nhân tộc đại quân bộc phát ra chấn toái tinh hà hò hét. Cửu thiên thập địa đều trong tiếng reo hò run rẩy. Cái này từng tiếng kêu gọi xuyên thấu chư thiên vạn giới, tại mỗi khắp ngõ ngách quanh quẩn. "Bệ hạ, ngài." Gia Cát Lượng cùng Trương Lương hai người trong ánh mắt đầy là phức tạp tâm tình khó tả. Tất cả nhân tộc tướng sĩ mặc dù không biết được cô đế lai lịch chân chính, lại có thể cảm nhận được đạo kia thân ảnh cùng Lý Thái Thương giống nhau bản chất. Chỉ là vị này bệ hạ, tựa hồ gánh vác lấy quá nhiều bí mật không muốn người biết. Hắn quá cô độc, quá khổ. Cặp kia nhìn hết kỷ nguyên thay đổi trong đôi mắt, cất giấu so thâm viên càng thâm thúy hơn cô tịch. Hoắc Khứ Bệnh cúi đầu. "Ta của tương lai không thể hầu ở bên cạnh bệ hạ sao? Quá cô độc." Gia Cát Lượng khẽ nuốt vào lông, thanh âm trầm thấp. Trương Lương nhìn về phía cái kia đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh, cũng quá khổ. Hai vị mưu thánh đều có thể cảm nhận được, tại cái kia ngang áp vạn cổ uy nghi phía dưới, cất giấu nhất đoạn khiến chư thiên cũng vì đó ảm nhiên cố sự. Vị này bệ hạ đi qua đường, có lẽ so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm dài dằng dặc mà gian khổ. "Nhị ca." Lý Phù Diêu đột nhiên xông ra trận liệt, hướng về cô đế đi xa bóng lưng vươn tay. Luân hồi bảo liên tại nàng trong mắt kịch liệt lấp lóe, ngay tại vừa rồi cô đế đi qua nàng bên cạnh lúc, nhất đoạn bị phủ đuổi ký ức đống nhiên thức tỉnh. Tựa hồ tại thật lâu trước đó, là vị này nhị ca cứu nàng. Ngay tại lúc nàng sắp chạm đến cô đế góc áo nháy mắt, Gia Cát Lượng nhẹ nhàng giữ nàng lại. "Khổng Minh tiên sinh." Lý Phù Diêu hoang mang quay đầu, trong mắt còn ngậm lấy chưa khô nước mắt. Gia Cát Lượng chậm rãi lắc đầu, quạt lông chỉ hướng cô đế dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Vị kia bệ hạ mỗi bước ra một bước, quanh thân liền sẽ bóc ra một chút tinh quang, phản phất tại đem không thuộc về cái này thời đại lực lượng trả lại thiên địa. Gia Cát Lượng chán nản nói: "Không nên cản hắn." Cái kia vang vọng chư thiên vạn giới bệ hạ tiếng hô, cô đế dường như mắt điếc hai ngơ. Vô luận là Gia Cát Lượng ngưng trọng nhìn chăm chú, Hoắc Khứ Bệnh nóng rực ánh mắt, vẫn là Lý Phù Diêu dưng dưng ngắm nhìn, Bạch Khởi nghiêm túc thăm hỏi chờ một chút đều không có để hắn dừng lại chốc lát. Hắn thủy chung hướng về nhân tộc trung ương thế giới, hướng về đế đô Trường An phương hướng vững bước tiến lên. Giờ phút này, Lý Thái Thương sớm đã trở lại tiêu phòng điện bên trong. Hắn yên tĩnh ngồi tại bên giường, nhìn qua mệt mỏi Lữ Chí cùng trong tã lót ngủ yên em bé, nói khẽ: "Hắn tới." Làm Lý Thái Thương quay người lúc, cô đế đúng lúc đi vào trong điện. Hai vị khuôn mặt giống nhau lại khí chất khác lạ đế vương, tại thời khắc này rốt cục mặt đối mặt nhìn nhau. Một cái là chính vào cường thịnh nhân tộc hoàng giả, một cái là trải qua tang thương vạn cổ cô đế. Bọn hắn nhìn chăm chú lên lẫn nhau, phản phất tại nhìn chăm chú không đồng thời không chung chính mình. Lý Thái Thương khẽ bước cằm, cô đế cũng gật đầu thăm hỏi. Giữa bọn hắn không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, dù sao trên đời không có người so với chính mình càng hiểu chính mình tâm tư. Cô đế ánh mắt chuyển hướng trên giường mỏi mệt không chịu nổi Lữ Chí. Vị này hoàng hậu đối với ngoại giới kinh thiên động địa chiến sự hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Nàng xem thấy tấm kia cùng trượng phu giống như lúc, lại xúc lấy râu dài, song tóc mai nhiễm sương khuôn mặt, bản năng đem vừa ra đời nhi tử hướng trong ngực bảo vệ hộ. Cô đế nhìn chăm chú Lữ Chí để phòng thần sắc, nhìn lấy Lữ Chí tuyệt mỹ lanh diễm khuôn mặt, cặp kia nhìn hết kỷ nguyên luân hồi cô tịch đôi mắt, dần dần biến đến nhuận nhuận. Cô đế cái kia thâm tàng vô tận tuế nguyệt ký ức quần quần mà ra. Tại cái nào đó bị lãng quên thời không trường hà bên trong, hắn đã từng nắm giữ dạng này một vị trí ái. Tại cái kia tràn ngập tuyệt vọng nhân đại, không có tương lai thân tương trợ, đế quốc của hắn tại thâm viên ăn mòn dưới lần lượt sụp đổ, lại một lần lần tái tạo. Hắn từng trơ mắt nhìn lấy Hoắc Khứ Bệnh bị tứ thần hủ hóa, trở thành kinh khủng cái xác không hồn. Mắt thấy Trương Lương đốt hết lý trí, nôn ra máu chết chỉ vì kéo dài một tia đế quốc hy vọng. Chứng kiến Bạch Khởi mang theo ước vạn sát thần quân cùng cường địch đồng quy vô tận. Nhìn qua Nhạc Phi mang theo hắn nhi tử cùng Nhạc Gia quân phóng tới Thâm Viên. Những cái kia trung thành các tướng sĩ hoặc chiến tử xa trường, hoặc bị Thâm Viên hủ hóa, để hắn lần lượt chạy xuống huyết sắc vệt nước mắt. Tại những cái kia khó khăn trước, chỉ có hắn cùng hắn thê tử thủy chung lẫn nhau dựa sát vào nhau, tại tuyệt vọng Thâm Viên biên giới lẫn nhau chèo chống. Mỗi một lần đế quốc hủy diệt về sau, đều là nàng bồi tiếp hắn làm lại từ đầu, tại phế tích bên trên trọng kiến hy vọng. Cô đế nhìn qua Lữ Chí che chở em bé tư thái, dường như xuyên việt vạn cổ thấy được cái kia vĩnh viễn lưu tại ký ức bên trong thân ảnh. Cô đế ký ức chỗ sâu, vĩnh viễn là cấn lấy cái kia chàng chiến dịch. Làm Thâm Viên sinh linh công phá nhân tộc trung ương thế giới, binh phong trực chỉ Trường An thành xuống. Khi đó hắn đang ở vào đặc thù nào đó trạng thái, chỉ có thông thiên tu vi lại khó có thể hành động. Gia Cát Lượng từng khổ khuyên Lữ Chí mang theo thái tử rút lui, mà bị kia mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu lại cầm kiếm đứng ở đầu tường bệ hạ ở chỗ này, ta Lữ Chí cũng tuyệt không rời đi Trường An. Nàng đối Gia Cát Lượng trịnh trọng nói, như đế quốc hủy diệt, thỉnh Khổng Minh tiên sinh mang theo thái tử trọng trấn thiên hạ. Như thái tử bất hạnh chết yểu, vậy liền khắc chọn hoàng tử kéo dài huyết mạch. Như hoàng tử đều không còn, thỉnh Khổng Minh tiên sinh kế thừa nhân tộc di chí, tự lập làm nhân tộc chi chủ. Sau cùng, vị yêu nhân tộc hoàng hậu lựa chọn thảm thiết nhất kết cục. Lữ Chí cùng vô số thâm viên tiên chí tôn đồng quy vô tận, cái xác không hồn. Nàng không thẹn nhân tộc hoàng hậu danh tiếng. Cô đế vĩnh viễn nhớ đến cái kia đạo xuyên qua thời không chói lọi con trụ, nhớ đến nàng sau cùng nhìn lại hoàng cung lúc cái kia mặt quyết tuyệt mỉm cười. Cô đế thật sâu ngắm nhìn trên giường y nguyên mang theo để phòng Lữ Chí, hầu kết hơi hơi nhấp nô. Nga hủ. Vị này ngang áp vạn cổ chí cao tồn tại, lần thứ nhất tại trong ngôn ngữ hiển lộ ra chần chờ. Hắn hít sâu một hơi, chuyển hướng Lý Thái Thương, nói: "Châm thiếu nàng." Lý Thái Thương yên tĩnh nhìn chăm chú lên một chính mình khác, tựa hồ xem hiểu cô đế ý tứ. "Châm minh bạch." Lý Thái Thương khẽ vuốt Lữ Chí mu bàn tay, ôn thanh nói: "Nga hủ, đem nhị phượng cho hắn đi, hắn sẽ không tổn thương chúng ta hài tử." Lữ Chí nhìn chăm chú cô đế cặp kia cùng chính mình trượng phu không có sai biệt đôi mắt, trong lòng dường như chặn lại một khối trầm trọng tảng đá lớn. Nàng tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được cái này tang thương nam tử lai lịch. Nàng chậm rãi đem trong tã lót Lý Thế Dân đưa ra, động tác ở giữa mang theo mẫu thân bản năng không muốn. Cô đế cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Rời đi mẫu thân ấm áp trước ngực, ngủ mơ bên trong nhị phượng mới đầu nhíu chặt tiểu mi đầu, mắt thấy là phải khóc khóc thành tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn cảm ứng được một cái khác đồng dạng ấm áp trước ngực. Tiểu gia hỏa giãn ra mặt mày, thậm chí duỗi ra non nớt tay nhỏ, bắt lấy cô đế rủ xuống một luồng sương phát. Cô đế trong mắt ấm áp cùng trong suốt xen lẫn, hắn nhìn chăm chú trong ngực Lý Thế Dân, dường như thông qua cái này tân sinh em bé, thấy được vào vô số năm trước đây cái kia hắn xuất sắc nhất nhi tử. Tại cái kia bị thâm viên ăn mòn thời không bên trong, hắn thấy tận mắt cái này hài tử theo tập tính học bước em bé, trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía nhân tộc thái tử. Gánh chịu lấy hoa hạ tối cường đại đế vương mô tâm Lý Thế Dân, mỗi một bước trưởng thành đều kinh diễm toàn bộ đế quốc. Cô đế tự mình dạy bảo hắn trị quốc chi đạo, mà vị này thiên tư chắc tuyệt trưởng tử cũng chưa từng để phụ thân thất vọng. Triều chính trên dưới đều biết, cô đế vị trưởng tử này cũng là nhất định tương lai nhân hoàng. Cô đế vẫn rõ ràng nhớ đến, nhi tử trong quá trình trưởng thành lực lượng. Nhớ đến hắn 7 tuổi lúc đi theo Hoắc Khứ bệnh bụng trộm đi săn thâm viên hung thú. Nhớ đến hắn 12 tuổi lần thứ nhất chống đối chính mình, vì mấy cái bị oan uổng tu sĩ dựa vào lý lẽ biện luận. Nhớ đến hắn 16 tuổi đưa ra chính sách lúc, cái kia siêu việt thời đại ánh mắt để đẩy triều văn võ cũng vì đó kinh thán. Mỗi một cái tiêu ngạo thời khắc đều rõ mồn một trước mắt, lần thứ nhất lãnh binh đại thắng lúc hăng hái nụ cười, chủ trì cải cách lúc cùng các lao thần tranh luận kịch liệt anh tư, tại vạn tộc triều bái lúc dùng cùng sứ thần chuyện trò vui vẻ phong thái. Hắn quá hoàn mỹ, tuấn lãng dung mạo phía dưới gồm cả nhân đức cùng quả cảm, nội chính năng lực không thua Tiêu Hà, võ dung có thể so sánh Lữ Bố, quân lực có khả năng cùng Hàn Tín tranh phong, mưu lược càng là đuổi sát ra các lượng. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, vị này đế quốc trưởng tử tất sẽ thành không thua đương kim bệ hạ kiệt xuất đế vương. Mỗi khi cô đế nhìn lấy hắn tại triều đường phía trên chậm rãi mà nói, trên xa trường chỉ huy, trong lòng đều sẽ dâng lên làm cha kiêu ngạo. Cả nhân tộc triều đường cũng không có đế đảng cùng thái tử đảng phân chia, bởi vì toàn bộ người đều biết nhân hoàng cũng là lớn nhất thái tử đảng. Thế mà, cô đế đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua trong ngực em bé gương mặt, tại cái kia đoạn ký ức điểm cuối. Hắn hoàn mỹ nhất nhi tử, người thừa kế của đế quốc, cuối cùng ngã xuống thâm viên sinh linh vây công Trường An thảm liệt chiến trường phía trên. Ngã xuống Trường An hoàng cung đại môn trước đó. Cái kia một mực bồi tiếp Lý Thế Dân hồi náo, 7 tuổi đi săn hung thú, cái kia luôn luôn dung túng thái tử trộm kỵ chính mình chiến mã quán quân hầu, cái kia tay đem tay dạy hắn tiến thuật, cùng hắn gặp rắc rối lại thay hắn gánh trách minh trưởng giống như thống soái bị thâm viên triệt để hủ hóa, linh hồn triệt để bị xé đứt. Quán quân hầu tự tay đem trường kiếm đâm vào thái tử lồng ngực. Cô đế không có nói thêm một chữ nữa. Hắn chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú trong ngực ngủ yên em bé, tại đạo này hóa thân sắp triệt để tiêu tán trước, một giọt nước mắt lặng yên chảy xuống, nhẹ nhàng nhỏ tại Lý Thế Dân tã lót phía trên. Giọt này nước mắt đến từ ngang áp vạn cổ cô đế, đến từ chấn áp cổ kim tương lai hết thể địch chí cao tồn tại, đến từ nhìn hết kỷ nguyên sinh diệt vĩnh hằng thủ bọc giả. Làm nước mắt chui vào tã lót mấy mắt, cả tòa tiêu phòng điện đều tràn ngập ra khó nói lên lời cực kỳ bi ai. Thi Liên Hồ Đồ em bé tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, trong giấc mộng hơi hơi nhíu mày. Chương 377, hung thú thai họa kết thúc. Chương 377, hung thú thai họa kết thúc. Cô đế rời đi. Lý Thái Thương ôm lấy trong tã lót Lý Thế Dân, thận trọng đem hải tử đưa trả lại cho Lữ Chí. Thời khắc này hoàng hậu quanh thân tản ra ôn nhu mẫu tính quan huy, để Lý Thái Thương không khỏi khuôn mặt có chút động. Mẫu thân cái này ấm áp từ ngữ tại hắn não hải bên trong chợt lóe lên, trong lòng nổi lên một tia khó có thể bắt gợn sóng, nhưng lại thoáng qua tức thì. Lữ Chí nhẹ nhàng dỗ dành trong ngực nhị phượng, ngước mắt nhìn về phía trợ phu. Bệ hạ, hết thảy đều kết thúc rồi hả? Trong thanh âm của nàng mang theo thật sâu mọi mệt. Không có người tránh thức khát vọng chiến tranh, cho dù là Lữ Chí như vậy mày liều không nhường mày dâu nữ trung hào kiệt, cũng thủy chung mong mọi thiên hạ thái bình. Làm vì mẫu thân, nàng càng không muốn chính mình hài tử hàng lâm tại một cái tràn ngập hắc ám tuyệt vọng, nguy cơ tứ phía thời đại. Như chiến hỏa lại cháy lên, nàng nhi tử chắc chắn gánh vác lên cùng nhân hoàng phụ thân ngang hàng trách nhiệm. Toàn bộ chủng tộc, thậm chí chư thiên vũ trụ trọng lượng đều muốn đặt ở đôi này phụ tử đầu vai. Đây là người hoàng trường tử bẩm sinh sứ mệnh, là hắn nhất định phải gánh chịu số mệnh. Thế mà, Lữ Chí cúi đầu nhìn chăm chú nhi tử ngủ yên non nớt khuôn mặt, đầu ngón tay khẽ vuốt qua hắn đổ châu báu sợi tóc. Làm một cái phổ thông mẫu thân, nàng nguyện vọng duy nhất, bất quá là để hài tử bình an lớn lên. Lý Thái Thương nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, thẳng đến tinh không chỗ sâu cái kia đạo ngang qua tinh hải to lớn cánh cửa. Giờ phút này, cái kia đạo bị Thâm Viên Hôi Quang phong bế tinh môn về sau, ý nguyên phun trào lấy làm cho người bất an khí tức. Cô đế vừa rồi cho thấy vô thượng uy năng để Thâm Viên cũng vì đó run rẩy, nhưng cô đế cuối cùng chỉ là một đạo hóa thân, lực lượng có hạn. Có thể đánh lui Thâm Viên đã là đem hết khả năng, bất lực lại đối phó những cái kia cổ lão cấm kỵ tồn tại. Những cái kia cấm kỵ tồn tại phát giác được cô đế sau khi rời đi, vẫn chưa từ bỏ rình mò. Thông qua u ám màn ánh sáng có thể mơ hồ trông thấy môn hộ phía sau hắc vụ của quận, vô số trên mặt phủ đầy vết máu bảo tử cổ tổ nhóm đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phương này thiên địa. Bọn hắn giống như là đang đợi Thâm Viên khôi phục, hôi quang tiêu tán chờ đợi lấy nuốt nơi này chư thiên sinh linh. Còn chưa kết thúc, nhân hoàng thanh âm trong điện nhẹ nhàng quanh quẩn. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Thâm Viên lui bước chỉ là tạm thời. Những cái kia bị cô đế một quyền đánh tan âm ảnh, cuối cùng rồi sẽ tại cái nào đó thời khắc ngóc đầu trở lại. Cô đế sau cùng tư thái đã cho thấy hắn rất khó lại thông qua hệ thống đem hắn lực lượng đưa tới. Cái này mang ý nghĩa lần tiếp theo cần chính bọn hắn đến đối mặt cái kia thâm bất khả chắc Thâm Viên. Cái kia so thiên chí tôn còn muốn cường đại, giấu kín vô số hỗn độn cổ thần Thâm Viên, mặc dù trọng thương cũng không phải bọn hắn có thể địch. Lữ Chí nghe vậy đem trong ngực hải tử ôm càng chặt hơn chút, nàng minh bạch trượng phu lời nói bên trong thâm ý cái này vừa mới hàng lâm nhân thế tiểu sinh mệnh, nhất định đối mặt so bậc cha chú càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến. Cùng lúc đó, ầm ầm, ngoại giới tinh hải chỗ sâu như cũ tại vang vọng rung động cửu thiên thập địa tiếng nổ đùng đoàng. Vô số tinh vực đều đang rung động kịch liệt, dường như tùy thời đều muốn tại tầng thứ này giao phong bên trong triệt để vỡ vụn. Phương này đại vũ trụ bây giờ duy nhất đại địch chính là những cái kia tứ ngược vô tận kỷ nguyên hung thú. Giờ phút này, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân ba vị cái thế thần tướng cùng Trần Bình chờ tứ đại độc sĩ, còn tại cùng bốn đại hỗn độn thú hoàng triển khai liều chết chém giết. Đạt được Thâm Viên bản chất ra chỉ bốn vị hỗn độn thú hoàng sát thực cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Ủy chức hoàng nhân quả sợi tơ quấn quanh lấy toàn bộ tinh vực, huyết thao hoàng thôn phệ chi lực liền quang tuyến đều có thể chôn bụi. Tận dục hoàng dục vọng mê vụ hủ thực vạn đạo phát tác. Hủ từ hoàng ôn dịch mụ dịch để tinh thần đều tại thối giữa. Bọn hắn Thâm Viên bản chất cũng là bốn vị cổ lão thần minh, Giang Kỳ, Sở Ngược, Sắc Nhiệt, Nạc Cấu. Bốn vị này cổ lão thần minh tứ ngược vô số vũ trụ, cơ hồ là Thâm Viên bên trong tối cổ lão một nhóm kia sinh linh. Dù cho là cô đế cái kia đánh xuyên qua Thâm Viên một quyền, hủy diệt vô số cổ thần, đều không có thể hủy diệt cái này bốn tôn cổ thần. Bất quá cho dù bốn vị hỗn độn thú hoàng bản thể vô cùng cường đại, bọn hắn vẫn là tại nhân tộc chiến tướng cùng độc sĩ liên thủ thế công phía dưới liên tục bại lui. Dù sao những thứ này thú hoàng giấu kín tại Thâm Viên bên trong bản thể, vừa rồi đều bị cô đế cái kia xuyên qua vạn cổ một quyền đánh cho tiêu tan che giấu vô tung. Giờ phút này bọn chúng chỗ có thể điều động, bất quá là còn sót lại bộ phận lực lượng. Thông quái, huyết thao, nhìn xem người nào càng hung. Lữ Bố phương thiên họa kích xé rách tinh hà, màu đỏ thâm ma thần hư ảnh đem huyết thao hoàng bức đến liên tiếp lui về phía sau. Lữ Bố bản chất cũng là một tôn tuyệt thế ma thần, trong tay phương thiên họa kích càng là tuyệt thế hung binh. Trong lúc nhất thời, đem tượng trưng cho bộ phận chiến tranh cùng bạo lực bản chất huyết thao bức đến liên tiếp lui về phía sau. Vũ Văn Thành Đô màu vàng kim tiệm điện tịnh hóa lấy tấn dục hoàng dục vọng mê vụ. Dĩ đoan, chỉ là dục vọng cũng muốn hủy hóa bản tướng. Xấu xí tồn tại, liền nên tại bản tướng kim lôi phía dưới biến thành cho bụi. Vũ Văn Thành Đô đánh nát vô số tấn dục xúc tu. Triệu Vân Ngân thương như rồng, xé nát vô số hủ từ độc cấu. Tứ đại độc sĩ càng là đều hiện thần thông, cùng quỷ chức nhân quả sợi tơ kịch liệt va chạm. Giết. Túc sát chấn thiên tiếng la giết theo tinh hải một chỗ khác của tới. Ra cắt lượng, Hàn Tín bọn người xuất lĩnh đại quân đánh tới. Chi này sinh lực quân gia nhập, để vốn là ở thế yếu hung thú quân đoàn triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Vì bệ hạ trả thù, vì nhân tộc trả thù. Hoắc Khứ Bệnh hai mắt đỏ thẫm, lôi hải tại quanh người hắn điên cuồng cuộn cuộn. Bạch Khởi huyết nhận rung động, sát chết trôi vạn ức dị tượng lần nữa hiển hóa. Nhạc Phi Lịch truyền thần thương bắn ra xuyên qua tinh hà hàn mang. Quan Vũ, Trương Phi, Tần Bình, Điền Bi, những thứ này đỉnh phong chiến tướng từng cái huyết đồng quan con người, quanh thân đại đạo hoành minh không nứt. Tinh môn sau những này nhân tộc thủy tổ thảm trạng, cô đế hóa thân tại đánh xuyên Thâm Viên sau ảm đạm tiêu tán cảnh tượng, thật sâu đau nhói mỗi một vị tướng sĩ tâm. Bọn hắn đều mơ hồ minh bạch, vị yêu ngang áp vạn cổ cô đế, có lẽ cũng là tương lai cái nào đó thời không bệ hạ. Là cái kia kinh lịch vô tận khó khăn, đã mất đi sở hữu, lại như cũng một mình gánh vác lấy nhân tộc vận mệnh bệ hạ. Dùng những nghiệt xúc này huyết, lễ tế những cái kia chết đi anh linh. Hoắc Khứ Bệnh trường thương trực chỉ chạy tán loạn hung thú, thanh âm khàn giọng. Cả chi nhân tộc đại quân nộ hỏa phần thiên trừ hải, hóa thành hủy diệt hồng lưu bao phủ toàn bộ tinh vực. Giờ khắc này, bọn hắn muốn đem đọc lại bi thương cùng phẫn nộ, đều khuynh tả tại những này hung thú trên thân. Tứ ngược vô tận kỷ nguyên hung thú, giờ phút này lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ. Chấn thiên gào thét vang vọng tinh hải, vô số hung thú bị giết, lại cũng nhìn không ra trước kia phách lối khí diễm. Bốn đại hỗn độn thú hoàng phát ra không cam lòng gào rú. Từng có lúc, đều là bọn chúng dùng tuyệt đối số lượng cùng chất lượng nghiền ép chư thiên bạt tộc. Bây giờ, bọn chúng lại lần thứ nhất nếm đến bị nhân tộc toàn diện nghiền ép tư vị. Quỷ chức hoàng ước vạn trong con mắt lóe qua phá toé một đoạn ký ức, nhớ lại cái kia nhân tộc cường thịnh đến cực hạn thời đại huy hoàng. Thời đại kia không ở nơi này, tại tinh môn về sau. Cái kia đã từng chính diện chống cự Thâm Viên bản thể, để Thâm Viên nỗ lực vô số cổ thần bất lạc thảm trọng đại giới, đến bây giờ đều không thể hoàn toàn chiếm cứ cái này phương vũ trụ kinh khủng văn minh. Bây giờ người này tộc đã mơ hồ có lúc trước cường thịnh thời đại phong thái. Hung thú thủy triều không lại mãnh liệt, phản mà bị nhân tộc các tướng sĩ trắng trợn đánh giết. Toàn bộ tinh vực đều hóa thành huyết tinh đồ tràng, mỗi một khắc đều có hàng ước hung thú tại kêu rên bên trong chôn bụi. Giết! Lữ Phục Tiên, tránh ra! Hoắc Khứ Bệnh giờ phút này giống như chấp trưởng thiên phạt lôi thần hàng lâm, quanh thân quấn quanh lấy ngàn tỷ lớp màu tím lôi hải. Cái này âm thanh giống to để Lữ Bố nhíu mày, nhưng nghĩ tới tiểu tử này thân phận, tạm thời tránh né mũi nhọn. Ầm ầm. Quan Quân Hầu mang theo Hủy Thiên Diệt Địa lôi hải ầm vang đệ xuống, cứ thế mà đem huyết thao hoàng hỗn độn lĩnh vực vỡ ra đến. Từ lôi hóa thành vô số đạo xiển xích, lại trực tiếp đâm vào tôn này hỗn độn thú hoàng bản nguyên hải tâm, đem căn bản nhất tồn tại bản chất cưỡng ép xé rách mà ra. Giống. Huyết thao hoàng phát ra gào thét, nỗ lực bắt chước trước mấy đời thú hoàng, nhưng tụ sau cùng hung quang ăn mòn thời gian trường hạ. Mà ở ước vạn đạo tử lôi bên dưới, tôn này tứ ngược vô số kỷ nguyên hỗn độn thú hoàng, triệt để hóa thành một tòa lỗ chống thể xác. Hoắc Khứ Bệnh giơ cao huyết thao hoàng cô kia còn tại tiêu tán lấy hỗn độn khí tức bản nguyên không xác, sắc bén như điện ánh mắt đâm thẳng tinh môn phía sau. Thông qua u ám màn ánh sáng, hắn chết nhìn thẳng hắc vụ bên trong những cái kia rình mỏ đã lâu cổ tổ nhóm, phát ra rung khắp tinh hải nổ hống. Các ngươi đừng nội. Quán Quân Hầu thanh âm mang theo đốt tận chư thiên chiến ý. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân chỉ huy đại tần thiết kỵ thẳng hướng các ngươi vũ trụ. Chung kết cổ kim tương lai tất cả nhân tộc chi địch. Tinh môn sau hắc vụ bên trong, những cái kia trên mặt xuyên qua vết máu bảo tử cổ tổ nhóm chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra có nhiều hứng thú thần sắc. Sibiu liếm môi một cái. Hiên Viên, tiểu tử này là của ta. Hiên Viên lạnh nhạt lắc đầu. Như thế thiên tiêu, tự cái kia quy ta giáo hóa. Hậu thổ nương nương âm ảnh khẽ bước máu trên mặt vết. Bản tọa cũng ưa thích cái này kiệt ngao tiểu gia hỏa. Hạo Thiên Tiên Đế cao giọng cười to. Chất cũng muốn hắn. Thái Nhất ánh mắt cảm đạm. Tự nhiên là có người tài có được. Thì liền Tam Thanh Nhị Thánh, chư vị đạo chủ Phật chủ đều hướng Quán Quân Hầu càng tới ý vị thâm trường ánh mắt. Ngay tại Hoắc Khứ Bệnh bóp nát huyết thao hoàng bản nguyên cùng thời khắc đó, còn lại ba vị hỗn độn thú hoàng cũng nên đón bọn chúng tận thế. Quỷ trước hoàng chu thân nước vạn nhân quả sợi tơ bị đều chặt đứt. Vị này từ trước đến nay lấy đùa bỡn vận mệnh làm thú vui thú hoàng, tại rất nhiều thiền trí tôn oanh sát phát xuống ra thê lương kêu rên, cuối cùng bị vô số đại đạo xoắn thành đầy trời toái phiến. Chu Du, Tiêu Diễm, Vũ Văn Thành Đô liên thủ thi triển, thần diễm cùng kim lôi nện như điên. Tắm rửa tại hỏa hải cùng lôi hải bên trong tận dục phát ra điên cuồng tiếng cười. Vị này đại biểu cho cực đoan dục vọng thú hoàng, tựa hồ phi thường hưởng thụ loại thống khổ này. Thống khổ là nó vui sướng ngọn nguồn. Nhưng rất nhanh, nó ngay tại cái này dục vọng vui sướng bên trong, bị hỏa hải cùng lôi hải cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Đến mức hủ tử, tính cả nó trên thân lúc nhích rồi bỏ bị cùng một chỗ triệt để tịnh hóa. Ba tôn tứ ngược vô số kỷ nguyên hỗn độn thú hoàng, tại nhân tộc chúng thiên chí tôn liên thủ đánh sát hạ tương sau đó biến thành cho bụi. Theo bốn đại hỗn độn thú hoàng hủy diệt, đến đón lấy liền chỉ còn lại có tiêu diệt toàn bộ những cái kia tán loạn hung thú dư nghiệt. Tàn phá bừa bãi chư thiên vạn giới vô tận kỷ nguyên hung thú tai họa, rốt cục tại thời khắc này bị triệt để bình định. Thế mà, vô luận là nhân tộc hay là chủng tộc khác, giờ phút này đều không có quá nhiều thắng lợi vui sướng. Tinh không chỗ sâu, cái kia đạo bị hôi quang phong bế tinh môn, y nguyên như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén treo cao tại mỗi một cái sinh linh đỉnh đầu. Chư thiên vạn tộc các cường giả tâm tình càng phức tạp. Bọn hắn tương lai rất có thể muốn cùng những cái kia bị phòng chế huyết mạch thủy tổ là địch, đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói đều là khó có thể chịu đựng dày vò. Muốn cùng thủy tổ xung đột vũ trang a. Chương 378, nhân tộc chi địch là nhân tộc chi tổ. Chương 378, nhân tộc chi địch là nhân tộc chi tổ. Chư thiên vạn giới, giờ phút này đều bao phủ tại thâm trầm bi thương bên trong. Vô luận là thuần huyết nhân tộc, vạn tộc dương nghiệt, vẫn là từ chủng tộc khác chuyển hóa mà đến á nhân, đều cảm nhận được một loại tê tâm liệt phế đau đớn. Vạn tộc tuy nhiên tập tục khác nhau, văn minh khác biệt, lại đều có một cái cộng đồng tín ngưỡng, cung phụng thủy tổ, kính sợ tổ tiên. Bởi vì đó là chạy xuôi tại trong huyết mạch căn bản nhất ràng buộc. Chỉ có tế tổ mới có thể biết bọn hắn căn ở nơi nào. Giờ phút này, những cái kia trốn ở các ngõ ngách vạn tộc dương nghiệt nhóm, sớm đã đi ra phong bế môn hộ. Bọn chúng bị sát tại trong tinh không, hướng về tinh môn sau âm ảnh phát ra khắp huyết giống như kêu gọi, tổ tiên a. Một đầu cao tuổi huyền vũ đầu giảm xuống đất. Bọn chúng huyền vũ nhất tộc một mực không hỏi thế sự, nhưng vẫn là bị cái kia đạo tin tức bước đi ra. Bọn chúng nhìn đến bọn chúng huyết mạch thủy tổ, thiên địa ở giữa cái thứ nhất huyền vũ thảm trạng. Thủy tổ xác bị sốc lên, tứ chi bị chặt đoạn, như là một khối đá bị xiềng xích bao vây lấy. Những cái kia mơ hồ rình mò phương này thế giới ảnh tử bên trong, cũng có trên mặt bị vết máu bào tử xuyên qua thủy tổ âm ảnh. Huyền vũ nhất tộc bị như thế làm đủ, vẫn là bọn chúng thủy tổ, bọn chúng cũng không còn cách nào sống chết mà bay, không hỏi thế sự. Lao huyền vũ âm thanh bên trong mang theo vô tận đau bờn. Nếu các ngươi vẫn còn tồn tại một tia linh trí, thì cho tử tôn chỉ rõ con đường phía trước đi. Cựu sắc lộc tộc trưởng nước mắt rơi như mưa. Thủy tổ a, nói cho chúng ta biết nên đi nơi nào, thật chẳng lẽ muốn xung đột vũ trang sao? Vạch trạch mặt hướng tinh môn quỷ hoại không dậy. Thủy tổ minh giám. Tử tôn bất tài, lại muốn cùng tổ tiên là địch. Thì liền những cái kia bị bách hóa hình á nhân nhóm, cũng đều hướng về tinh môn phương hướng quỷ bái. Á nhân nhóm xé mở y phục của mình, lộ ra chuyển thừa từ tổ tiên thân thể đặc thù. Tổ tiên, nếu các ngươi còn có thể nghe thấy, thì cho chúng ta sau cùng gợi ý đi. Cái này từng tiếng khắp huyết kêu gọi tại trong tinh không quên quần. Đối mặt có thể cùng thủy tổ là địch tương lai, chỗ có chủng tộc đều lâm vào sâu nhất bàng hoàng. Nhân tộc tình trạng đồng dạng làm lòng người nát. Ngoại trừ Lý Thái Thương thông qua hệ thống triệu hoán mà đến các tướng sĩ còn có thể bảo trì trấn định, những cái kia trải qua gặp chắc trở nhân tộc di dân nhóm sớm đã khóc không thành tiếng. Tiên chủ a. Một vị tóc trắng xóa lao giả hướng về tinh môn sau Phục Hy âm ảnh quỷ bái, hắn từng là Phục Hy thị hậu nhân. Tiên hoàng. Họ cơ nhân tộc nhóm đối với Hiên Viên âm ảnh dập đầu không ngừng. Thiên đế. Đông hoàng. Hạo Thiên cùng Thái Nhất các tín đồ ngửa mặt lên trời bi thiết. Hậu thổ nương nương. Đạo chủ. Phật chủ. Liên tiếp rên rỉ tại trong tinh không xen lẫn. Nhân tộc ngày xưa cường thịnh huy hoàng, thủy tổ tiên hiền tự nhiên cũng nhiều. Tại những cái kia bị hung thú tàn phá bừa bãi, bị vạn tộc tiêu trừ hắc ám tuế nguyệt bên trong, chính là dựa vào đối các vị tổ tiên tín ngưỡng, dựa vào truyền thừa từ thủy tổ huyết mạch tiêu ngạo, những thứ này thất lạc nhân tộc mới tại trong tuyệt vọng kiên trì vô tận kỷ nguyên. Bây giờ bọn hắn tuy nhiên toàn tâm toàn ý ủng hộ hiện nay nhân hoàng Lý Thái Thương, nhưng cái này tuyệt không đại biểu bọn hắn thì quên đi lịch đại tiên tổ. Nhìn lấy những cái kia bị vạn mèo thủy tổ ám ảnh, mỗi người đều cảm thấy lòng như lao cắt. Rất nhiều nhân tộc đều là nghe nhân tộc tiên hiền cố sự lớn lên, rất nhiều nhân tộc tu sĩ nước mắt tuôn đầy mặt. Tiên hoàng nói a, chúng ta nên làm cái gì a? Tựa hồ là nghe được hậu bối tử tôn nhóm khắp huyết kêu gọi, tinh môn sau thâm viên vũ trụ đột nhiên lần nữa dâng lên một đạo sáng chói quang mang, như lúc trước một dạng, để toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn đến tin tức đại thần thông. Lần này, chư thiên sinh linh đều có thể nhìn đến, bị cầm tù huyết mạch thủy tổ nhóm, tại thời khắc này đồng thời mở hai mắt ra. Bọn hắn thủy tổ trong ánh mắt bao hàm lấy thâm trầm cực kỳ bi ai, vô tận từ ái, cùng thật sâu bất đắc dĩ. Tổ long kim đồng bên trong chạy xuôi lấy huyết lệ, tổ phượng vũ dực tại gông xiềng phía dưới run nhẹ nhẹ, phục hy, hiên viên, hạo thiên tại hắc ám bên trong sáng tối chập chờn. Tổ tiên, lần nữa nhìn đến các vị tổ tiên thảm trạng, toàn bộ chư thiên vạn giới đều vang lên không đè nén được tiếng nghẹn nào. Cái này cảnh tượng so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có trùng kích lực, cũng triệt để đốt lên chỗ có trùng tộc nộ hỏa. Đánh tới cái kia phương vũ trụ, cứu vãn thủy tổ. Không sai, đánh, chúng ta nguyện ý quy thuận nhân hoàng. Mặc dù gọt đi huyết mạch, trở thành á nhân, cũng phải cứu về tổ tiên. Thỉnh nhân hoàng xuất lĩnh chúng ta, thẳng hướng thâm viên, cứu vãn thủy tổ. Ngàn vạn chủng tộc đồng thời phát ra giống giận rung trời, giờ khắc này, đối tổ tiên lo lắng siêu việt chủng tộc ngăn cách, đối thâm viên cừu hận ngưng tụ thành thống nhất ý chí. Toàn bộ tinh hải đều đang vang vọng lấy cùng một thanh âm. Thỉnh nhân hoàng, chỉ huy chúng ta xuất chinh. Lý Thái Thương vẫn chưa bị cái này bi tráng không khí choáng váng đầu óc. Hắn nhìn chăm chú bị cầm tù chư vị tổ tiên, đột nhiên phát ra chất vấn. Nếu là lúc trước tinh môn sơ khai, chư vị tổ tiên còn có thể thừa dịp những cái kia âm ảnh hoảng hốt lúc phát ra tin tức, bây giờ bọn chúng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chư vị tổ tiên, làm sao có thể lại lần nữa truyền ra tin tức? Cái này âm thanh chất vấn để nguyên bản tâm tình khuấy động vạn tộc trong nháy mắt xôn xao. Nhân hoàng, không muốn nghi vấn tổ tiên, thì liên sớm đã thần phục cá nhân nhóm cũng ào ào quỳ xuống đất khẩn cầu. Vậy hạ, các vị tổ tiên tại cho chúng ta gợi ý a. Tính tình tốt Huyền Vũ tộc trưởng cũng trầm giọng nói. Nhân hoàng bệ hạ, ngài đây là tại nghi vấn lịch đại nhân hoàng, thiên đế, cùng chư thiên Phật chủ đạo chủ sao? Thế mà Lý Thái Thương hoàn toàn không nhìn những âm thanh này, trùng đồng trung tiếp quang dày đặc. Hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại hiên viên trên thân. Trả lời chấm. Tại vạn chúng chú mục dưới, chư vị thủy tổ vậy mà, nhắm mắt lại, thật sâu thở dài, túi thấp đầu. Tổ tiên. Vạn tộc phát ra không dám tin kinh hô, quần tình càng xúc động phẫn nộ. Thì liền không ít nhân tộc tu sĩ đều đối Lý Thái Thương sinh ra oán trách chi tình. Ngay tại cái này tĩnh mịch mấy mắt. Ha ha. Ha ha. Có ý tứ. Chư vị huyết mạch thủy tổ đột nhiên phát ra làm cho người dùng mình cười nhạo âm thanh. Tiếng cười kia mới đầu rất nhỏ, lập tức càng ngày càng vang, sau cùng hóa thành đình thai nhức góc cười như điên. Làm bọn hắn một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, mỗi tấm trên mặt đều bất ngờ nhiều một đạo xuyên qua gương mặt giữ tợn vết máu, lít nha lít nhít bảo tử tại vết máu phía trên điên cuồng núp đích. Chương 379, cùng huyết mạch ngọn nguồn là địch. Chương 379, cùng huyết mạch ngọn nguồn là địch. Trong nháy mắt, chư thiên chúng sinh chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, lạnh lẽo thấu xương theo xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Chẳng lẽ nói, từ vừa mới bắt đầu cái kia đạo để bọn hắn trốn cảnh cáo tin tức, cũng là những thứ này đổ giả mạo phát ra bấy giờ. Thế nhưng cố cùng huyết mạch giống nhau khí tức lại chắc chắn 100 tuyệt vô hư khả năng giả. Tinh môn sau thủy tổ nhóm tựa hồ xem thấu vạn linh trong lòng sóng to gió lớn, cùng kêu lên phát ra cười nhạo. Vốn là muốn dùng những cái kia thảm trạng đả kích khí thế của các ngươi. Phục Hy âm ảnh máu trên mặt vết bảo tử điên cuồng lúc đích, thanh âm bên trong mang theo trêu tức. Không nghĩ tới, các ngươi phương này thế giới nhân hoàng, còn cất giấu như thế kinh nhân át chủ bài, có thể đánh lui thâm viên ý chí. Chư vị nhân hoàng âm ảnh nhóm niết môi. Ngược lại là chúng ta xem thường vị này kẻ đến sau. Cái này hơi hợt thừa nhận, để toàn bộ tinh không đều lâm vào càng sâu hoảng sợ. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền bị những thứ này đổ giả mạo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái gọi là cảnh cáo, cái gọi là gợi ý, tất cả đều là thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Lao Huyền Vũ tộc trưởng run giọng hỏi, "Chúng ta thủy tổ, hiện tại đến tột cùng như thế nào? Bị các ngươi cầm tù ở nơi nào?" Hơ ha ha ha. Ha 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 ha. Môn hộ về sau, Huyền Vũ thủy tổ âm ảnh đột nhiên khôi phục thành uy nghiêm bản tướng, vết máu bào tử ở trên mặt quỷ dị đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy. "Vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy chúng ta bị nốt?" Tín ngưỡng Hạo Thiên thượng đế sứ đồ nhóm phát ra bi phẫn nộ hống. "Các ngươi đem thiên đế bệ hạ như thế nào?" Hạo Thiên âm ảnh cười lạnh một tiếng. Máu trên mặt vết bảo tử bỗng nhiên bành trướng, lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Chấm không ngay ở chỗ này sao? Các ngươi không nhìn thấy sao? Trong chấp nhóm này, một cái làm cho người dùng mình suy nghĩ tại tất cả mọi người náo hải bên trong nổ tung. Những tồn tại này tựa hồ căn bản không phải cái gì thâm viên chế tạo ra phục chế thể. Bọn hắn thì là chân chính huyết mạch thủy tổ bản thân. Chỉ bất quá đám bọn hắn thần hồn, ý chí, thậm chí căn bản nhất tồn tại bản chất, đều đã bị triệt để suy tạc, thay thế. Rất kinh ngạc sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nuốt ve máu trên mặt vết. Chúng ta xác thực thì là các ngươi mong nhớ ngày đêm tổ tiên. Hậu thổ nương nương tấm kia đã từng từ bi tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này tại vết máu vặn bẹo phía dưới lộ ra phá lệ dữ tợn. Chúng ta tiền thân thật sự là kinh tài tuyệt diễm a. Thế nhưng đồng dạng ngoan cố không thay đổi, cứ thế mà diễn hóa xuất một phương thế giới làm bình chướng, đem bọn ngươi những thứ này hỏa trùng ẩn tàng. càng là trực tiếp chém dụng cái này đoạn ký ức. Toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, nguyên lai cái này phương vũ trụ, đúng là thủy tổ nhóm vì tránh né thâm viên mà sáng tạo chỗ tránh nạn. Tổ Kỳ Lân âm ảnh phát ra trầm thấp tiếng cười. Chúng ta từng hiến tế hết thảy, ẩn tàng các ngươi. Cái này chư thiên vũ trụ như thế thật lớn, dù là từng tấc tìm kiếm cũng vô pháp tìm được. Nếu không phải Kỳ Lân tộc hậu bối, chúng ta có lẽ vĩnh viễn cũng tìm không thấy các ngươi. Thích Ca Mâu Ni, hắn dáng vẻ trang nghiêm trên mặt vết máu nhúc nhích, nguyên bản tinh khiết màu vàng kim Phật quang bên trong, lại ẩn ẩn có vô số xúc tu âm ảnh tại lưu động. Thật sự là bội phục chính chúng ta. Tĩnh mịch. So tinh không càng thâm thúy tĩnh mịch, bao phủ chư thiên vạn giới. Chân tướng, thường thường so kinh khủng nhất ác mộng còn tàn khốc hơn. Bọn hắn cho tới nay tín ngưỡng, bọn hắn huyết mạch mà nguồn, bọn hắn chủng tộc hải đăng, chư vị huyết mạch thủy tổ, cũng không phải là bị cầm tù, mà chính là sớm đã đoạn lạc, trở thành thâm viên một bộ phận. Trở thành bọn hắn nhất định phải đối mặt thâm viên cổ thần. Vì cái gì? Lão Huyền Vũ tộc trưởng sủi lơ trên mặt đất, uy giáp phía trên huyền ảo đường vân từng khúc cảm đạo. Hắn suốt đời tu hành huyền vũ thật hiểu, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại đạo, đều là nguồn gốc từ tinh môn sau cái kia đạo giữ tận thân ảnh. Phản kháng? Lấy cái gì phản kháng? Dung thủy tổ truyền thụ cho đạo pháp, đi công kích nói ngọn nguồn. Phù phù. Một vị tín ngưỡng hạo thiên thượng đế sứ đổ quỳ xuống, hắn trong tay trường kiếm len ken rơi xuống đất. Hắn từng ngày đêm cầu nguyện, khẩn cầu thiên đế chỉ dẫn, bây giờ thiên đế đang ở trước mắt, lại muốn hắn rút kiếm đối mặt. Phong bê thế giới môn hộ, một đầu trúc long dương nhiệt nhìn lấy chính mình long trảo. Chúng ta hết thảy đều là thủy tổ cho. Long trảo thượng chân long đại nói với mình, cái này lực lượng đến từ tổ long, bây giờ lại phải dùng đến đồ long. Hoang đường, tuyệt vọng. Một cố quỷ dị không khí bắt đầu tràn ngập. Đã thủy tổ nhóm đều lựa chọn thâm nguyên, đã lịch đại nhân hoàng, thiên đế, phật chủ, đạo chủ đều ở nơi đó, bọn hắn những thứ này hậu bối, còn tại kiên trì cái gì? Có lẽ thủy tổ nhóm là đúng. Một cái nhỏ bé thanh âm tại một góc nào đó vang lên. Tuy nhiên hắn thanh âm nhỏ bé, nhưng loại này quan điểm lại cấp tốc truyền khắp chư thiên bản giới. Một vị nhân tộc tu sĩ ánh mắt tan rã, hắn nhìn qua tinh môn sau những cái kia từng tại bích họa phía trên quỷ bái thân ảnh, đạo tâm ngay tại sụp đổ. Phản kháng thiên hoàng phục hy, phản kháng thái hoàng hiên viên. Chúng ta đây là đại nghịch bất đạo a. Liên hậu thổ nương nương, đều thành như thế. Nhân tộc tu sĩ tự lẩm bẩm, trong mắt linh quang dần dần bị u ám thay thế. Chúng ta kiên thủ tịnh thổ, còn có ý nghĩa gì? Đầu hàng đi. Cung thủy tổ nhóm một dạng, đầu nhập thâm viên trước ngực. Đã không cách nào chiến thắng, vậy liền gia nhập. Có lẽ tại thâm viên trật tự dưới, có thể thu được một loại hình thức khác vĩnh sinh. Chỉ không cần sẽ cùng sáng tạo tổ tông của mình là địch. Cô này tuyệt vọng đầu hàng trào lưu tư tưởng, an mòn mỗi một vị sinh linh. Liên nhân tộc nội bộ đều xuất hiện dao động, càng không nói đến những cái kia vừa mới quy thuận bạn tộc cùng á nhân. Bọn hắn đối mặt, không chỉ là địch nhân cường đại, càng là tự thân tồn tại căn cơ, là tín ngưỡng triệt để sụp đổ. Đao kiếm còn có thể ngăn cản, nhưng cái này nguồn gốc từ huyết mạch cùng truyền thừa phủ định, đủ để cho bất luận cái gì đấu trí sụp đổ. Chư thiên vạn giới cường giả chưa từng tiếp chiến, liền đã từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Tinh môn về sau, trên mặt bò đầy vết máu bảo tử hiên viên chậm rãi mở miệng, mang theo một loại vạn bèo lực tương tác. Si nhi nhóm, mê đồ biết quay lại, còn chưa muộn. Thâm viên thái nhất tùy theo phụ họa. Giết các ngươi cái gọi là đương thế nhân hoàng, chặt đứt cái này sai lầm nhân quả. Trở lại thủy tổ trước ngực, các ngươi vẫn như cũng là chúng ta lớn nhất quý trọng huyết mạch. Thâm viên hậu thổ nương nương mê hoặc nói. Xem hắn có thể đem cho các ngươi cái gì? Chỉ có vô tận chiến tranh cùng hủy diệt. Trở về thâm viên, có thể được vĩnh hằng an bình. Thâm viên hạo thiên tản ra huy hoàng thiên uy, phảng phất giống như ngày xưa thiên đỉnh thiên đế tái hiện. Chấm, mới là các ngươi duy nhất cái kia hiệu trung thiên đế. Quy xuống, dâng lên nhân hoàng đứng đầu, quá khứ hết thảy, chấm, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Những thứ này thâm viên cổ thần có thể tiếp nhận những sinh linh khác, nhưng duy chỉ có Lý Thái Thương không thể tiếp nhận. Dù sao hắn tương lai thần thật là đáng sợ. Một quyền đánh xuyên qua thâm viên. Đây chính là ngày xưa bọn hắn đều không thể làm được. Thế mà, ngay tại chư thiên vạn linh đạo tâm chập chờn lúc, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang bỗng nhiên xé rách tinh không mù mịt. Lý Thái Thương tay cầm Thái A kiếm, bước ra một bước, liền đã đứng ở ước vạn nhân tộc đại quân phía trước nhất. Hắn không có hiển hóa vạn trượng pháp tướng, thân hình vẫn như cũ như thường, thế nhưng cỗ ngang áp chư thiên hoàng đạo uy áp, lại so bất luận cái gì pháp tướng đều càng thêm rộng rãi rồi rào, trong nháy mắt chấn áp sở hữu ồn ào cùng nói nhỏ. Xem chúng ta thủy tổ. Nhìn lấy bọn hắn, nhìn cẩn thận. Đây không phải là đoạn lạc, đó là hiến tế. Tiên hoàng phục hy thôi diễn bắt quái, nhìn ra thiên cơ sao lại không biết thâm viên đáng sợ. Tiên hoàng hiên viên đúc đỉnh đóng đô, ngưng tụ ý chí sao lại không rõ chống cự chi gian. Tiên hoàng thần nông nếm thử bất thảo, hóa giải vạn độc sao lại không biết ăn mòn thống khổ. Thiên đế chính là thiên đạo chi chủ. Phật đà phát ra độ hóa thương sinh chí nguyện. Đạo chủ thiết lập vạn đạo giáo hóa chúng sinh. Bọn hắn thấy được. Bọn hắn so với chúng ta càng sớm nhìn đến cái này tuyệt vọng chung cuộc. Cho nên, bọn hắn lựa chọn thảm thiết nhất phương thức, bọn hắn lấy tự thân làm tế phẩm, lấy tự thân bất hủ thể xác vì lồng giam. Bọn hắn chủ động đón lấy thâm nguyên, không phải là vì khuất phục, mà là vì tại thâm nguyên hạch tâm, cho chúng ta, bọn hắn huyết mạch hậu nhân, lưu hạ tối hậu hỏa chủng. Lý Thái Thương thanh âm đột nhiên biến đến sục sôi. Mà bây giờ, thâm nguyên khu xử những thứ này bị tiết độc thể xác, dùng chúng ta tổ tiên hình dáng tướng mạo, đến chu lòng của chúng ta, đoạn con đường của chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ muốn để tổ tiên hy sinh uổng phí sao? Muốn để hắn nhóm tiếp nhận bạn cổ khinh nhẫn, chỉ vì đổi lấy điểm ấy tinh hỏa, triệt để dập tắt tại chúng ta cái này hèn yếu đệ nhất sao? Hắn giơ lên Thái A kiếm, huy hoàng kiếm quang tỏa ra hắn kiên nghị như sao không khuôn mặt. Đứng lên, nắm chặt đao kiếm của các ngươi. Chúng ta hôm nay chi chiến, không vì báo thù, không bị chinh phục. Chúng ta phải dùng địch nhân huyết, rửa sạch tổ tiên bị tiết độc vinh quang. Chúng ta muốn để thâm viên biết, tổ tiên lấy thân là tế lưu lại hỏa chủng, đã thành cháy mạnh chi thế, chắc chắn tiêu cháy tất cả hắc ám. Hán kiếm chỉ tinh môn. Một trận, thì coi như các người đều không đi. Chấm, cũng đem cầm kiếm này, bước qua tổ tiên bị ô uế thể xác, hoàn thành bọn hắn chưa lại di trí. Chấm tại, cửa này, tuyệt không mở. Nhân hoàng huyết duệ, cận kề cái chết không hàng. Lý Thái Thương ánh mắt đạm mạc, chậm rãi đảo qua tinh môn phía sau cái kia vô số vặn bẹo nhúc nhích thâm viên cổ thần, đảo qua những cái kia bị tiết độc huyết mạch thủy tổ. Chấm biết, chư tổ tiên hao hết tâm lực, diễn hóa giới này, tự chém ký ức, đem tự thân hiến tế, hết thảy, chỉ vì ẩn tàng cái này phương vũ trụ, chỉ vì để nhân tộc truyền thừa bất diệt, văn minh không ngừng. Nhưng, chấm không muốn ẩn tàng. Vô tận kỷ nguyên, nhân tộc đã ẩn tàng đủ lâu rồi. Vâng. Lý Thái Thương đột nhiên đem Thái A kiếm cắm ở Trường An thành ngọn núi cao nhất. Ken. Kiếm minh thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới. Thái Thương kiếm cắm vào đỉnh núi nháy mắt, dường như xúc động vũ trụ hải tâm. Một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hắn sáng chói thần mang, tự trên chuôi kiếm ầm vang bạo phát, trong nháy mắt chiếu sáng vô tận hắc ám tinh không. Cái này quang mang, ấm áp mà đường hoàng, mang theo nhân đạo văn minh đặc hữu cứng cỏi cùng kiêu ngạo, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp hư không hàng rào, đâm rách tinh môn sau lưng tràn ngập nồng đậm hắc vụ. Trở thành cái này tĩnh mịch hắc ám bên trong duy nhất, cũng là lớn nhất chói lóa mắt tinh cự. Lý Thái Thương ngẩng đầu lên, đối với cái kia vô tận tinh môn vũ trụ, đối với những cái kia rình mò thâm viên cổ thần, nói: "Thấy rõ ràng, chấm, nhân hoàng Lý Thái Thương chính là ở đây. Nhân tộc đế đều tại đây, nhân tộc sơn hà ở đây, nhân tộc ước vạn con dân đều ở đây chỗ. Kể từ hôm nay, nhân tộc không tiếp tục cần giấu." Tiếng gầm như tinh hà cuốn ngược, ở vang bạo phát, bao phủ chư thiên vạn giới. Lần này, vang vọng tinh không sớm đã không phải tuyệt vọng gào thét, mà chính là ước vạn vạn sinh linh bị nhen lửa huyết mạch, thề phải thừa kế tổ tiên di chí trùng thiên chiến hống. Cái kia thanh âm hội tụ thành một cỗ xé tan bóng đêm hồng lưu, đem tràn ngập xa suốt tinh thần cùng hoảng sợ xông đến thất linh bát lạc. Nhân tộc các chiến tướng ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng chí tôn uy áp thuận theo tức giận bốc lên lao nhanh. Sáng chói tinh cự quang mang tỏa ra bọn hắn kiên nghị như sắt khuôn mặt. Nhân tộc huyết duệ, cận kề cái chết không hàng. Nhân tộc huyết duệ, cận kề cái chết không hàng. Những cái kia một lần đạo tâm sụp đổ, lòng sinh khiếp ý nhân tộc tu sĩ, giờ phút này hai mắt đỏ thẫm, trong lồng ngực bị vô tận phẫn nộ cùng xấu hổ lấp đầy, bọn hắn hướng về tinh môn sau âm ảnh phát ra lớn nhất quyết tuyệt gào rú. Nhân tộc vĩnh hằng. Tổ tiên bị long đong, hậu bối lúc này lấy vết tẩy. Bệ hạ không lùi, chúng ta gì tiếp này đầu. Thì liền luôn luôn trầm ổn ra cát lượng, Trương Lương chờ văn thần, giờ phút này dù chưa kích giống lên tiếng, nhưng lại thấp giọng nỉ non. Cận kề cái chết hoang bên ngoài, chớ hàng bậy. Chương 380, huyết mạch tử diện. Biến kéo thành ngục. Chương 380, huyết mạch tử diện. Biến kéo thành ngục. Tinh môn về sau, cái kia vô số đạo bị thâm viên ăn mòn, trên mặt bò đầy nhúc nhích vết máu thủy tổ ấm ảnh, hờ hững nhìn chăm chú lên chư thiên vạn giới bộc phát ra chiến ý ngất trời. Ngu xuẩn mất khôn. Ngu không ai bằng. Thâm viên tổ long phát ra trầm thấp long ngầm, trong mặt dọc bên trong tràn đầy nhìn xuống con kiến hôi băng lãnh. Thâm viên tổ phượng quanh thân thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm, vết máu tại liệt diễm bên trong đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Đã các ngươi khăng khăng đi theo cái kia nhân hoàng, liền để các ngươi biết được huyết mạch mà nguồn, ý vị như thế nào. Bọn chúng tránh thức kiếm kỵ, chỉ có cái kia thoáng hiện, một quyển xuyên qua thâm viên cô đế. Đến mức những thứ này dựa vào huyết mạch lực lượng hậu bối. Tại bọn hắn cái nhìn, bất quá là lục bình không dễ, sinh tử đều là tại bọn hắn nhất niệm chi gian. Nhân tộc đạo thống rất nhiều, tu luyện bản đạo. Nhân hoàng, thiên đế, Phật chủ cùng đạo chủ truyền thừa càng nhiều hơn chính là đạo thống truyền thừa, không phải huyết mạch truyền thừa. Tựa như vĩ đại nhất ba vị nhân hoàng ở giữa thì cũng không huyết thống quan hệ. Cho nên, nhân tộc đối huyết mạch tỉ lại không có sâu như vậy. Nhưng là, vạn tộc thần thú, bọn hắn đạo pháp bắt nguồn từ thủy tổ, huyết mạch thừa tự thủy tổ. Vạn tộc đều có truyền thừa từ huyết mạch thủy tổ huyết mạch căn ký. Nếu là chứng đạo chí tôn về sau, liền có huyết mạch đạo ngân. Trong chốc lát, sở hữu bị thâm viên ăn mòn thủy tổ, tổ long, tổ phượng, thiên địa ở giữa cái thứ nhất bạch hổ, đạm xà, huyền vũ, kỳ lân. Bọn hắn tuy bị thâm viên ăn mòn, trở thành thâm viên cổ thần. Nhưng một loại nào đó nguồn gốc từ huyết mạch ngọn nguồn, bản nguyên nhất quyền hành, tựa hồ cũng chưa hoàn toàn đánh mất, hoặc là nói, đã bị thâm viên lấy một loại tàn khốc hơn phương thức trường khống, vạn mèo. Bọn hắn cùng nhau mở miệng. Huyết mạch tuyệt diệt. Vang long long long. Không cách nào hình dung kinh khủng anh minh, cũng không phải là vang vọng tại tinh không bên trong, mà chính là trực tiếp nổ vang tại chư thiên vạn giới, sở hữu nắm giữ đối ứng thủy tổ huyết mạch sinh linh linh hồn chỗ sâu nhất. Ai da. Cơ hồ là cùng một trong nháy mắt, tinh hải các nơi bộc phát ra vô số thê lương đến cực hạn tiêu rên. Những cái kia phong bế thế giới long tộc dương nghiệt nhóm, long lân tựa hồ bị cưỡng ép bóc ra, từng mảnh tung bay bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy máu me đầm địa, kịch liệt có dẫn huyết đục. Xương rồng cực lớn theo rễ cây đứt gãy, rồi rào long huyết vẩy xuống, đem tinh thần nhuộm đỏ. Phượng hoàng dương nghiệt tại liệt diễm bên trong gào thét, hoa mỹ lông đuôi từng khúc quá trình đốt cháy, những thứ này phượng hoàng dương nghiệt bị rõ ràng tiêu chết. Huyết mạch tan rã. Đại đạo chết. Cửu sắc lộc giác phía trên lưu chuyển chín màu hà quang trong nháy mắt tạm đạm, vỡ nát. Bạch trạch, trắng đoán ra lông phía trên chảy ra vẩn đục vết máu, tứ chi vô lực quỳ rạp trên đất, phát ra bi thương nghẹn ngào. May mắn còn sống sót kỳ lân lân giáp biến đến hôi bại, nứt, theo vết nứt bên trong tuân ra không còn là màu vàng kim vị khí, mà chính là đậm đặc như mực tiết khí. Bọn chúng lảo đảo ngã xuống đất, đại địa tùy theo gào thét. Gia Cát Lượng cùng Trương Lương nhíu mày, đánh ra bắt quái tinh đồ cùng vận mệnh bàn cờ, định trụ những thứ này thần thú tộc quần chỗ khu vực hỗn loạn huyết mạch đạo ngân, cưỡng ép phát động đến bọn hắn cái kia sắp đứt gãy vận mệnh chi tuyến, vì bọn hắn tranh thủ một đường sinh cơ. quang mang bao phủ phía dưới, những thứ này thú chạy thảm trạng tựa hồ có chút làm dịu, sụp đổ tốc độ rõ ràng giảm bớt. Bọn hắn có thể làm, cũng chỉ là trì hoãn. Cái kia nguồn gốc từ huyết mạch ngọn nguồn tịch diệt chi lực, không phải sức người có khả năng hoàn toàn ngăn cản. Giờ phút này, những cái kia bạn tộc biến thành á nhân nhóm đồng dạng lâm vào thống khổ to lớn bên trong. Bọn hắn ôm đầu, hoặc là co quắp tại chỗ, phát ra không phải người gào rú. Thể nội thủy tổ huyết mạch đang sôi trào, đang tiêu đốt, tại thét lên, phảng phất muốn đem bọn hắn từ nội bộ xé rách. Thế mà, cùng nhân tộc đại quân kề vai chiến đấu những cái kia hệ thống triệu hoán mà đến chiến mã, chiến lang chờ tọa kỵ cùng chiến thú, không có không khác thường. Bọn chúng nguồn gốc từ Lý Thái Thương hệ thống, cùng giới này huyết mạch thủy tổ không liên hệ chút nào, cho nên không bị ảnh hưởng. Tinh môn về sau, Thâm Viên cổ thần nhóm quan sát cái này màn thảm kịch, trên mặt nhúc nhích vết máu để lộ ra tàn nhẫn vui vẻ. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Lý Thái Thương, đạm mạc cười nói: "Ha ha ha ha, tốt, tốt một cái huyết mạch tịch diệt. Chấm, muốn cảm tạ các ngươi." "Cảm tạ." Tinh môn sau Thâm Viên cổ thần nhóm, trên mặt cái kia nụ cười tàn nhẫn trong nháy mắt ngưng trệ. Tổ Long trong mặt dọc có bảo, Tổ Phượng hắc diễm vì đó mà ngừng lại. Quả thật, những cái kia hình thể to lớn, huyết mạch thuần túy thần thú chí tôn nhóm, tại huyết mạch tịch diệt phía dưới thương vong thảm trọng, Long thi phượng xương cốt trôi nổi tại trong tinh không, cảnh tượng thảm liệt. Nhưng là, những cái kia số lượng càng thêm to lớn á nhân nhóm đâu? Bọn hắn tuy nhiên tại tiêu diệt, tuy nhiên thống khổ không chịu nổi, nhưng theo thể nội thuộc về thần thú cái kia bộ phận huyết mạch bị cường hành nhen nhóm, thiêu hủy, bóc ra. Bọn hắn trên thân những cái kia rõ ràng chủng tộc đặc thù, tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến mất. Những thứ này á nhân nhóm lớn lên càng giống người, mà những cái kia thần thú, ngoại trừ cửu sắc lộc chờ số ít mấy cái thần thú, phần lớn là một số trước đó cùng nhân tộc đại chiến sau lần trốn lên dư nghiệt. Lý Thái Thương chính cổ vì không cách nào đem những thứ này trốn ở chư thiên nơi hẻo lánh thai hỏa ngầm triệt để thanh trừ, khó có thể thực hiện chân chính vạn giới nhất thống. Những huyết mạch này thủy tổ quả thực là ngủ gật tới đưa cái gối, mà á nhân nhóm đã sớm tu luyện nhân tộc cho bọn hắn hóa hình thuật. Thể nội huyết mạch đạo ngân tuy có, nhưng huyết mạch tịch diệt lại không đủ chí mệnh. Sau này, những thứ này đầu hàng nhân tộc cá nhân nhóm đem càng thêm bị lại nhân tộc. Thâm Viên cổ thần nhóm biến khéo thành vụng, ngược lại vì nhân tộc giải quyết họa lớn trong lòng. Mà cựu sắc lộc chờ thần thú cũng rất nhanh lấy được hóa hình biện pháp. Vạn tượng tàng kinh các phong phú toàn diện, những thứ này thần thú hóa hình biện pháp tự nhiên cũng chuẩn bị tốt. Sống chết trước mắt, bọn chúng không chút do dự, ào ào vận chuyển pháp quyết, đều hóa thành giữ lại một chút nguyên bản đặc thù hình người á nhân. Cái này hí kịch tính một màn, để tinh môn sau Thâm Viên cổ thần nhóm khí tức triệt để hỗn loạn, máu trên mặt vết điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, gần như mất khống chế. Nhân tộc trung ương thế giới, Thanh Câu Hổ nhất tộc run rẩy. Bọn hắn vốn là có lấy hóa hình thuật tử, bởi vậy không có tu luyện nhân tộc biện pháp. May mắn bọn hắn tại Tô Đát Kỷ cái này huyết mạch không thua thủy tổ cửu vị thần hồ che chở cho, huyết mạch tịch diệt biện pháp không có tác dụng. Tô Thanh Long mày cùng Tô Thiện Tuyết vô cùng may mắn quyết định ban đầu. Chương 381, hệ thống đổi tính, triệu hoán tần suất tăng tốc. Chương 381, hệ thống đổi tính, triệu hoán tần suất tăng tốc. Mắt thấy huyết mạch tịch diệt không những không thể phá vỡ nhân tộc trận doanh, ngược lại giúp đỡ quét sạch nội loạn, gia tốc vạn tộc quy hóa, tinh môn về sau cái kia từng đạo vặn vẹo âm ảnh lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Bọn hắn trên mặt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động vết máu chậm rãi bình phục, sát ý ngập trời giống như thủy triều thối lui. Hừ, một tiếng ý vị khó hiểu hừ lạnh về sau, những thứ này Thâm Viên cổ thần thân ảnh bắt đầu dần dần giảm đi, cuối cùng triệt để biến mất tại quần quần tinh môn mê vụ về sau. Bọn hắn lúc còn sống đều là thống ngự một phương, trấn áp vạn cổ cự bá, cho dù rơi vào Thâm Viên, chiếm cứ cái kia mảnh bị ăn mòn vũ trụ, cũng y nguyên duy trì lấy lúc còn sống bố cục. Thâm Viên cổ thần cũng có Thâm Viên cổ thần đất phong, thân thuộc. Phúc Hy, Hiên Viên chờ lịch đại nhân hoàng ở chi địa, hóa thành quỷ quệt khó lường Thâm Viên tổ đỉnh. Hạo Thiên thống ngự chỗ, trở thành dày đặc đè nén Thâm Viên tiên đỉnh. Thích Giả giảng kinh chi bỏ, chuyển thành nói nhỏ không ngừng Thâm Viên Phật môn. Tam Thanh đạo tổ chi cảnh, biến thành nói chết ma sinh Thâm Viên đạo trường. Thái Nhất, Hậu Thổ, Tổ Long rất nhiều cường đại tồn tại đạo trường trở thành Thâm Viên cấm khu. Những thứ này danh hảo, đã là bọn hắn không cách nào ma diệt đi qua, cũng là bọn hắn trầm luân tiết độc hiện tại. Tinh môn về sau, cái kia làm người sợ hai thủy tổ âm ảnh mặc dù đã lui đi, nhưng hôi quang về sau, hắc vụ ngược lại nộn nhạo lên càng thêm thâm trầm, hỗn loạn vận sóng. Thay vào đó, đem băng lanh ánh mắt tìm đến phía mảnh này vừa mới kinh lịch huyết mạch tẩy lễ vũ trụ, là vô số lít nha lít nhít, trận liệt xâm nghiêm đoạ lạc đại quân. Thân thể bẩn mèo, mặc giáp trụ lấy Thâm Viên ngưng kết giữ tợn khải giáp, tay cầm ăn mòn bình khí Thâm Viên nhân tộc tiên dân. Cờ sĩ che không, lại tản ra mục nát thiên uy, từ hắc hóa thần tướng xuất lĩnh Thâm Viên thiên đỉnh thần tộc. Bảo tướng vẫn như cũ trang nghiêm, quanh thân lại quấn quanh lấy thống khổ nói nhỏ cùng xúc tu hư ảnh Thâm Viên Bồ Tát La Hán. Đạo bào nhuộm đầy ô bế, phất trần vung vậy ở giữa dẫn động thái ách đạo pháp Thâm Viên đạo nhân. Gào thét chấn thiên, cốt dược che tinh, toàn thân chạy xuôi theo nùng huyết cùng tà hỏa Thâm Viên ác long chờ thần thú. Những tồn tại này, hắn bản thể không có chỗ nào mà không phải là đến từ cực kỳ cổ lão kỳ nguyên, là mỗi người thời đại cường giả đứng đầu cùng quân đoàn. Chư thiên vạn giới mọi người thông qua tinh môn nhìn thoáng qua, suy đoán ra, phương này đã sớm bị Thâm Viên thẩm thấu tận vũ trụ, ẩn chứa tuyệt đối lực lượng tầng thứ, so hiện nay vừa mới hoàn thành chỉnh hợp, còn tại khôi phục nguyên khí chư thiên vạn giới, cường đại đâu chỉ vạn lần. Dù là không có Thâm Viên, cái kia phương vũ trụ cũng không phải bây giờ chư thiên vạn giới chỗ có thể chống đỡ. Mà lại, đi qua vừa rồi huyết mạch tịch diệt tàn khốc tẩy lễ, chư thiên vạn giới bên trong vạn tộc dư nghiệt toàn bộ tổn thất hầu như không còn. Bây giờ tinh không phía dưới, ngoại trừ thuần túy nhân tộc, liền chỉ còn lại có những cái kia bảo lưu lấy bộ phận hình thú đặc thù á nhân loại. Trận doanh biến đến trước nay chưa có duy nhất đáng được ăn mừng, có lẽ cũng là chư thiên vạn giới lúc này duy nhất cơ hội thở dốc ở chỗ. tinh môn về sau cái kia khổng lồ thâm viên trận doanh nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện, cái kia thâm viên nhân tộc tiên dân quân đoàn cùng thâm viên thiên đình thần tộc trận liệt ở giữa, ẩn ẩn tồn tại lực lượng bài xích cùng giằng co. Tuy nhiên thiên đình nhân tộc thoát thai từ tổ đình nhân tộc, nhưng y nguyên kéo dài nhân thần chi tranh. Thâm viên Phật môn Phạm Sướng cùng thâm viên đạo trường đạo vận cũng tại lẫn nhau ăn mòn, triệt tiêu, tiến hành các loại Phật đạo chi tranh. Cái này cũng không khó lý giải, cho dù rơi vào thâm viên, những tồn tại này vẫn như cũ bảo lưu lấy lúc còn sống ký ức, tập tính thậm chí ân oán. Trở thành cổ thần, nắm giữ gần như vĩnh hằng sinh mệnh cùng càng cường lực lượng, nhưng cũng làm đến bọn hắn đối quyền hành tranh đoạt biến đến càng thêm trực tiếp. Dù sao, cái kia bốn vị nổi danh nhất, cũng là tối cổ lao hỗn độn cổ thần, Sơ Ngược, Na Cấu, Gian Kỳ, Sắc Nghiệt. Bốn vị này dưới trướng ác ma tín đồ, lẫn nhau ở giữa thì tiến hành vĩnh viễn chinh chiến cùng đấu đá. Thế mà, cứ việc phương này thâm viên trong vũ trụ bộ phe phái mọc lên như rừng, phân tranh không nghỉ. Nhưng ở đối đại chư thiên vạn giới trên thái độ, những thứ này không thể diễn tả tồn tại lại thể hiện ra nhất trí kinh người. Vô luận là tối cổ lão hỗn độn cổ thần, vẫn là về sau đoạn lạc thâm viên tổ đỉnh, thâm viên thiên đỉnh đều đã đặt thành chung nhận thức. Trước lấy tuyệt đối lực lượng nghiền nát tất cả chống cự, đem vùng tịnh thổ này triệt để kéo vào thâm viên trước ngực, hoàn thành cuối cùng vụ hóa. Đến mức quyền hành thuộc về, khi đó lại bằng mỗi người thủ đoạn tranh đoạt không mượn. Bất quá, cùng lúc trước đối mặt thủy tổ đoạn lạc chân tướng lúc tuyệt vọng cùng khủng hoảng hoàn toàn khác biệt, thời khắc này nhân tộc cùng á nhân nhóm, trong mắt đã lại không bằng hoàng. Vô số nhân tộc tu sĩ nắm chặt trong tay pháp khí, quanh thân linh lực như diễm bốc lên. Triệu hắn mà đến nhân tộc dòng chính quân đoàn tướng sĩ, bọn hắn ánh mắt sáng rực. Rồi giao chiến ý tại giữa bọn hắn hội tụ, khuấy động, như xúc thế lôi đình. Không chỉ có chưa từng bị cái kia đáng sợ cảnh tượng đè sập, ngược lại càng hừng hực. Nhân hoàng bệ hạ ngày xưa chi lời nói còn vang vẳng bên hai bờ, linh hai nhức óc. Đã huyết mạch ngọn nguồn đã gặp dị đoan kinh nhẫn. Như vậy tại cầm trong tay kiếm cắm vào những cái kia tiết độc tiên hiển dị đoan cổ họng trước đó, bọn hắn tuyệt sẽ không ngã xuống. Giờ phút này, toàn bộ chư thiên vạn giới dường như cộng minh lấy cùng một loại niềm tin. Theo thế lực còn sót lại cấp tốc quy thuận, vạn giới quy nhất tốc độ trước đó chưa từng có tăng tốc, rồi rào mênh mông khí vận như là trăm sông đổ về một biển, mãnh liệt hội tụ, sắp triệt để dung nhập cái kia tượng trưng cho nhân tộc chính thống đại tần quốc vận bên trong. Mắt thường không thể gặp lại có thể bị sở hữu cường giả cảm giác màu vàng kim hồng lưu, vượt qua tinh hải, chạy xiết hướng nhân tộc đế đô Trường An. Vô luận là trải qua kiếp nạn nhân tộc tu sĩ, còn là vừa vặn rút đi hình thú, thu hoạch được tân sinh á nhân, đều đưa ánh mắt về phía tòa kia nguy nga đế đô, đem tất cả hy vọng ký thác tại hiện nay nhân hoàng, Lý Thái Thương chi thân. Đế đô ngọn núi cao nhất phía trên, trôi này cắm vào đỉnh núi Thái A kiếm biến thành tinh cự, không giây phút nào không đang tỏa ra lấy sáng chói quang mang, chỉ dẫn lấy tất cả nhân tộc. Chư thiên nhân tộc đều biết, tinh cự bất diệt, nhân hoàng bất diệt. Hy vọng vẫn còn. Bất quá, giờ phút này bọn hắn ký thác toàn bộ hy vọng nhân hoàng Lý Thái Thương, chính một mình tại Vô Cương Điện bên trong, đối với cái kia mặt tỏa ra quần quần cương vực tinh thần đổ phổ vào đầu bức hai. Toàn phía trước đối mặt thâm viên cổ thần lúc bệ nghệ phong dong, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tinh đồ phía trên cái kia nhìn như rộng lớn, kỳ thực bị đánh dấu ra vô số tài nguyên khô kiệt khu vực cương thổ, khóe miệng co giật. Ngã, lúc trước giết là giết sướng rồi. Những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vạn tộc tổ địa, mang không đi bảo bối cùng linh mạch, vì không tư địch, toàn hắn nương thuận tay cho dương. Hiện tại ngược lại tốt, chỉ có cái này mênh mông vô biên cương vực, tài nguyên lại giật gấu ba bay, trọng kiến cùng quân bị tiền từ chỗ nào đến. Huống chi, cái này cuối cùng chỉ là các tiên hiển diễn hóa xuất lánh nạn vũ trụ, thể lượng có hạn. Tinh phía sau cửa những cái kia thâm viên lão bang tử, bọn hắn chiếm cự nhưng là chân chính, chưa hạn chế rộng lớn hư không, địa bàn so chỗ này lớn ngàn lần vạn lần không ngừng. Chấm chỉ có ngần ấy bốn liếng, làm sao đi lấp cái kia dài rằng giặc đến tuyệt vọng chiến tuyến lỗ hổng. Một cố áp lực trước đó chưa từng có giữ lại cổ họng của hắn. Lúc trước hắn tại những cái kia thâm viên cổ thần cùng chư thiên nhân tộc trước mặt, hô là hô xứng rồi, có thể hô xong, phát hiện trong nhà không có lương thực dư. Nếu quả thật lấy hiện tại cái này tình huống đi ứng đối thâm viên vũ trụ, đừng nói cường đại nhất thâm viên tổ đỉnh cùng thâm viên tiên đỉnh, chỉ sợ vẹn vẹn là thâm viên long tộc đều khó mà chống cự. Lý Thái Thương còn kém bóp lấy hệ thống cổ nổ hống. Hán mụ, hệ thống, có nghe thấy không? Cho chấm lại đến mấy chục lần đỉnh cấp triệu hoán cơ hội. Lần này chấm không muốn cái gì khuynh thành giai nhân, kỳ chân dị bảo. Cho chấm đến minh, đến em. Nếu có thể tác chiến, có thể gặm xương cứng. Hệ thống, mấy chục lần, cầm triệu hoán số lần coi như ăn cơm đâu. Có chút thời gian, còn không bằng đi cầu cầu cha ta, để hắn lại cho ta mấy đạo tiền tôn thẻ bây giờ tới. Đinh, đánh dấu số lần đổi mới. Ký chủ phải trang tiến hành đánh dấu. Đánh dấu. Lý Thái Thương không chút do dự. Đinh. Đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được triệu hoán số lần 1, anh tài thiên tiêu. Ừm. Người vẫn rất thức thời. Lý Thái Thương không nghĩ tới hệ thống thật cho hắn một lần triệu hoán số lần. Dù sao, trước đó mỗi lần chỉ có tại đại chiến đem mở, kiếp nạn trước mắt trong lúc nguy cấp, mới có thể keo kiệt bùn xỉn thả ra mấy lần triệu hoán cơ hội. Có thể giờ phút này, tinh môn bị ngạn thâm viên vũ trụ đang bị một tầng kỳ dị hôi quang tạm thời bao phủ, thế công hơi dừng, vốn nên là hệ thống giả cầm vờ điếc thời điểm. Nó lại lần đầu tiên chủ động đưa lên một lần anh tài thiên tiêu cấp bậc triệu hoán cơ hội. Sự tính ra khác thường, tất có nguyên do. Giờ phút này, thời gian tuyến cuối cùng, siêu thoát chư thiên bên ngoài, hết thể khái niệm quy về hư vô chi địa. Rách nát hoàng kim hoàng dưới trướng, vô số không thể diễn tả cao duy sinh vật thi hải chồng chất thành núi. Đây đều là nỗ lực khiêu chiến hoàng tọa, lại vĩnh viễn yên lặng ở đây cổ lão tồn tại. Cô đế ngồi tại hoàng tọa phía trên, trong tay vuốt vuốt hệ thống quan đoàn. Chấp lúc trước giao cho ngươi, rõ ràng là ẩn chứa tiên cảnh đạo tắc toàn lực nhất kích, làm sao rơi xuống tiểu tử kia trong tay, thì rút lại thành thiên tôn uy năng. Nói một chút, ngươi đã ăn bao nhiêu tiền hoa hồng a? Về sau, thành thành thật thật cho hắn cấp cho triệu hoán số lần. Chương 382, triệu hoán. Công che ra các đệ nhất nhân. Chương 382, triệu hoán. Công che ra các đệ nhất nhân. Triệu hoán đi, hệ thống. Lý Thái Thương đè xuống trong lòng cái kia một tia lo nghĩ, không tra cứu thêm nữa hệ thống hôm nay vì gì như thế hào phóng. Thời cơ quý giá, không cho trì hoãn, hắn trực tiếp hạ chỉ lệnh. Đinh. Chính tại triệu hoán bên trong đinh. Chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến tiền tần thừa tướng, Vương Mãnh. Vương Mãnh. Lý Thái Thương ánh mắt khẽ run, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Hắn xác thực đã chuẩn bị tốt nên đón một vị có thể một mình đảm đương một phía tuyệt thế anh tài, có lẽ là năng chinh thiện chiến manh tướng, có lẽ là tính toán không bỏ sót nhu thần. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, lại đem Vương Mãnh cho triệu hoán đi ra. Vương Mãnh người này, đối chưa quen thuộc lịch sử người mà nói có lẽ hơi có vẻ ít lưu ý, hắn cũng không phải bị tiêu bình luận bóng rô đại đầu trọc. Hắn là chân chính thiên cổ danh tướng, bị hậu thế người ca tụng là công che ra các đệ nhất nhân. Nếu không luận hậu thế danh tiếng, lịch sử tấm gương trở phụ gia nhân tố, đơn thuần trị quốc lý chính, quân sự mưu lược, biết người quyết định trở tổng hợp năng lực, Vương Mãnh có thể xưng hóa hạ văn thần bên trong đỉnh phong tồn tại, thậm chí có thể tranh văn thần đệ nhất nhân vị trí. Hắn xuất thân hàn vi, từng lấy bán cái kỳ mà sống, lại lòng dạ tài năng kinh thiên động địa. Năm đó Hoàn Ôn Bắc phạt nhập quan, Vương Mãnh hất lên vải thô áo đuôi ngắn tiến đến bái kiến, một mặt bắt lấy con giận, một mặt nói thoải mái thiên hạ đại thế, không coi ai ra gì, không câu nệ tiểu tiết. Hoàn Ôn muốn dẫn hắn nam quy, hắn nhưng nhìn ra Hoàn Ôn còn có dị trí, không đủ thành đại sự, quả quyết tự tuyệt. Sau ngộ phù kiên, quân thần tương đắc, như cá gặp nước. Vương Mãnh năm quyền trong lúc đó, chỉnh đốn quan lại, áp chế ngang ngược, cường hóa tập quyền, khiến tiền tần bách quan chân túc, gia tộc giàu sang nín thở. Hắn khuyên tiết nông tàng, thương tu thủy lợi, phát triển giáo dục, làm tiền tần điển chủ tu tích, thương khố phong phú. Càng là xuất quân công diện tiền yến, đô đốc quan đông sáu châu trừ quân sự, tính toán không bỏ sót, chiến tất thắng, công tất lấy. Mà lớn nhất làm cho người thán phục, không ai qua được hắn bảy thiên cổ đệ nhất Dương Lưu, kim đao tính. Làm đầu hàng tiền tần tiền yến danh tướng Mộ Dung Thủy có thụ phụ kiên tín nhiệm lúc, Vương Mãnh sớm đã xem thấu này người trong lòng vị trí. Xuất chinh trên đường, hắn thiết kế để Mộ Dung Thủy giao ra tùy thân kim đao làm tín vật, mượn danh nghĩa kỳ tử Mộ Dung lệnh chi thủ suối dục bộ hạ cũ. Kế này vừa ra, Mộ Dung Thủy hết đường chối cãi, chỉ có thể hốt hoảng trốn đi. Đầu này vòng vòng đan sen tuyệt hậu kế, đem Mộ Dung Thủy phụ tử đẩy vào tuyệt cảnh, hắn kín đáo tàn nhẫn có thể xưng lưu lược điển hình. Chỉ tiếc, phụ kiên nhân từ nương tay, có mua danh chuột tiếng chi ngại, vương tha Mộ Dung. Trước khi lâm trung, Vương Mãnh tiên đoán được Bắc Phương các tộc thế lực chưa dùng, kiệt lực quên can phủ kiên Nam Trinh Đông Tấn, lưu lại Tấn mặc dù vắng vẻ hoang sơ nô lan, chính là chính sóc tương thừa. Thân nhân láng giềng thân thiện, quốc chi bảo. Thần không có về sau, nguyện không lấy Tấn vì đồ di ngôn. Đáng tiếc phủ kiên người này, chỉ có rất mực khiêm tốn danh tiếng, lại không làm rõ sai trái chi trí, cuối cùng cũng có phỉ thủy bại trận. Vương Mãnh suốt đời tâm huyết cấu trúc cường thịnh đế quốc, cuối cùng bởi vì quân chủ bình thường cùng thiên cận, tại phỉ thủy bên bờ ẩm vang sụp đổ. Lý Thái Thương giờ phút này hưng phấn vô cùng, đây chính là một vị gồm cả Tiêu Hà chi trị chính, Hàn Tín quân mưu, Gia Cát Lượng chi trùng chuyên cần thiên cổ kỳ tài. Có Vương Mãnh, Gia Cát Lượng hai vị này chủ trì đại cục, Trương Lương, Tiêu Hà, Trần Bình, Tuất Úc chờ đỉnh cấp mưu sĩ tra thiếu bổ để loạn, như thế như mộng ảo đội hình, hắn Lý Thái Thương còn có gì cần quan tâm? Hắn Lý Thái Thương thành thành thật thật hợp lý cái vung tay trưởng quỹ cũng là đối đế quốc lớn nhất cống hiến. Lý Thái Thương trực tiếp điều ra Vương Mãnh giao diện thuộc tính. Nhân vật: Vương Mãnh cảnh giới: Thiên Chí Tôn nhất trọng công pháp, Minh Pháp trúc thế điển. Lý Thái Thương âm thầm gật đầu. Ừm, lại một vị Thiên Chí Tôn. Lý Thái Thương cất cao giọng nói. Vương Mãnh vương cảnh lược ở đâu? Thần tại. Một đạo rồi rào mà vĩ nạn khí tức tự vô cương điện bên ngoài ẩm vang hàn lâm, một vị thân hình cao lớn nam tử cất bước mà vào. Hắn khuôn mặt anh tuấn, dung mạo đặc biệt, thật là một phái văn sĩ phong phạm. Thế mà cái kia thân nhìn như tầm thường văn sĩ bảo phục phía dưới, sôi sục bắp thịt hình dáng cơ hồ muốn đem vải bóc căng nước, quanh thân tản ra như có thực chất rồi rào khí huyết. Khá lắm, có thể sách trên đao mã, xông pha chiến đấu thư sinh yếu đuối đúng không? Bất quá, trong lịch sử, nói Vương Mãnh là thừa tướng, thế nhưng cùng đại tướng quân không sai biệt lắm. Vương Mãnh đứng ở trong điện, uyên đình ngạc chỉ, văn võ vẹn toàn khí độ tự nhiên bộc lộ. Vương Mãnh rất nhanh liền cùng Lý Thái Thương đàm luận lên trước mắt cục thế cùng tương lai quốc sách. Đang khi nói chuyện, vị này thiên cổ danh tướng lại một cách tự nhiên đưa tay từ rộng thùng thình trong tay áo bắt ra một cái con giận, tiện tay đạn tại trong điện trơn bóng như gương sàn nhà phía trên, cử chỉ thoải mái, hồn nhiên không câu nệ tiểu tiết. Lý Thái Thương khỏe mắt nhỏ nhảy, ngược lại không phải là ghét bỏ, mà chính là muốn vì gì một vị thiên chí tôn cảnh giới cường giả trên thân còn sẽ có con giận tồn tại. Cái gì giận? Chí tôn giận. Bất quá, rất nhanh hắn tâm thần, liền bị Vương Mãnh trong ngôn ngữ triển hiện mưu tính sâu xa hấp dẫn. Vương Mãnh chỗ trình bày trị quốc kế sách chung, vô luận là chỉnh đốn nội chính, tích xúc lực lượng tổng thể phương châm, vẫn là tại rất nhiều cụ thể chi tiết suy tính phía trên, lại cùng ra cắt lượng lúc trước đề xuất quốc sách độ cao phù hợp, thậm chí tại một số phương diện càng thêm cấp tiến thiết thực. Lý Thái Thương càng nghe càng là mừng rỡ, trong mắt quang mang đại thịnh. Một phát bắt được Vương Mãnh cái kia vừa mới bắt qua con giận tay, cầm thật chặt, không chút phật lòng, kích động nói: "Chấm đến cảnh lượng, như cá gặp nước vậy." Ra cắt lượng, Trương Lương, Tuân Úc, Tiêu Hà, Chu Du, khu cụ. Lý Thái Thương: "Con cá này nha, nước uống tự nhiên cũng phải nhiều." Lý Thái Thương cất cao giọng nói: "Cảnh lượng, chấm nguyện lấy thừa tướng vị trí đối đãi." Đứng hầu một bên cao lực sĩ nghe vậy mí mắt nhảy lên, gấp đội cúi người xích lại gần, hạ giọng nhắc nhở: "Vậy hạ, thừa tướng vị trí đã là ra các khổng minh tiên sinh, tướng quốc chức vụ thì từ Trương Tử Phòng tiên sinh đảm nhiệm. Ta Đại Tần thực sự không có dư thừa tướng vị a. Vương Minh thấy thế, đang muốn mở miệng biểu thị chính mình cũng không thèm để ý quan chức hư danh. Không ngờ Lý Thái Thương vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói: "Cao lực sĩ, ngươi quên rồi. Ta Đại Tần từ trước đến nay thiết lập trái, phải hai tướng. Khổng Minh vì tả thừa tướng, Cảnh Lược tự nhiên chính là hữu thừa tướng." Cao lực sĩ đành phải không người lui ra, trong lòng oán thầm: "Ngài là hoàng đế, ngài nói cái gì cũng là cái gì. Ngài về sau lại đến mấy cái tả thừa tướng, hữu thừa tướng, trước thừa tướng, sau thừa tướng cũng không ngoài ý liệu, tương lai có một ngày ta Đại Tần triều đường tất cả đều là thừa tướng." Lý Thái Thương cười sang sảng đứng dậy, nắm lên Vương Mạnh tay liền hướng đi ra ngoài điện. Cảnh Lược theo châm đến: "Châm dẫn ngươi gặp thái tử. Về sau, ngươi chính là hắn tướng phụ. Cái này hài tử về sau còn muốn cực khổ ngươi nhiều hơn dạy bảo." Đứng hầu ở bên Cao lực sĩ nghe vậy, trong tay phất trần suýt nữa rơi xuống đất. Vương Mạnh nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu ý cười một tiếng: "Thần, lĩnh chỉ." Lý Thái Thương không quan tâm: "Tướng phụ nha, nhận một cái là nhận, nhận hai cái cũng là nhận. Về sau, Trương Lương cũng là tiểu tử kia tướng phụ. Suy nghĩ gì Tiêu Hà, Tuân Úc, Trần Bình, vậy cũng là trọng phụ." Chương 383, chỉ có đồng cam cộng khổ cười trên nỗi đau của người khác. Chương 383, chỉ có đồng cam cộng khổ cười trên nỗi đau của người khác. Lý Thái Thương tràn đầy phấn khởi, lôi kéo Vương Mạnh trực tiếp thẳng hướng hậu cung mà đi, một đường xuyên qua trùng điệp cung điện, thẳng đến thái tử chỗ ở Nhũ Mâu chính ôm lấy chỉ có mấy tháng lớn thái tử Lý Thế Dân trong điện nhẹ nhàng dạ bước. Biết được bệ hạ đích thân đến, hoàng hậu Lữ Trí cũng tự nội điện chuyển ra đón lấy. Nàng mắt phượng quét qua, rơi vào Vương Mạnh trên thân, gặp hắn mặc dù tác phong không câu nệ tiểu tiết, mặc dù hình khôi vĩ, khí độ trầm ngưng, ánh mắt sắc bén như ương thị lang cố, trong lòng chính là run lên. Lấy nàng biết người chi rõ ràng, lập tức kết luận cái này tuyệt không phải hạng người bình thường, mà chính là một vị chính thức kinh thiên vĩ địa quốc sĩ đại tài. Bất quá, Lữ Trí cũng liền chấn kinh ngạc một chút mà thôi. Tại Đại Tần, người nào không biết bệ hạ cách một đoạn thời gian liền sẽ mang về mấy cái kinh thiên vĩ địa vô song quốc sĩ. Đợi nghe được Lý Thái Thương tuyên bố, muốn để còn tại trong tã lót Lý Thế Dân cũng bái Vương Mạnh vì tướng phụ lúc. Lữ Trí thần sắc không thay đổi, chỉ là sóng mắt tại Lý Thái Thương cùng Vương Mạnh ở giữa nhẹ nhàng nhất chuyển, liền lạnh nhạt gật đầu. Bệ hạ đã định đoạt, thần thiếp há có dị nghị. Lữ Trí ngữ khí bình tĩnh không lay động. Vẫn là câu nói kia, tướng phụ nhận một cái là nhận, nhận hai cái cũng là nhận. Thì hiện tại, Lý Thái Thương đã cưỡng chế để ra Cát Lượng cùng Trương Lương làm nàng nhi tử tướng phụ. Đem Khổng Minh cùng Tử Phòng dọa đến lần thứ nhất thất tố như vậy. Kỳ thật không trách ra Cát Lượng cùng Trương Lương phản ứng lớn. Người sáng suốt đều thấy được rõ ràng, vị này người hoàng trưởng tử chính là ván đã đóng thuyền đế quốc thái tử, tương lai chư thiên cộng chủ. Mà tướng phụ hai chữ, nặng tựa và cân, cũng không phải thái sư loại này thái tử lao sư có thể so. Cái này từ trước đều là quân vương lâm cuối cùng bị thắc lúc mới có danh phận. Nào có giống Lý Thái Thương như vậy, chính vào tuổi xuân đang độ, hoàng quyền vững chắc thời điểm, thì vội vã để hoàng tử nhận hạ tương tra. Ngươi nhìn cái kia trong tã lót trẻ sơ sinh, hiểu tướng phụ hai chữ viết như thế nào sao? Mà lại cái này nhận tướng phụ, mang ý nghĩa trên mặt nổi bọn hắn là thái tử thần tử, nhưng bí mật, thái tử lại muốn lấy cha lễ tướng đãi. Như vậy vượt qua quân thần phân chia vinh hạnh đặc biệt, như vậy trách nhiệm nặng nề, để hai vị này thiên cổ mưu thần làm sao có thể không sợ hãi? Cái này như thế nào làm đến? Vương Mạnh không câu nệ tiểu tiết, hành sự thoải mái, là cái chân chính hảo kiệt chi sĩ, trọng cam kết nhất. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt hắn tùy tính thần sắc đều thu liễm, khuôn mặt kiên nghị. Hắn sửa sang lại quần áo, đối với Lý Thái Thương cùng Lữ Trí, càng là đối với lấy cái kia trong tã lót tương lai quân chủ, thật sâu vai chào. Bệ hạ, Lương Lương yên tâm. Thần Vương Mạnh đã mộng này bất thế nhờ, tất cả kiệt xương cánh tay chi lực, dốc túi dạy dỗ. Định đem điện hạ dạy bảo vì làm rõ sai trái, văn thao vũ lực gìn giữ cái đã có khai thác chi chủ. Cái này, thiên địa cộng dám. Cảnh Lược không cần khẩn trương như vậy. Lý Thái Thương tiến lên một bước, tự tay nâng Vương Mạnh cánh tay, giọng nói nhẹ nhàng chút. Chấm để ngươi làm tướng phụ, là để ngươi dạy hắn. Quân thần phân chia cố như tại, nhưng thiên gia cũng có thiên gia thân tình. Chấm hy vọng hắn tương lai có thể có bao nhiêu mấy vị chính thức có thể cậy vào có thể thổ lộ hết trường bối. Vương Mạnh hơi sững sờ, nhìn lấy Lý Thái Thương trong mắt cái kia phần siêu việt đồng dạng đế vương tâm thuật chân thành, lại thoáng nhìn hoàng hậu Lữ Trí trên mặt cái kia mặt như có như không ngầm thừa nhận ý cười, trong lòng bình tĩnh. Hắn là hệ thống triệu hoán mà đến, đối Lý Thái Thương 100% độ trung thành. Không sai mà phần này trung thành, càng nhiều là nguyên vì loại nào đó không thể làm trái pháp tắc, mà không đối với quân chủ làm người hiểu rõ. Hắn muốn cho rằng cái này tướng phụ danh tiếng, bất quá là đế vương khống chế thần tử lại một loại thủ đoạn cao minh, là ân uy cùng làm bên trong ân, là lung lạc nhân tâm quyền ưu. Nhưng giờ phút này, hắn theo Lý Thái Thương trong mắt, theo cái này đế hậu hai người im ắng ăn ý bên trong, cảm nhận được một loại vượt qua tinh kế độ vận. Cái kia càng giống là một loại dựa vào tuyệt đối tín nhiệm phó thác, một loại người đối diện, quốc giới hạn mơ hồ, một loại chính thức tướng thần tử coi là cánh tay cùng thân quyến lòng dạ. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Vương Mạnh cái kia bởi vì cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại mà càng cứng bả vai, rốt cục thoáng buông lòng xuống. Hắn lần nữa chắp tay, tư thái vẫn như cũ cung kính, nhưng thanh âm bên trong đã nhộn dần lên một tia phát ra từ nội tâm động dung cùng nhiệt độ. Thần, minh bạch. Vương Mạnh tử cao lực sĩ mang theo đi. Cao lực sĩ dẫn Vương Mạnh xuyên qua trùng điệp cung điện, trước tiên ở hoàng cung phụ cận an bài một chỗ thanh nhã hiên mở trang viên làm lâm thời chỗ ở, sau đó liền dẫn hắn tiến về thừa tướng phủ, đi tiếp kiến tả thừa tướng ra Cát Lượng. Vương Mạnh trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, chính mình mới đến, liền bị bệ hạ trao tặng hữu thừa tướng vị trí, cùng vị này sớm đã danh mãn thiên hạ ra các Khổng Minh chia đều tướng quyền, về tình về lý, đối phương cho dù không công khai khó xử, một phen thăm dò cùng suy tính sợ là tránh không khỏi. Hán Vương Cảnh Lược mặc dù không sợ khiêu chiến, nhưng cũng đánh lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị ứng đối vị này chuyển kỳ nhân vật xem kỹ. Thế mà, tình hình kế tiếp hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vừa một bước vào thự nha chính đường, vị kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong tư rõ ràng sáng ra các khẩu minh, tại theo cao lực sĩ trong miệng biết được hắn chính là Vương Mãnh Vương Cảnh Lược về sau, lại bỗng nhiên theo chồng chất như núi công văn sau đứng người lên. Bước nhanh tiến lên, một nắm chặt hắn hai tay, trên mặt là không có không giả bộ, gần như giải thoát cuồng hỉ. Cảnh Lược, thế nhưng là Cảnh Lược hay không? Sáng rốt cục chờ được ngươi a. Cái này quá nhiệt tình phản ứng để nhìn quen sóng gió Vương Mãnh giật nảy mình, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Chờ hơi chút dàn xếp, ra cắt lượng lôi kéo hắn tại trà án trước ngồi xuống, kêu ca kể khổ, Vương Mãnh mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vị này tả thừa tướng vì gì thất thố như vậy. Cái này đế quốc cương vực thực sự quá bao la. Tự tinh môn nguy cơ tạm hoãn, vạn giới quy nhất tiến trình tăng tốc, mỗi ngày theo chư thiên vạn giới vọt tới chính vụ, quân báo, dân sinh tấu thỉnh, quả thực như là quần quận tinh hải, vô cùng vô tận. Cho dù hắn ra cắt lượng có tài năng kinh thiên động địa, việc phải tự làm, cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, cơ hồ muốn bị văn sơn độc biển bao phủ. Đế quốc tuy nhiên ngoại trừ thừa tướng bên ngoài còn thiết lập tướng quốc, nhưng tướng quốc Trương Lương Trương Tử phòng hắn quá thông minh. Hắn tư duy nhảy vọt, nhu lực sâu xa, thường nhân khó có thể bới tới. Từ hắn phê duyệt hoặc hạ đạt chính lệnh, thường thường quá tinh luyện cao thâm, dưới đây chấp hành người căn bản xem không hiểu huyền cơ trong đó, sau cùng còn phải làm phiền ra cắt lượng một lần nữa phiên dịch, đẩy ra, nhu thoái, giải thích cho các phương đại quan nghe. Cái này trong lúc vô hình lại tăng lên lượng lớn công tác. Đến mức Tiêu Hà cùng Tô Lục, hai vị này lý chính đại tài, sớm đã loay hoay chân không chạm đất, nghe nói đều nhanh mệt mỏi thổ huyết. Cả ngày chui tại tiền thuế độ chi, pháp điện chỉnh sửa bên trong đồng dạng phân thân pháp thuật. Đối mặt phong phú chính vụ tăng thêm trần bình, Lý Nho, Cổ Hủ cùng Diêu Nghiêm Hiếu, cũng là giật gấu ba bay. Đây chính là nhanh chóng thống nhất tác dụng vụ. Cảnh Lược huynh, có người đến phân gánh cái này hữu thừa tướng chi trách, sáng cuối cùng có thể thở một ngụm. Gia Cát Lượng hoàn toàn không lo lắng Vương Mãnh tài trí. Hắn còn không hiểu rõ Lý Thái Thương. Chúng ta bệ hạ, thường thường liền không biết từ chỗ nào tìm tới những thứ này kinh tài tuyệt diễm hạng người. Trương Lương, Tiêu Hà, Tuân Úc, Chu Du. Cái kia một cái không phải kinh thiên vĩ địa thế hệ. Bệ hạ đã có thể không chút do dự đem thừa tướng vị trí trao tặng Vương Mãnh, thậm chí để hắn cùng thái tử kết xuống tướng phụ duyên phận, vậy vị này Vương Cảnh Lượng thì tất nhiên có tới xứng đôi tài năng kinh thiên động địa. Nghĩ tới đây, Gia Cát Lượng nụ cười trên mặt lại sâu mấy phần. Hắn lôi kéo Vương Mãnh đi hướng cái kia chồng chất như núi công văn, ngựa khí nhẹ nhàng giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. "Tới tới tới, Cảnh Lượng huynh, lại xem trước một chút những thứ này chờ xử lý tấu chương." Vương Mãnh nhìn lấy trước mắt cơ hồ muốn đem toàn bộ đại điện bao phủ phong phú tấu chương, khóe mắt hơi hơi run rẩy, nói: "Khương Minh, ta hiện tại chạy, còn kịp sao?" Gia Cát Lượng cười to. "Cảnh Lượng huynh, ngươi lại không quay đầu con đường." Hắn thuận tay đem một chồng dày nhất văn thư đẩy đến Vương Mãnh trước mặt, quạt lông nhẹ lay động, trong mắt lóe ra tìm tới đồng đạo quan mang. "Kể từ hôm nay, ngươi ta chính là cái này văn sơn độc trong biển cùng thuyền người." Đúng lúc này, theo cái kia chồng chất như núi tấu chương phía sau, tiếng xào xạc dò ra mấy cái đầu tới. Chính là Tiêu Hà, Tuân Úc, Trần Bình, Trương Lương mấy người, từng cái lúc này mang theo nhàn nhạt xanh đen, hiển nhiên đã tại này phân chiến đã lâu. Thậm chí, thì liền thần diễm quân chủ soái, Chu Du cũng ở hàng ngũ này. Dù sao hiện tại tạm thời không có chiến sự, ra cắt lượng thuận lý thành trương mượn tới Chu Du. Chu Du bản còn lòng tràn đầy hoan hỉ, coi là rốt cục rảnh rỗi, có thể cùng Khổng Minh vị này núi cao nước chảy chi kỷ, tại cái này Trường An dưới ánh trăng đánh đàn luận đạo, nói thỏa thích thiên hạ đại thế. Ai có thể nghĩ, một chân bước vào cái này thừa tướng tự nha, cùng hắn nương tiến vào ổ trộm cướp một dạng. Đừng nói đánh đàn, liền thở một ngụm đều thành hy vọng xa đời. Mấy ngày kế tiếp, Mỹ Chu Lang Chu Du liền dậy đều mặc sai lệnh. Thấy một lần tới tân nhân, mấy cái trong mắt người nhất thời bắn ra kinh người hào quang. Là tân nhiệm vương thừa tướng đến rồi. Nhanh, nhanh. Những này là liên quan tới á nhân hộ tịch gộp vào cùng đồng ruộng một lần nữa đo đạc điều lệ, làm phiền vương thừa tướng xem trước. Còn có những thứ này là các quân đoàn sau khi chiến đấu phong thưởng cùng trợ cấp sơ bộ dự án, cũng thỉnh vương thừa tướng cùng nhau quyết định. Bọn hắn ba chân bốn cẳng đem mấy đại chồng chất chừng cao cỡ nửa người văn thư chồng chất đến Vương Mãnh trong ngực, động tác nhanh nhẹn, thần sát sốt ruột. Trong mắt hoàn toàn không có nửa phần quyền hành bị phân đi oán hận cùng ghen ghét, chỉ có thuần túy, rốt cục có người đến đồng cam cộng khổ hưng phấn vui sướng. Gia Cát Lượng ở một bên cười nói bổ sung: "Hả, đúng, quên cùng Cảnh Lược nói, sáng, mộng bệ hạ không bỏ, cũng là điện hạ tướng phụ." Khác một bên truyền đến Trương Lương giọng ôn hòa: "Người lương thiện, cũng là." Tiêu Hà, Tuân Úc, Trần Bình mấy người cũng liền bận bịu tiếp lời nói: "Ta mấy người, thẹn vì điện hạ trọng phụ." Vương Mãnh ôm lấy nhất đại chồng chất nặng như sơn nhạc tấu chương, nghe cái này liên tiếp tướng phụ, trọng phụ tiết tuổi, chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài nói: "Ta lúc đầu đến cùng tại sao muốn đáp ứng làm điện này hạ tướng phụ, làm cái này đế quốc thừa tướng a?" Chương 384, Lý Thế Dân Thiên Phú, trưởng tôn gia. Chương 384, Lý Thế Dân Thiên Phú, trưởng tôn gia. Vương Mãnh theo cao lực sĩ sau khi rời đi, trong điện một lúc an tĩnh lại. Lý Thái Thương cúi người, cẩn thận chu đáo lấy trong chiếc nôi chỉ có mấy tháng lớn Lý Thế Dân, càng xem càng là hoan hỉ. Tiểu gia hỏa mặc dù còn non nớt, thế nhưng mặt mày hình dáng đã có thể nhìn ra cùng hắn cực kỳ tương tự, dường như một cái khuôn đúc đi ra. Duy chỉ có cặp mắt kia không giống hắn kiếm mục đích, mà chính là kế thừa mẫu thân lữ trí. Đó là một đôi hơi hơi thượng thiêu hẹp dài mắt phượng, cho dù trong giấc mộng mơ máy cũng ẩn ẩn lộ ra thực chất bên trong tôn quý cùng bất phàm. Lữ trí nhẹ nhàng đem hải tử theo trong chiếc nôi ôm lấy, ôm trong ngực ôn nhu nhẹ hống. Trong mắt nhìn chăm chú ái từ lúc trong mắt nàng đều là như mặt nước từ ái. Quanh thân cái kia cấu ngày bình thường hoặc uy nghiêm, hoặc thanh lãnh khí tức đều thu lại, chỉ còn lại ôn nhuận mẫu tính quang huy. Lý Thái Thương nhìn lấy cái này một màn, không khỏi giật mình. Nguyên lai đây chính là mẫu thân hoài ôm hài tử bộ dáng. Một cái bị hắn tận lực phủ bụi thật lâu suy nghĩ lặng yên hiện lên. Về phần hắn Lý Thái Thương chính mình mẹ đẻ, không đề cập tới cũng được. Cái kia đoạn không chịu nổi quá khứ, từng ở đáy lòng hắn chôn xuống sâu nhất lệ khí. Năm đó nếu không phải có Gia Cát Lượng ở bên lúc nào cũng cảnh tỉnh khuyên bảo, có Cao Lực Si tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, có Lý Phủ Diêu yên lặng chống đỡ, hắn cơ hồ muốn bị cái kia ngập trời oán hận cùng bạo ngược thôn vệ, triệt để đi hướng một cái khác cực đoan. Hắn xuất thần nhìn qua Lữ Chí trong ngực Lý Thế Dân, đông nhiên không đầu không đuôi nhẹ giọng cười nói: "Chấm năm đó hẳn là cũng như vậy đáng yêu sao?" Ngữ khí nhìn như bình thường, mang theo một tia đùa giỡn ý vị, nhưng làm cùng hắn làm bạn đến bây giờ thế tử, Lữ Chí làm sao có thể nghe không ra cái kia bình nhạt ngữ điệu dưới ẩn giấu một tia không dễ dàng phát giác hoảng hốt cùng buồn vô cớ. Nàng đưa ra một cái đầu ngón tay, ôn nhu xoa Lý Thái Thương tấm kia góc cạnh rõ ràng, anh tuấn uy vũ phi phàm gương mặt. Đầu ngón tay mang theo ấm áp, mắt phượng bên trong lưu chuyển lên chắc chắn ánh sáng dịu dịu màu, xinh đẹp cười nói: "Đương nhiên, thân thiếp tại Thập Vạn Đại Sơn đoạn kia tuyết nguyệt, lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ lúc, trước hết rung động tại ngài vĩ nạn anh tư, coi là gặp phải chính là một vị lạnh lẽo cứng rắn kiên cường thiết huyết đế vương. Cũng không có mấy ngày nữa, liền bị ánh đến phía dưới đối với chồng chất như núi chính vụ vào đầu bức hai, liên phát quan đều sai lệnh bệ hạ cho trò cười." Lý Thái Thương ho nhẹ một tiếng, bên hai ửng đỏ. Ánh mắt du di đùa lấy trong ngực hải tử. Lữ Chí giả bộ oán trách. Đáng giận nhất là bệ hạ chính mình ý không rõ sổ sách, thì tổng đem thẻ che đẩy đến thần thiếp trước mặt, nói cái gì Chí Nhi đã thông viết văn, không ngại thay chấm phê duyệt. Tiểu tiểu Lý Thế Dân đúng vào lúc này phát ra ê a âm thanh. Lý Thái Thương rốt cục nhịn không được thấp giọng giải thích: "Ngươi cái chuẩn mực đạo đức nhân gia biết cái gì? Trong đó là chi nhân thiện nhậm." Lữ Chí cười không nói. Lý Thái Thương tiếp tục đùa lấy Lý Thế Dân, trong mắt hiện ra Lý Thế Dân giao diện thuộc tính. Nhân vật: Lý Thế Dân cảnh giới: Không thể chất, nhân hoàng chí tôn thể, hỗn độn long phượng thể, trùng đồng, nhân đạo thánh đồng công pháp, không nhân hoàng chí tôn thể cùng trùng đồng tự không cần nhiều lời. Hắn là đế quốc thái tử, người hoàng trường tử, là trời sinh chí tôn, tương lai nhân hoàng, truyền thừa từ hắn Lý Thái Thương huyết mạch, sinh ra liền thống ngự vạn đạo, chấp trưởng càn khôn. Mà chính thức để Lý Thái Thương ngạc nhiên là mặt khác hai đạo thể chất, hỗn độn long phượng thể, thái sơ hỗn độn bên trong, chí cao thiên long cùng chí cao thiên phượng cuốn giao diễn hóa mà sinh. Thân phụ này thể giả, long hồn vượng phách dung vào một thân, trưởng hỗn độn âm dương chi biến, long uy chấn chư thiên bản giới, phượng minh địch cửu u tam a. Đại thành thời điểm, có thể hóa hỗn độn hình dáng thật, long đẳng cửu tiêu, phượng vũ bát cực, nôn xuất phát ủy, tái tạo thiên địa trật tự. Nhân đạo thánh đồng, không phải tiên thiên sở sinh, chính là vô tận nhân tộc nguyện lực ngưng tụ, văn minh tân hỏa thối luyện mà thành. Nay đồng tử trong lúc đóng mở, có thể thấy được chúng sinh tâm niệm, chiếu rõ vạn dân nguyện cảnh. Ánh mắt đi tới, có thể dẫn động huy hoàng nhân đạo hồng lưu, thiện giả đến phù hộ, ác giả thụ thẩm phán. Nhất niệm có thể định thiên hạ hưng suy, liên một chút có thể đoạn văn minh tồn tụ, là vì hành tẩu nhân đạo phong địa. Lý Thái Thương chú ý tới hỗn độn long trong phượng thể chí cao thiên long bốn chữ, trong lòng hiểu rõ, hẳn là hắn tu luyện cửu long nhân hoàng đạo nguyên nhân, đến mức chí cao thiên vượng, tất nhiên là bởi vì Lữ Chí duy ngã độc tôn quyết. Phù mẫu song phương cái này chí dương chí âm, chí tôn chí cường vô thượng đạo vận tại con nối roi trong huyết mạch tụ hợp dung hợp, vừa rồi dựng dục ra cái này vạn cổ hiếm thấy hỗn độn long phượng thể. Đến mức nhân đạo thánh đồng, càng dễ lý giải, làm nhất định gánh chịu chư thiên vạn giới hy vọng người hoàng trưởng tử, tự sinh ra mới bắt đầu liền thụ nhân tộc khí vận trưởng hạ yêu quý, đạt được toàn bộ văn minh ý chí chúc phúc. Hội tụ như thế rồi rào nhân đạo nguyện lực vào một thân, giác tỉnh này đôi nhân đạo thánh đồng, rất hợp lý a. Lý Thái Thương khỏe miệng vùng lên một vệt ngạo nghễ ý cười. Thật tốt lớn lên đi, nhị phượng. Cái này chư thiên vũ trụ, có thể đặt xuống đến, cha thì cho ngươi đánh xuống, đánh không rời đến, ngươi thay trả đánh. Nhớ tới tiểu tử này mô bản, cái kia hoa hạ lịch sử phía trên tối cường đế vương. Hắn cái kia không có nhân vật gì cảm giác Lý Uyên, cả một đời lớn nhất công tích cũng là sinh ra một cái hảo nhi tử, để nhi tử cho mang bay. Lý Thái Thương nhẹ béo nhẹ nắm nhi tử tay nhỏ. A, hiện tại chấm cũng là muốn thể nghiệm một thành, bị thiên cổ nhất đế cấp bậc nhi tử mang bay, là cái tư bị gì? Trong ngực Lý Thế Dân tựa hồ nghe đã hiểu phần này hào hùng, phát ra cười khanh khách đồng thanh, bàn tay nho nhỏ lại chủ động cầm phụ thân ngón tay. Đột nhiên, ngoài điện vang lên một đạo to đến gần như cản rỡ hô hoán. Bệ hạ, nương nương, các ngươi có ở đây không? Mặt tướng muốn nhìn một chút điện hạ. Cầu bệ hạ cùng nương nương. Vừa nghe đến cái thanh âm kia, nhân hoàng cùng hoàng hậu không hẹn mà cùng nâng trán thở dài. Chó ghét người ngại ác thiếu, lại hắn nương đến rồi. Cái này thanh âm căn bản không cần cung nhân thông báo, toàn bộ đại tần trên dưới sẽ như thế to gan lớn mật, tại tiêu phòng điện bên ngoài thì dám như vậy ồn ào, chỉ có vị kia kiệt ngao bất thuần quán quân hầu hoặc khứ bệnh. Phải biết, đây đã là hắn thu liễm sau kết quả. Tại hậu cung địa giới, hắn cuối cùng không dám thật xông vào, chỉ dám lôi kéo cuống họng hô hoán, dùng loại phương thức này tuyên cáo chính mình đến. Nhưng nếu là tại Lý Thái Thương tư nhân tầm cung, tiểu tử này quả thực có thể đem nóc phòng sốc. Có một lần, Hoắc Ác Thiếu trực tiếp cầm kiếm xâm nhập tầm cung của hắn, đẩy ra nỗ lực ngăn trở Cao Lực Sĩ, như vào chỗ không người. Đương thời hộ vệ ở bên Mao Tương cùng Viên Thiên Cương trong nháy mắt rút kiếm đối mặt, sát khí lâm liệt. Nói thẳng, hào tiểu tử, hiện tại diễn đều không diễn. Ngược lại là Lý Thái Thương cái này bị tập kích đối tượng tỉnh táo nhất. Hắn căn bản không có cảm thấy Hoắc Khứ Bệnh sẽ gây bất lợi cho chính mình. Coi như tiểu tử này thật dẫn theo ra khỏi vỏ kiếm xuống tới, Lý Thái Thương phản ứng đầu tiên chỉ sợ cũng là cái này vô liêm sỉ lại vỏ kiếm làm mất rồi. mà lần kia hoắc khứ bệnh đêm khuya xông cung lý do càng là đơn giản thô bạo. Hắn nghe nói biên cảnh xuất hiện hung thú tàn phá bừa bãi, nhất định phải tranh làm thảo phạt tiên phong không thể. Đến mức về sau trừng phạt, ân, lại tần luật pháp xâm nghiêm, cho dù đế vương cũng sẽ không công nhiên làm việc tiên tư. Lý Thái Thương sau cùng đành phải nhắm mắt nói, là chấm nghe nói khứ bệnh được một thanh danh kiếm, đặc biệt gọi hắn tới thưởng thức một phen. Chiến trường phía trên hoắc khứ bệnh là làm sao nhìn làm sao ưa thích, bí mật hoắc khứ bệnh có thể nhanh đi một bên đi. Dân gian cũng từng nói, nếu là nguy hiểm tiền đến, quán quân hầu an toàn nhất, không có thời điểm nguy hiểm, hoắc ác thiếu cũng là nguy hiểm lớn nhất. Tự Lý Thế Dân sinh ra đến nay, cơ hồ sở hữu đại tần trọng thần đều từng bị cho phép trước tới thăm, duy chỉ có một người bị Lý Thái Thương cùng Lữ Chí An ý bài trừ bên ngoài, chính là quán quân hầu hoắc khứ bệnh. Mỗi khi có người nhắc đến để hoắc khứ bệnh cũng đến xem thái tử, đế hậu hai người cơ hồ trăm miệng một lời phủ quyết. Không thể, bởi vì hoắc khứ bệnh trên thân cái kia cố cảm nhiễm lực thực sự quá đáng sợ. Vị tướng lãnh trẻ tuổi này dường như tiên sinh mang theo một loại để người nhiệt huyết sôi trào ma lực, phàm là cùng hắn tiếp xúc qua tuổi trẻ tướng sĩ, không muốn đi theo hắn. Điển hình nhất ví dụ chính là Nhạc Phi trưởng tử Nhạc Vân. Nguyên bản một cái trung hậu trầm ổn tướng môn chi hậu, từ khi tại phiêu kỵ doanh chờ đợi mấy tháng về sau, cả ngày nhắc tới cũng là nam nhi làm ra ngựa bọc thây, 800 phá 10 vạn mới là chân hào kiệt. Tức giận đến Nhạc Phi kém chút không có đem cái này ngộ nhập kỳ đồ nhi tử tại chỗ nện chết. Là thật nện, nghe nói Nhạc phủ ngày đó động tĩnh, liền sát vách Trương Lương thừa tướng phủ đều nghe được rõ ràng. Vết xe đổ còn ở trước mắt, Lý Thái Thương cùng Lữ Chí nơi nào còn dám để chính mình nhi tử cùng cái này phần tử nguy hiểm tiếp xúc. Bọn hắn cũng không muốn tương lai chữa quân, cũng có ngày vô bản lá hét muốn đích thân xuất lĩnh 800 kinh kỵ, đi đánh bất ngờ Thâm Viên cổ thần xảo huyện. Loại kia không thành công thì thành nhân tuyệt hậu trận chiến, vẫn là để hoắc khứ bệnh chính mình đi đánh đi. Ai cũng không có nắm chắc đánh loại kia trận chiến. Ngoài điện ồn ào âm thanh càng vang dội, Lý Thái Thương bị làm cho cao mày, rốt cục không thể nhịn được nữa, xoa mi tâm nghiêm nghị quát nói: "Để hắn lăn tới đây." Phình một tiếng, cửa điện bị đột nhiên đẩy ra. Một đạo anh tư bộc phát thân ảnh như gió lốc vào bảo, chính là quán quân hầu hoắc khứ bệnh. Trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn, thậm chí còn mang theo vài phần không che giấu chút nào định nói: "Vậy hạ, nương nương." Mặt tướng nghe nói điện hạ sẽ cười rồi. Lý Thái Thương sụ mặt, tức giận vung tay lên: "Cho hắn, để hắn nhìn, xem hết xéo đi nhanh lên." Lữ Chí bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đem trong tã lót Lý Thế Dân đưa tới. Hoắc khứ bệnh tại trên quần áo xoa xoa tay, vội vàng duỗi ra hai tay, như là tiếp nhận hiếm thấy chân bảo giống như đem hải tử tiếp trong ngực. Động tác nhẹ nhàng đến cùng hắn ngày thường rong đuổi xa trường bưu hãn tắc phong tưởng như hai người. Tiểu Lý Thế Dân mở to đen lung liếng mắt to, hiếu kỳ đánh giá trước mắt tấm này anh tuấn khuôn mặt, đông nhiên quét ra vô sỉ cái miệng nhỏ nhắn, cười khanh khách. Một cái tay nhỏ còn bắt lấy hoắc khứ bệnh ngón tay. "Bệ hạ, nương nương." Điện hạ đối với ta cười. "Ha ha ha." Hoắc khứ bệnh mừng rỡ như điên, kích động đến kém chút nhảy dựng lên, lại tranh thủ thời gian ổn định cánh tay, sợ đã quấy rầy trong ngực tiểu nhân nhi. "Điện hạ dài đến thật giống bệ hạ a. Quả thực là một cái quân đúc đi ra." Lý Thái Thương cười lạnh một tiếng. "A, nói nhảm. Chấm nhi tử còn có thể không giống chấm sao? Nhìn hết à? Xem hết liền lăn." Hoắc khứ bệnh hoàn toàn không nghe thấy nửa câu sau gian dạy, vẫn đắm chìm trong vui sướng, thốt ra: "Bệ hạ, ngài khi còn bé nhất định cùng điện hạ một dạng đáng yêu đi." Lý Thái Thương lạnh hừ một tiếng. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. "Chấm là dùng đáng yêu để hình dung sao? Ngươi đây là đi qua giới hạn." Tuy nhiên Lý Thái Thương ngoài miệng gian dạy đến nghiêm khắc, nhưng người quen biết hắn đều nghe được, giọng nói kia bên trong cũng không nửa phần chân chính tức giận, ánh mắt thậm chí hòa hoãn mấy phần, cất dấu ý mừng. Mà một bên Lữ Chí, đang nghe hoắc khứ bệnh lời kia về sau, trước là nao nao, lập tức giật mình. Thì ra là thế. Trách không được bệ hạ như thế nuông chiều hoắc khứ bệnh a. Hoắc khứ bệnh vừa lấy trong ngực tiểu điện hạ, càng xem càng là vui thích, ngẩng đầu hưng phấn nói: "Bệ hạ, nương nương, chờ điện hạ lớn chút nữa, mặt tướng dạy hắn cưỡi ngựa được chứ? Mặt tướng định có thể dạy dỗ cái rong đuổi xa trường." Lý Thái Thương cùng Lữ Chí trong nháy mắt biến sắc. "Không được, tranh thủ thời gian để xuống, cho chấm lăn ra ngoài." Chương 385, 7 năm. Gia phụ Lý Thái Thương. Chương 385, 7 năm. Gia phụ Lý Thái Thương. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, 7 năm xuân thu hoảng hốt mà qua. Tại trong 7 năm qua, nhờ vào vương mãnh, Gia Cát Lượng chờ một đám văn thần thức khuya dậy sớm, dốc hết tâm huyết chữa trị, toàn bộ đại tần đế quốc khí tượng đổi mới hoàn toàn, bày biện ra trước nay chưa có phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Chính lệnh thông suốt, phép tắc nghiêm cẩn, vạn giới trật tự rành mạch. Bách nghiệp hưng vượng, kho lâm tràn đầy, chính thức làm được không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Nếu chỉ nhìn mảnh này bị tiên hiền diễn hóa xuất vũ trụ, nhân tộc xác thực đã tái hiện phồn hoa thị cảnh, nghiêm chỉnh một phái huy hoàng đại trị thế gian. Thế mà, cái kia vắt ngang ở tinh hải chỗ sâu, bao giờ cũng không tỏa ra lấy làm người sợ hãi khí tức to lớn tinh môn, cùng phía sau cửa mơ hồ nhúc nhích thâm viên âm ảnh, treo cao tại mỗi một cái sinh linh đỉnh đầu, thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn, cái này thái bình thịnh thế yêu đất hư huyễn. Tất cả nhân tộc cùng á nhân nhóm đều hiểu, trước mắt phương này thiên địa huy hoàng, xa không phải nhân tộc cực hạn. Nhân tộc cường thịnh nhất, lớn nhất quang huy tuế nguyệt, cũng không phải là tại này chỗ tị nạn, mà là tại cái kia tinh môn sau lưng, bây giờ đã bị thâm viên chiếm cứ chư thiên vũ trụ. Vô tận kỷ nguyên trước đó, phương này chư thiên vũ trụ tam hoàng ngũ đế khai sáng nhân tộc tổ định sừng sững không ngã, hạo thiên chấp trưởng thiên đỉnh thống ngự tinh cung, phật môn, đạo môn, vạn đạo tranh lưu, nhân tộc vi tôn, đây mới thực sự là cực thịnh niên đại. Mà cái này 7 năm, đối Lý Thái Thương như vậy cảnh giới tồn tại mà nói, bất quá một cái búng tay. Nhưng đối trải qua vô số chiến hỏa, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi nhân tộc mà nói, lại là chống trận tạm thời nghỉ lúc hiếm thấy thở dốc. Khói bụi tan hết tinh không phía dưới, các tướng sĩ lau sạch lấy chiến tranh. Mặc dù không lại ngày ngày sẵn sàng chiến đấu, nhưng mỗi song nhìn về phía tinh môn trong đôi mắt, chiến hỏa thủy chung chưa tắt. Đợi bệ hạ huy kiếm chỉ hướng thâm viên này, tỉnh hóa sở hữu bị tiết độc huyết mạch thủy tổ thời điểm, bọn hắn mới có thể chân chính đao thương nhập hố, mã phóng nam sơn, nên đón thuộc về nhân tộc vĩnh hằng an bình. Tại cái này phía trước, ai dám ngăn trở vĩ đại nhân tộc cấp bộ, đều nên giết. Cho dù là các đời bị hủ hóa nhân hoàng cũng không ngoại lệ. Nhân tộc đế đô, Trường An hoàng cung chỗ sâu, âm ảnh dưới, bốn cái nho nhỏ thân ảnh chính lén lén lút lút dán tường di động. Trong đó cái kia phấn điêu ngọc trác, như là tiểu nắm gạo nếp tử giống như tiểu nữ hài, nhẹ nhàng lôi kéo cầm đầu tên kia 7 tuổi nam đồng góc áo. Rụt rè ngẩng mặt lên, mai thanh mại khí hỏi: "Nhị phượng ca, ngươi mới vừa vặn bị bệ hạ cùng nương nương cấm túc, hiện tại chúng ta liền muốn chạy sao? Có thể hay không?" Bị gọi là nhị phượng nam hải, chính là năm gần 7 tuổi Lý Thế Dân. Hắn nô lên còn đơn bạc tiểu lồng ngực, nỗ lực bày ra hào khí vượt mây bộ dáng, hạ giọng nói: "Quan âm tỷ, ngươi cái này liền không hiểu được. Đại trưởng phu ha có thể bị chỉ là lệnh cấm túc khốn tại cái này trong thâm cung?" Hắn tay nhỏ bung lên, chỉ hướng thành cung bên ngoài cái kia xa không thể gặp chân trời. Cùng trong mơ hồ, cái kia ngang qua tinh hải môn hộ. Đại trưởng phu, làm dục ngựa dơ roi, rong đuổi tại vạn dặm chiến trường. Đem những cái kia dám can đảm xâm phạm biên giới địch nhân đầu chém ở dưới ngựa. Dùng đỉnh đầu của bọn họ cốt làm thịt uống rượu, cái kia mới kêu thông khoái. Tiểu nữ hài hiển nhiên không hiểu nàng nhị phượng ca nói tới đại trưởng phu cụ thể là bực nào khí khái. Nhưng nhìn lấy hắn mặt mày hớn hở, thần thái phi dương bộ dáng, một đôi thanh tịnh trong mắt to tràn đầy sùng bái, sang long lánh chiếu đến nàng nhị phượng ca. Bên cạnh một cái niên kỷ hơi dài chút nam hải, khuôn mặt trầm ổn, nhịn không được mở miệng: "Điện hạ, ngài nói đây đều là từ chỗ nào nghe được a? Các tiên sinh cũng sẽ không giáo những thứ này." Hắn nói các tiên sinh tự nhiên là Gia Cát Lượng, Vương Mãnh, Trương Lương mấy vị. Mấy cái này tướng phụ tuy nhiên quân sự tài năng xuất chúng, nhưng cũng sẽ không quá sớm giáo Lý Thế Dân trên quân sự sự tình. Lý Thế Dân chẳng hề để ý khoát tay chặn lại, ngựa khí mang theo vài phần đương nhiên: "Hả, đều là ta ca, ân, cũng chính là chỉ riêng hắn ca, ngày bình thường dạy bảo ta." Hắn chỉ bên cạnh một cái khác cùng hắn tuổi tác tương tự, tên là Quang Tiểu Nam Hải. "Các ngươi là chưa thấy qua. Ta lúc đầu chạy đến chỗ của hắn, tại hắn trong quân trường thấy được mấy chục viên hung thú đầu. Muốn không phải cha ta đem ta bắt trở lại, ta đương thời liền theo ta ca đi săn hung thú." Lý Thế Dân mặt mày hớn hở giảng thuật, trong ngôn ngữ đều là sùng bái ánh mắt. Cái kia tên là Quang Tiểu Nam Hải, bất đắc dĩ thở dài, tiểu đại nhân giống như vớt vớt bi tâm, nhìn quanh bốn phía một cái nhìn như trống vắng không người cung nguyện. Thấp giọng nói: "Điện hạ, ngài chẳng lẽ liền không có phát giác có cái gì không đúng tình sao? Chỉ bằng bốn người chúng ta bản sự, có thể thuận lợi như vậy mò đến nơi đây. Trung quanh nơi này, không chừng có bao nhiêu bệ hạ chạm gác ngầm đang ngó chừng chúng ta đâu." Lý Thế Dân lại không để ý, thậm chí có chút tự hào vỗ vỗ bộ ngực. "Sợ cái gì? Gia phụ bất tài, chính là hiện nay nhân hoàng Lý Thái Thương. Những thứ này chạm gác ngầm nếu là dám đi mật báo, thử. Nhìn ta về sau. Chờ ta trưởng thành, làm sao nguyên một đám trừng trị bọn hắn?" Ầm. "Ai u." Lý Thế Dân kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy trên mông truyền đến một cỗ không cho kháng cự lực đạo, cả người không bị khống chế nào về phía trước, rắn rắn chắc chắc ngã cái té ngã. Hắn nghe răng trợn mắt đứng lên, xoa đau nhức cái mông, nổi giận đùng đùng quay người quát: "Người nào? Ai làm? Không biết gia phụ Lý Thái Thương sao?" Lời còn chưa dứt, hắn đầu tiên đối lên là ba cái tiểu đồng bọn rất trắng như tờ giấy khuôn mặt nhỏ. Ngay sau đó, một cái to lớn âm ảnh từ trên xuống dưới, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Lý Thế Dân cứng ngắc, từng điểm nâng lên cái đầu nhỏ. Ánh mắt theo huyền kim sắc đế bào hướng lên, cuối cùng đối mặt một đôi giống như cười mà không phải cười đôi mắt. Hắn thân thể nho nhỏ run lên bần bật, phách lối khí diễm trong nháy mắt bị dập tắt, chỉ còn lại có run rẩy sợ hãi, ngay cả lời đều nói không lưu loát. "Cha, cha, ngài sao lại tới đây?" Đứng ở trước mặt hắn, chính là chẳng biết lúc nào xuất hiện Lý Thái Thương. Lý Thái Thương đứng chắp tay, trên mặt mang nụ cười ý vị thâm trường. Giờ phút này, Lý Thế Dân cảm giác so đối mặt thâm viên cổ thần còn đáng sợ hơn. Lý Thái Thương ấm áp cười nói: "Tiểu tử, khả năng nha. Không chỉ có dám một mình trốn đi, còn dám uy hiếp chấm cẩm y liễu vệ cùng bất lương nhân. Xem ra là chấm ngày thường đối ngươi quá mức tha thứ." Lý Thế Dân hú lên quái dị, quay người liền muốn trốn mất. Vừa phóng ra một bước, sau cổ áo liền bị một đầu đại thủ một mực nắm chặt, cả người giống con gà con tử giống như bị xách. "Cha, cha, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa." Lý Thế Dân tứ chi trên không trung lung tung hoạt động. "Thế mà thì đã trễ." Lý Thái Thương đem hắn đặt tại đầu gối, đại thủ không chút lưu tình đối với cái kia không an phận cái mông nhỏ cũng là một trận đùng đùng không dứt yêu giáo dục. "Ai u, đau, cha." Điểm nhẹ, cái mông nở hoa á. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, hắn ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa hành lang chỗ góc của một vệ thân ảnh quen thuộc. Lớn tiếng kêu cứu: "Mẹ, nương, mau tới cứu cứu ta với. Nhi tử sắp bị cha đánh chết á. Cứu mạng a." Lữ Chí dừng bước lại, hướng bên này trông lại. Lập tức, tại Lý Thế Dân tràn ngập hy vọng ánh mắt bên trong, ưu nhã xoay người, phi tốc biến mất tại hành lang cuối cùng. "Mẹ." Mắt thấy cầu cứu không cửa, hắn đông nhiên linh quang lóe lên. "Cha, muốn đánh thì đánh một mình ta người đi. Không cố kỵ, tiểu quang bọn hắn là vô tội. Là ta bức bọn hắn tới." Lời vừa nói ra, bên cạnh nguyên bản nỗ lực giảm xuống tồn tại cảm giác những đứa trẻ quả thực khóc không ra nước mắt. "Điện hạ a, điện hạ, ngài có thể thật sự là hảo huynh đệ của chúng ta a. vốn là bệ hạ khả năng căn bản không có ý định để ý tới chúng ta hai cái này tội phạm. Trung quanh cung nhân nhóm đối cái này phụ tử tử hiếu một màn sớm đã không thấy kinh ngạc. Thái tử điện hạ hoạt bát hiếu động, nghịch ngợm gây sự là có tiếng. Tại cái này trong thâm cung trong nội viện, nam thì mười họa liền muốn chịu đống nhân đánh. Lý Thái Thương một bên thủ hạ không ngừng, một bên tức giận trong lòng, cuối cùng là bản thân trải nghiệm đến cái gì gọi là không nghe lời người tử. Lúc trước lo lắng lại một lời thành sấm. Tiểu tử này, quả nhiên bị Hoắc Khứ Bệnh cái kia hôn tiểu tử cho triệt để mang lại rồi. Đây trong đầu đều là cưỡi ngựa tác chiến, xông pha chiến đấu, đâu còn có nửa điểm tương lai chữ quân vốn có trơn ổn. Đương nhiên, coi như không có Hoắc Khứ Bệnh, Lý Thế Dân cũng không phải cái an ổn chủ. Nguyên bản Hoa Hạ lịch sử phía trên, Đường Thái Tông thì dám mang theo mấy người khởi xướng nguy hiểm trùng phong, không chút nào tiếc thân. Cũng chính là về sau làm hoàng đế mới có chỗ thu liễm. Mà Lý Thái Thương nhớ tới lần trước, Lý Thế Dân lại Hoắc Khứ Bệnh che lấp trợ giúp dưới, to gan lớn mật chạy ra khỏi cung, một đường chạy tới trú đóng ở bên ngoài Phiêu Kỵ doanh đại trại. Còn lời thề son sắt lá hét muốn theo quân xuất trình, đi đi săn những cái kia lan chuyển chư thiên hung thú dương nghiệt. Nếu không phải Viên Thiên Cương một mực âm thầm theo dõi bảo hộ, chỉ bằng Hoắc Khứ Bệnh tiểu tử kia đánh nghiệm trợ bản sự, còn thật không tiện đem cái này vô pháp vô thiên tiểu tổ tông cho nắm chặt trở về. Lý Thái Thương thật sự nổi giận, trực tiếp để Hoắc Khứ Bệnh ở nhà tự kiểm điểm, càng đem Lý Thế Dân nghiêm khắc cấm túc. Lúc này mới ổn định mấy ngày. A, lệnh cấm túc còn không có giải đâu, thì dám dẫn ngươi người suy nghĩ làm sao chạy trốn. Chấm nhìn ngươi là ngứa ra đến kịch liệt. Nơi hẻo lánh, mấy tên thay phiên nghỉ ngơi cẩm y liễu vệ lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Đến, Thái tử điện hạ trận đánh này, sợ là không có nửa canh giờ hết không được. Lý Thái Thương vẫn chưa như Lý Thế Dân mong muốn, dẫn lây sang mặt khác ba cái câm như hến tiểu gia hỏa. Hán tâm như gương sáng, quân thần phân chia còn tại đó, như Thái tử khăng khăng muốn làm thần tử bọn hắn lại như thế nào có thể cưỡng ép ngăn cản? Lý Thái Thương nhìn lấy ba người, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trưởng Tôn Vô Cấu, Hoắc Quang. Ba người này kỳ thật cũng đều là hệ thống triệu hoán đi ra. Không biết phải chăng là bởi vì cô đế uy hiếp khiến hệ thống triệt để không có tính khí, cái kia đoạn thời gian liên tiếp đánh dấu mấy lần triệu hoán cơ hội. Làm lúc đầu nhìn đến Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hoắc Quang danh tiếng lúc, Lý Thái Thương còn trong lòng vui vẻ, coi là lại có thể cho Khổng Minh cùng Cảnh Lược giảm một chút phụ. Nhưng làm hắn tại Vô Cương Điện bên trong, tận mắt nhìn đến ôm lấy còn tại trong tã lót Trưởng Tôn Vô Cấu, chính mình cũng bất quá tóc trái đảo chi linh hài đồng Trưởng Tôn Vô Kỵ, cùng cái kia lôi kéo ống tay áo, năm gần 3 tuổi Hoắc Quang lúc, cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Một khắc này, Lý Thái Thương suýt nữa ngay trước mấy cái hài tử mặt mắng ra âm thanh tới. Nhìn lấy mấy cái liền tấu chương đều đạt không tới tiểu bất điểm, đành phải thở dài một tiếng. Còn có thể như thế nào? Chỉ có thể trước dưỡng trong cùng, xem như cho Lý Thế Dân làm thư đồng. Chương 386, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hoắc Quang. Chương 386, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hoắc Quang. Lữ Chí đối với cái này an bài cũng không dị nghị. Hai cái này thân thế trong sạch, lai lịch rõ ràng tiểu gia hỏa, cho thái tử làm bạn đọc là không có gì thích hợp bằng. Càng có được chính là, vị này hoàng hậu lấy nó mạnh mẽ biết người ánh mắt, tại mới thấy hai cái hài đồng lúc liền đối với Lý Thái Thương khẳng định. Nay nhị tử, đều là không phải là kẻ tầm thường, đợi một thời gian, tất vì tài năng kinh thiên động địa. Nhất là Hoắc Quang, trầm tĩnh nội liễm, ánh mắt chỗ sâu lại có kinh vĩ. Nếu bàn về tiềm chất, tương lai hoặc có thể sánh vai Khổng Minh, có cứu bảo vệ xã tắc, nắm toàn bộ toàn cục khả năng, chính là nhị phượng kiên cố nhất xương cánh tay cánh tay. Không cố kỵ kẻ này, thông tuệ hơn người, không sai tâm tư kín đáo gần như âm trầm, tương lai có lẽ có quyền dục quá thịnh chi ngại. Bất quá, kẻ này nặng nhất tình nghĩa, nhất là đối với mình ấu làm bạn người, trung thành gần như bướng bỉnh. Chỉ cần nhị phượng có thể lấy thành đối đãi, hắn tất sẽ thành thái tử bên người sắc bén nhất, cũng có thể dựa nhất đao cùng tuẫn, là tối cường phụ trợ. Lý Thái Thương không thán phục không được Lữ Chí biết người năng lực. Trong lịch sử, hai vị này thật đúng là như thế. Trước tiên nói Hoắc Quang, hắn trải qua sĩ Hán Vũ Đế, Hán Triều Đế, Hán Tuyên Đế tam triều, chấp trưởng Hán thất quyền hành gần 20 năm. Ở giữa mặc dù hành phế lập tiên tử sự tình, quyền khuynh triều dã, nhưng thủy chung lấy xã tắc làm trọng. Tại hắn chủ trì dưới, Tây Hán trung kỳ cục diện chính trị có thể ổn định, dân sinh dần dần phục, hắn trị quốc khả năng cùng Kình Thiên chi công, không phải tầm thường đại thần có thể với tới. Càng có được chính là, hắn khai sáng quyền thần điển hình, y Hoắc sự tình ở đời sau thủy chung bị coi là trung thần mẫu mực. Làm trong lịch sử ít có thể kết thúc yên lành quyền thần, hắn bản có thể lưu lại hoàn mỹ danh tiết. Thế mà thiên ý trêu người, vị này cơ trí cả đời quyền thần, hết lần này tới lần khác cưới vị ngu xuẩn thế tử. Hoắc lộ vẻ ngu xuẩn, để Hoắc thị tông tộc bị Hán Tuyên Đế hủy diệt. Một thế anh minh, lại bị hủy bởi khuê cắt chi ngu, làm cho người bóp cổ tay thở dài. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Hoắc Quang vốn là Hoắc Khứ Bệnh đệ đệ cùng cha khác mẹ. Đáng nhắc tới chính là, một thế này bên trong, Hoắc Khứ Bệnh vì có thể danh chính ngôn thuận thường đến trong cung thăm viếng Lý Thế Dân, chủ động nhận hạ tuổi nhỏ Hoắc Quang làm đệ đệ. Cho dù vượt qua thời không luân hồi, ca ngươi, cuối cùng vẫn là ca ngươi a. Đương thời tuổi nhỏ Hoắc Quang, ngước nhìn vị này như thiên thần giống như loa mắt, chiến công hiển hách quán quân hầu, trong lòng tràn đầy sủng kính, không chút do dự vui vẻ đáp ứng. Thế mà, theo tuổi tác tăng trưởng, mỗi lần hồi tưởng lại quyết định này, Hoắc Quang thường thường nhìn lên trời thở dài. Ta Hoắc Quang anh minh cả đời, làm sao lại nhận hắn làm huynh trưởng đâu? Đến mức Trưởng Tôn Vô Kỵ, trước kia đi theo Đường Thái Tông, hắn là Lý Thế Dân tín nhiệm nhất thần tử. Nhiều khi, đều là Trưởng Tôn Vô Kỵ cho Đường Thái Tông lòng tin, để hắn làm quyết đoán. Thế mà theo quyền thế nhập trọng, hắn dần dần lộ chuyên quyền thái độ, cực lực bảo trì quan lũng tập đoàn lợi ích, cầm giữ triều chính nhiều năm. Vị này lăng yên các công đầu chi thần, cuối cùng lại bởi vì ham sâu quyền lực vòng xoáy, bị ngoại xanh Lý Trị cùng Võ Tắc Thiên liên thủ thanh tẩy, bị Vu Nưu phản, phế tước vị lưu đày, hàm đoàn tự vận. cả đời trung dũng phụ quốc, lại bởi vì tham luyến quyền vị không được yên lành, đến mức cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài trưởng tôn vô cấu. Nguyên bản lịch sử bên trong trưởng tôn hoàng hậu có thể gọi là hoa hạ cổ đại đệ nhất hiền hậu. Lữ Chí đối cái này ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ hài sắc thực phá lệ yêu thương, dứt khoát đem nàng lưu tại bên cạnh mình tự mình dạy bảo. Kỳ thật Lữ Chí cũng là trưởng khống dục cực mạnh người, tại vì độc tử chọn tương lai bạn lữ trong chuyện này, còn có cái gì so tự tay bồi dưỡng một cái hoàn mỹ phù hợp ý con dâu càng khiến người ta yên tâm đâu. Lý Thái Thương rốt cục giáo huấn đủ rồi, đem Lý Thế Dân để xuống. Hoa Quang cùng trưởng tôn vô kỵ một tả một hữu lái cái mông nở hoa, đau đến nghe răng trợn mắt Lý Thế Dân. Lý Thế Dân khập khiễng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không phục. Hừ, ta chưa lớn mạnh. Lớn mạnh thì. Bên cạnh Hoa Quang cùng trưởng tôn vô kỵ một trái một phải đồng thời duỗi ra tay nhỏ, chết bưng kín miệng của hắn. Điện hạ, nói cẩn thận. Nói cẩn thận a. Điện hạ, ngài thì bất tranh cãi đi. Chẳng lẽ còn muốn lại lĩnh một trận yêu giáo dục hay sao? Tiểu nữ hài mềm nhũn với nụ. Đúng vậy a nhị phượng ca. Nhanh đừng nói nữa. Mà khi trưởng tôn vô kỵ cùng Hoắc Quang mang lấy Lý Thế Dân, khập khiễng chuyển đến tiêu phòng điện trước cửa lúc, cảnh tượng trước mắt để bốn người trong nháy mắt cứng tại nguyên chỗ. Chỉ thấy hoàng hậu Lữ Chí đang tay cầm một cây ốm dài nhánh dây, dù bận ung dung đứng tại trước cửa điện, giống như cười mà không phải cười, dùng nhánh dây nhẹ nhàng đánh lấy lòng bàn tay trái. Không khí dường như tại thời khắc này đọc lại. Một giây sau, Hoắc Quang cùng trưởng tôn vô kỵ trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, cơ hồ là đồng thời buông lỏng ra nâng Lý Thế Dân tay. Trưởng tôn vô kỵ kéo lên một cái còn sững sờ tại nguyên chỗ trưởng tôn vô cấu, ba người cũng không quay đầu lại hướng về chắc điện phương hướng chạy như bay. Uy, các ngươi! Lý Thế Dân vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút té ngã trên đất. Hắn nhìn qua ba người nhanh chóng đi bóng lưng, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Các ngươi không đủ minh đệ, các ngươi bọn này phản đồ. Trưởng tôn vô kỵ cùng Hoắc Quang trong lòng thở dài. Điện hạ, đừng trách chúng ta không đủ minh đệ. Nương nương nóng giận có thể so sánh bệ hạ đáng sợ nhiều. Lý Nhị mắt phượng gặp địa thế còn mạnh hơn người, lập tức gạt ra một cái vô cùng định nọt nụ cười. Nương, có thể không đánh sao? Ta cam đoan, về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Lữ Chí cười khẽ. A, lời này, ngươi tháng trước nữa, còn có năm ngoái trộm đi đi phiêu kỵ doanh trước đó, đều nói qua. Chương 387, trời mưa xuống đánh Lý Nhị, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chương 387, trời mưa xuống đánh Lý Nhị, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tại đại tần chúng tướng hiệp lực chữa trị dưới, vạn giới quy nhất sau trật tự ngày càng vững chắc, nguyên bản mang trong lòng do dự ái nhân các tộc, tại bản thân cảm nhận được tân chính mang tới yên ổn cùng phồn bình về sau, cũng sắp triệt để quy tâm. Lý Thái Thương sừng sững tại vô cương điện chi đỉnh, ánh mắt nhìn về phía cái kia bao phủ tại chư thiên vạn giới trên không, tìm người thường vô pháp nhìn thấy rồi giáo khí vận. Những cái kia ngưng thực, cuồn cuộn khí vận chính liên tục không ngừng tụ hợp vào tượng trưng cho đại tần mệnh mạch quốc vận bên trong. Hắn thể nội cái kia bảy đầu chí cao thiên long cũng có chút khát vọng. Nhanh! Lý Thái Thương thấp giọng tự nói. Hắn biết, làm lần tiếp theo chí cao thiên long thôn vệ cái này sắp viên mãn cuồn cuộn quốc vận lúc, chính là hắn, xuất lĩnh đại tần duệ sĩ, hướng cái kia tinh môn về sau, thiết độc nhân tộc vinh quang thâm viên vũ trụ, khởi xướng cuối cùng thảo phạt thời khắc. Một khắc này đã không lại xa xôi. Theo chư thiên vạn giới ngày càng phồn vinh, đại tần cao tầng bầu không khí lại càng trầm trọng. Đại tần đông đảo văn thần trong mắt đều có đồng dạng sầu lo. Cái này kiếm không dễ thịnh thế cảnh tượng, là mưa gió trước sau cùng yên tĩnh. Mỗi người đều rõ ràng, làm chiến sự lại mở, trước mắt mảnh này vui vẻ phồn vinh tinh vực đem lại cháy lên chiến hỏa. Đến lúc đó ước vạn vạn sinh linh đồ thán, cái này 7 năm tâm huyết xây thành phồn hoa chỉ sợ sẽ trong khoảnh khắc hóa thành đất khô cằn. Càng làm cho người ta hít thở không thông, là bọn hắn sắp đối mặt địch nhân. Những cái kia bị thâm viên ăn mòn thủy tổ thân ảnh bên trong, là nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạ Thiên Thượng Đế, Chư Tử Tiên Hiền cùng bạn tộc huyết mạch thủy tổ chờ chút. Tuy là thắng lợi, cũng là một trận thẳng thắng. Đến lúc đó văn minh đứt gãy, huyết mạch điêu linh, dù có trăm vạn năm thời gian, sợ cũng khó có thể vớt lên cái này bị thương. Mà tại nhân tộc Đế Đô Trường An cùng hoàng cung nột ngạt thường ngày bên trong, năm gần 7 tuổi thái tử Lý Nhị Phượng, ngược lại thành nặng nề bầu không khí bên trong một vẻ hoạt bát sáng sắc. Ngày hôm trước hắn mới bị nhân hoàng cùng hoàng hậu hỗn hợp đánh kép, thẳng đánh cái mông nở hoa, ghé vào trên giường lẩm bẩm không xuống giường được. Lý Thái Thương cùng Lữ Chí vốn cho rằng lần này giáo huấn luôn có thể để cái này hôn thế ma vương ổn định mấy ngày. Ai biết sáng sớm ngày thứ hai, trong hoàng cung lại vang lên ồn ào. Lý Nhị Phượng tiểu tử này không biết từ chỗ nào dắt tới hoắc khứ bệnh tiên hắn cái kia thất tiểu mã câu, run rẩy dạng chân tại trên lưng ngựa, đối với tinh không chỗ sâu cái kia như ẩn như hiện tinh môn chỉ trỏ. Nắng sớm vì hắn non nớt thân ảnh dắt lên một lớp viền vàng, mặc dù tư thái lộ vẻ bụ bề, hai đầu lông mày cũng đã sơ hiện bệ nghệ chi khí. Con nhỏ chí tôn, vậy không bằng là đợi ta lớn lên, nhất định phải lãnh binh đạp phá cái kia tinh môn. Hắn bung tiểu tiểu roi ngựa, thanh âm thanh thúy lại nói năng có khí phách. Bên cạnh ba cái tiểu đồng bọn sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Trường tôn vô kỵ chết níu lại dây cương, Hoắc Quang dùng lực ôm lấy đầu ngựa. Tiểu quan âm tỷ càng là gấp đến độ thẳng dậm chân. Sợ người này thật nhất thời cao hứng muốn ngự giá thân trình. Điện hạ, mau xuống đây. Nhị phượng ca, nguy hiểm a. Đang lúc cái này hỗn loạn tràng diện khó có thể thu thập thời khắc, chuẩn bị đến đây giảng bài vương mạnh đúng lúc đi ngang qua. Vị này từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết danh thần nhìn thấy cảnh này, chẳng những không có mở miệng ngăn lại, ngược lại vỗ tay phóng khoáng cười to. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Hắn bước nhanh đến phía trước, không những không khuyên giải Lý Nhị Phượng xuống ngựa, ngược lại thuận tay từ trong ngực lấy ra một quyển địa đồ. Liền lấy lưng ngựa trải rộng ra, chỉ tinh môn phương hướng nói: "Điện hạ đã có này trí, hôm nay chúng ta liền tới nói một chút, nếu muốn viễn chinh tinh môn, cái này hậu viện đồ quân nhu nên như thế nào điều hành?" Ba cái tiểu đồng bọn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy vị này hưu thừa tướng, lại bồi tiếp thái tử cùng một chỗ hồ nháo.
Tốt.
Vương tướng cha, ta cho rằng muốn cái gì đồ quân nhu a, trực tiếp mang 8 vạn vệ sĩ đánh bất ngờ bọn hắn hang ổ. Lời này vừa nói ra, Vương Mãnh sắc mặt cứng một chút, đối bị kia quán quân hầu hảo cảm độ lại hàng một phần. Tuy nhiên vị kia tại hắn nơi này hảo cảm độ sớm hạ xuống phụ. Đột nhiên, một đạo cười mắng truyền đến. Lông còn chưa mọc đủ, hắn là cái giám đại trợ phu. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thái Thương chẳng biết lúc nào đã đứng tại cách đó không xa, mặc dù sụ mặt, trong mắt lại mang theo vài phần bất đắc dĩ ý cười. Mọi người tại đây lúc này không mình hành lễ. Vậy hạ, tại Đại Tần không có nhiều như vậy quý quy củ. Thảo luận chính sự thời quân thần thường ngồi vây quanh mà nói, trong âm thầm càng là tùy tính. Vương Mãnh thì có một lần cùng Lý Thái Thương tranh luận quân chính sự việc cần giải quyết, nói đến miệng đắng lưỡi khô lúc, thấy mình chén trà đã không, thuận tay bưng lên ngự án phía trên chén trà uống một hơi cạn sạch. Giờ phút này Lý Thái Thương dạo bước tiến lên, đưa tay đem còn tại trên lưng ngựa khoa tay nhi tử xách xuống dưới, đối với Vương Mãnh lắc đầu. Cảnh lượng, ngươi nhưng chớ có lại cổ vũ hắn khí diễm. Tiểu Lý Thế Dân bị phụ thân kẹp ở trong khuỷu tay, vẫn không phục đã đạp lung tung lấy hai chân.
Cha,
anh ta nói. Lý Thái Thương tức giận ngắt lời nói. Hoắc Khứ Bệnh cái kia hôn trường nói lời cũng có thể tin, còn không muốn đổ quân nu, 8 vạn liền đầy đủ. Ngươi cho rằng tác chiến là nhà tròi đâu? Hắn đem nhi tử sách tới trước mặt, xù mặt gian dậy. Thành thành thật thật theo ngươi ba vị tướng phụ nhiều học một ít bản lãnh hành quân bại trận. Ngươi ra các tướng phụ cẩn thận, trương tướng phụ nhu lược, còn có vương tướng cha Chu Toàn, ngươi có thể học được bọn hắn 3 phần bản sự. Cha ngươi ta liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Lý Nhị Phượng bị kẹp ở trong khuỷu tay, vẫn không phục ố néo người, mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Toàn bộ Đại Tần, người nào có ta ca đánh thắng trận nhiều? Hắn 800 phá 10 vạn thời điểm, còn dám mạnh miệng? Lười nhác nghe hắn ồn ào, Lý Thái Thương một đạo pháp thuật phong hắn miệng. Lý Nhị Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn nín đến đỏ bừng, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng kháng nghị. Vương Mãnh ở một bên nhìn đến lắc đầu liên tục, vuốt râu thở dài. Bệ hạ, thần cho rằng về sau sát thực cái kia để điện hạ ít cùng quán quân hầu tiếp xúc. Hắn nhìn qua còn đang rẽ rùa tiểu thái tử, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Vị này chữ quân thiên tư thông minh, can đảm hơn người, cái nào đều tốt. Có thể làm sao lại sùng bái như vậy cái đồ chơi đâu? Thật tốt một khối ngọc thô, đừng về sau bị điêu thành cái kia hôn thê ma vương hình dáng. Lý Thái Thương khoát tay áo, đối Vương Mãnh nói: Cảnh lược, hôm nay cái này tiết là không lên được. Ngươi đi về trước đi. Nguyên bản còn đang rẽ rủa Lý Nhị Phượng nghe vậy đột nhiên an tĩnh lại, mở to một đôi tròn căng ánh mắt, liều mạng hướng Vương Mãnh liệt ném đi ánh mắt cầu cứu, ánh mắt kia rõ ràng đang nói: Vương tướng cha, cứu ta a. Vương Mãnh thấy thế, chỉ là bất đắc dĩ nhún vai. Đối với Lý Thái Thương túi người hành lễ, thần cáo lui. Quay người lúc còn cố ý đối tiểu thái tử trừng mắt nhìn. Một lúc lâu sau, tầm điện bên trong phiêu tán nhàn nhạt dược hương. Tiểu quan âm tỉ một bên thận trọng cho nằm lì ở trên giường, cái mông nở hoa Lý Nhị Phượng sức thuốc, một bên mềm nhũn quên ngủ. Nhị Phượng ca, ngươi liền không thể ngoan một chút sao? Kỳ thật bệ hạ cùng nương nương ngày bình thường rất hiền hòa. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Hoắc Diên đứng ở giường một bên, không hẹn mà cùng phát ra thở dài. Trường Tôn Vô Kỵ xoa phát đau thái dương. Điện hạ, ổn định 2 ngày đi. Ta sau này cái mông từ bỏ sao? Hoắc Quang trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Điện hạ, ngươi ngồi ngựa lỗi thời không ngại đau không? Lý Nhị Phượng đau đến nghe răng trợn mắt, lại vẫn không chịu thua lẩm bẩm. Chờ ta về sau trưởng thành, không phải phải cho ta cha lên ngồi cái quá. 3. Lời còn chưa dứt, Trường Tôn Vô Kỵ cùng Hoắc Quang vô cùng có ăn ý đồng thời xuất thủ. Một cái vũ nhẹ phần gáy, một cái bịt lại miệng mũi, trong nháy mắt đem vị này không giữ mồm giữ miệng thái tử điện hạ làm cho hôn mê đi qua. Nhìn qua rốt cục an tĩnh lại Lý Nhị Phượng, hai người cùng nhau ngửa đầu thở dài. Thái tử xá nhân, đây rõ ràng là mất đầu xá nhân a. Bất quá Lý Nhị Phượng tuy nhiên năng bướng, đối mấy vị tướng phụ cùng trọng phụ lại từ đầu tới cuối duy trì lấy phát ra từ nội tâm kính trọng. Gia Cát Lượng, Vương Mãnh, Trương Lương ba vị tướng phụ dạy bảo, hắn đều khiêm tốn thủ giáo. Tiêu Hà, Chu Du, Trần Bình, tuân lúc chờ mấy vị trọng phụ, hắn cũng cho tới bây giờ không dám thất lễ. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải bởi vì hắn bị vị này tướng phụ cùng trọng phụ tính kế bị nhiều thua thiệt, mà tại sở hữu sư trưởng bên trong, hắn người thân nhất thuộc về Gia Cát Lượng, Trương Lương cùng Vương Mãnh ba vị tướng phụ. Lý Thái Thương đối với cái này vui thấy kỳ thành, cố ý an bài ba vị đỉnh cấp văn thần thay phiên giảng bài. Mà Gia Cát Lượng đối dạy bảo Lý Nhị Phượng nhất sự tình, đem so với bất luận cái gì chính vụ đều trọng yếu hơn. Vị này trăm công nghìn việc tả thừa tướng, tha rằng thoái thác vô số khẩn yếu công vụ, cũng muốn sớm nửa canh giờ ngồi ngay ngắn thư trai, đem kinh sử điển tịch, binh pháp mưu lược đều hóa thành việc học. Gia Cát Lượng cơ hồ là đã dùng hết suốt đời mới học, thật không thể đem trong lồng ngực thao lược đều truyền thụ. Lý Nhị Phượng cũng chưa từng cô phụ lần này khổ tâm. Bất luận Gia Cát Lượng truyền thụ chính là trị quốc kế sách chung vẫn là dụng binh chi đạo, hắn luôn có thể cấp tốc lĩnh ngộ tinh túy, thậm chí suy một ra ba. Có một lần, Gia Cát Lượng ân cần cảnh cáo hắn muốn thương cảm bách tính, chớ bởi vì tu vi thấp mà khinh thị phàm nhân. Vừa dứt lời, Lý Nhị Phượng liền mở to ánh mắt sáng ngời nói tiếp: Tướng phụ, ta hiểu được. Cái này giống nước cùng thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bách tính chính là gánh chịu hoàng triều nước, lại không quan trọng bọt nước cũng không thể khinh thường. Gia Cát Lượng nghe vậy, nắm quạt lông tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên khó có thể che giấu kinh diễm. Nộ tính như vậy, dạng này kiến thức lại xuất từ một cái tổng thích gặp rắc rối thằng nhóc miệng. Theo thời gian chuyển rời, Gia Cát Lượng càng phát giác dạy bảo thái tử là kiện làm cho người mừng rỡ sự tình. Vị này chữ quân không chỉ có thiên tư siêu tuyệt, càng khó được chính là lòng dạ khoáng đạt, thường thường một điểm tức thông, thậm chí có thể đưa ra liền hắn cũng vì đó tán thưởng kiến giải. Nhìn lấy Lý Nhị Phượng ngày ngày trưởng thành, Gia Cát Lượng thường xuyên an ủi phiến mỉm cười. Có lẽ muốn không có bao nhiêu năm, người học sinh này liền có thể siêu việt bọn hắn những lao sư này, thành là chân chính kình thiên khung biển nhân hoàng. Lý Thái Thương có khi sẽ ở ngoài điện ngừng chân, yên tĩnh nhìn qua Gia Cát Lượng dạy bảo Lý Thế Dân chẳng cảnh. Trong thoáng chốc, Lý Thái Thương nhớ tới thừa tướng kiếp trước, đồng dạng dốc hết tâm huyết dạy tương lai quân chủ. Chỉ là khi đó hắn đối mặt là Lưu Thiện. Lưu Thiện là một cái hảo hài tử, vẽ ngoan, đáng tiếc, tư chất quá mức bù rốt. Mặc dù Gia Cát Khổng Minh dốc túi dạy dỗ, cuối cùng khó cải thiên mệnh. Lý Thái Thương nhẹ nhẹ thở phào một cái. Một thế này, thừa tướng rốt cục không cần lại một mình trèo chống lung lay sắp đổ giang sơn, mà hắn dạy bảo cũng là hoa hạ cổ đại cái kia xuất sắc nhất đế vương. Lý Thái Thương chính cảm khái ở giữa, Lý Nhị Phượng đột nhiên nói: "Gia Cát tướng phụ, hôm nay việc học ta đều hoàn thành, ngài có thể hay không đem ta vụng trộm mang đi ra ngoài cùng ta ca hội hợp, hoặc là giúp ta đem phong thư này mang cho hắn cũng được. Cha ta đều không cho ta cùng ca ca tiếp xúc." Nói theo trong tay áo lấy ra một phong nhiều nếp nhắn tin, trông mong đưa tới Gia Cát Lượng trước mặt. Lý Thái Thương nhất thời sầm mặt lại, vừa rồi vui mừng cảm khái trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là thái dương ẩn ẩn khiêu động gân xanh. Chương 388, Ngạo Kiều Lý Nhị. Chương 388, Ngạo Kiều Lý Nhị đương nhiên lại nghịch ngợm không phục quản Lý Nhị Phượng, cũng có thương tâm rơi lệ thời điểm. Hôm đó không biết sao, hắn đem tiểu quan âm tỷ cho chọc giận. Tiểu cô nương tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mãi thanh mãi khí dậm chân. "Nhị Phượng ca, ta không để ý tới ngươi. Ta Lý thiếu gia há lại có thể bị tiểu cô nương nắm chủ?" Lúc này ôm lấy hai tay, hất cằm lên. "Cắt, không để ý tới thì không để ý tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bất quá là cái tiểu tùy tùng mà thôi." Hắn càng nói càng đắc ý, bật thốt lên: "Ngươi bây giờ không để ý tới ta, lớn lên về sau ta còn không cưới ngươi nữa nha." Nói xong liền ngạo kiều nhắm mắt lại, chờ lấy tiểu quan âm tỷ giống thường ngày tới kéo ống tay áo của hắn nhận vua. Có thể đợi nửa ngày, bốn phía yên tĩnh. Hắn bụng trộm mở ra một đường nhỏ, chỉ thấy tiểu quan âm tỷ sững sờ tại nguyên chỗ, một đôi mắt to cấp tốc bịt kín hơi nước, nắm đấm nhỏ chặt chẽ nắm, liền cái cổ đều đỏ bừng lên. "Ngươi, ngươi..." Tiểu cô nương thanh âm phát run, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. "Lý Nhị Phượng, ta về sau sẽ không bao giờ lại để ý đến ngươi." Vừa dứt lời, nước mắt tựa như đứt dây trân châu giống như lan xuống. Nàng hung hăng dậm chân một cái, quay người khóc chạy xa. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Hoắc Quang ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, nửa ngày mới quay về Lý Nhị Phượng giơ ngón tay cái lên. "Ngưu, điện hạ vẫn là ngươi ngưu. Ta còn chưa thấy qua muội muội ta nổi giận như vậy đây." Hoắc Quang cũng lắc đầu cảm thán, có thể đem Trường Tôn cô nương khí khóc thành như vậy, trong thiên hạ cũng liền điện hạ phần độc nhất. Lý Nhị Phượng cứng tại nguyên chỗ, nhìn qua tiểu cô nương biến mất phương hướng, vừa rồi điểm này đắc ý sớm đã tan thành mây khói. Hắn há to miệng muốn gọi nàng lại, lại khỏi bị mất mặt, sau cùng chỉ có thể buồn buồn đá lấy dưới chân cục đá. "Thôi đi, ai muốn để ý đến nàng." Màn đêm buông xuống, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Lý Nhị Phượng lần thứ nhất mất ngủ. Lý Nhị Phượng đóng chặt lại mắt trên giường lật qua lật lại, chân đắp bị đá một đoàn loạn. "Nàng không thực sự không để ý tới ta đi, ta có phải hay không nói đến quá phận rồi?" Náo hải bên trong hiện ra tiểu quan âm tỳ đỏ bừng hốc mắt chạy đi bộ dáng, tâm lý không hiểu đau buồn. "Hừ, ai muốn cưới nàng? Nương đem nàng mang theo trên người, vốn chính là cho ta làm tương lai tức phụ. Lấy nương mạnh như vậy trưởng công dụng, nàng cũng chạy không được." "Không đúng, chúng ta hiện tại còn như thế tiểu, vạn nhất nương thay đổi chủ ý, muốn đem nàng đưa đi làm sao bây giờ?" Ngày mai ta liền đi cho nàng xin lỗi." Soạn. Lý Nhị Phượng bén chăn lên nhảy xuống giường, nôn nóng mặc xong quần áo, hướng Lữ Chí cung điện chạy tới. "Chờ cái chứng ngày mai." Làm Lý Nhị Phượng thở hồng hộc chạy đến tiêu phòng điện lúc, chỉ thấy hắn mẫu hậu Lữ Chí chính ngồi ngay ngắn ở trong điện, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, dường như sớm đã ngờ tới hắn sẽ ở đêm khuya tới chơi. Lữ Chí thực sự hiểu rất rõ đứa con trai này, và cùng hắn phụ hoàng Lý Thái Thương giống như lúc, muộn như vậy không ngủ được, là muốn mẹ. Lý Nhị Phượng cái đầu nhỏ trái phải nhìn quanh, không yên lòng đáp: "Ừm, nhi tử muốn mẹ." Nói liền nhào vào Lữ Chí trong ngực, thân mật cọ sát. Thế mà cặp kia ánh mắt linh động nhưng thủy chung không an phận quét mắt trong điện mỗi một góc. Do dự một chút, hắn rốt cục kìm nén không được, hỏi dò: "Nương, quan âm thì đâu?" "Nàng ngủ rồi sao?" Lữ Chí nhẹ nhàng an ủi qua hắn đỉnh đầu, ngữ khí bình thản, trong mắt lại cất dấu ý cười. "Ồ, ngươi không phải nói không thích nàng sao? Tiểu cô nương kia một mực khóc nói lại không muốn gặp ngươi. Đã hai tướng sinh chẳng ghét, nương liền để người đem nàng đưa ra cung đi. Dù sao dưỡng trong cung nhiều năm như vậy, nương đối nàng có cảm tình, để ngươi cha nhận nàng vì nữ nhi, nàng sau này sẽ là ngươi muội muội, sau khi lớn lên, mẫu thân tự cấp nàng tứ hôn." "Cái gì? Đưa ra ngoài rồi, còn muốn cho người khác làm tức phụ?" Lý Nhị Phượng như bị sét đánh. Chương 389, hung quang yếu bớt. Thâm viên vũ trụ người tới. Chương 389, hung quang yếu bớt. Thâm viên vũ trụ người tới. Đột nhiên, Lý Nhị Phượng cặp kia luôn luôn thần thái phi dương trong con ngươi cấp tốc bịt kín một tầng hơi nước, cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, mang theo tiếng khóc nức nở hô: "Không, không được, không thể đem nàng đưa đi, càng không cho phép để cho nàng gả cho người khác." Nhìn thấy nhi tử như vậy phản ứng, Lữ Chí rốt cục nhịn không được, cười khẽ một tiếng. "A." Thế mà, phát ra cười khẽ cũng không chỉ Lữ Chí một người. Chỉ thấy trong cung điện chết sau tấm bình phong, Lý Thái Thương nắm hốc mắt vẫn như cũ có chút phiếm hồng tiểu quan đồng tỷ, chậm bước ra ngoài. Lý Thái Thương nhìn lấy chính mình nhi tử bộ kia sắp gấp khóc bộ dáng, vừa tức giận vừa buồn cười, trách mắng: "Nhóc con." Lý Nhị Phượng thấy một lần tiểu quan âm thì vẫn còn, chỗ nào còn nhớ được phụ hoàng răn dạy, lúc này như cái tiểu pháo đạn giống như bọn tới, một thanh ôm chặt lấy tiểu cô nương, hoa hoa khóc lớn lên, dường như thụ vô cùng lớn bị khuất, một bên khóc một bên mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục nói câu nói như thế kia. Ngươi đừng đi. Lý Thái Thương nhìn trước mắt cái này một màn, lạnh hừ một tiếng. Thật là một cái nhóc con, cũng không biết ngươi cái này ngang bướng thích khóc ma bệnh theo ai. Lý Thái Thương chợt cười to, quay đầu nhìn về cung điện nơi hẻo lánh. Đều nhớ kỹ a, cho chấm thật tốt biết, để hậu thế tử tôn tất cả xem một chút cái này nhóc con hôm nay khiếu hình dáng. Ha ha ha. Chỉ thấy nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay thẳng 6 vị sử quan, chính vận dụng ngòi bút như bay. 6 người này chính là Lý Thái Thương cố ý gọi đến Tư Mã Tiền, Tư Mã Quan cùng đồng hồ cùng đủ quá sử huynh đệ. Hệ thống vì ứng phó cô đế, triệu hoán tần suất rõ ràng tăng tốc, chỉ có thể đem những này không sợ trưởng trị quốc dụng binh, lại tại lưu danh sử sách văn sĩ cho triệu hoán đến đây. Sử gia hai Tư Mã không cần nhiều lời, một bộ sử ký, một bộ tư chỉ thông giám đủ để chứng minh hai vị này địa vị. Đương nhiên, hiện tại cái này Tư Mã Thiên hắn phía dưới có đủ, Lý Thái Thương không có học cái nào đó lưu tiểu heo cho người phiến. Đồng hồ, thứ nhất người ta gọi là cái kia đoạn triệu thuận thí quân điện tịch. Mà trong mấy người này nhất làm cho người đáng giá tôn kính là cái kia ba vị khí khái lẫm liệt huynh đệ. Bọn hắn ba người chính là đủ quá sử huynh đệ. Năm đó Tề quốc quyền thần Thôi Ninh giết Tề Trang Công, đủ thái sử thật lòng biết đúng sự thật Thôi Ninh thí hán quân tại chỗ bị giết. Hán đệ kế nhậm sau vẫn sách cùng một câu nói, lại bị sát hại. Ấu đệ tiếp nhận lúc, Thôi Ninh hỏi hắn có biết hai vị huynh trưởng hạ tràng, thiếu niên sử quan lẫm liệt đáp. Theo sự tình biết đúng sự thật, sử thị chức vụ. Thất trách mà sinh, không bằng chết. Cuối cùng Thôi Ninh khiếp sợ sử bút chỉ huy, đành phải bỏ mặc hắn viết xuống chân tướng. Vì Thôi Ninh thí hán quân năm chữ, chết hai vị liệt liệt phong cốt. Mà như vậy a sáu vị tiếng tăm lừng lây sử quan, giờ phút này bị Lý Thái Thương cố ý gọi đến, ghi chép hắn thân nhi tử Lý Thế Dân bối rối. Lý Nhị Phượng bị mọi người cười đến bên tai đỏ bừng, hết lần này tới lần khác nước mắt vẫn không nghe sai khiến rơi xuống. Lý Thái Thương thấy thế tiếng cười càng phóng túng. Lữ Chí nhìn qua đôi này phụ tử, buồn nuốt nuốt mi tâm, trong lòng thầm thở dài nói: cái này thích khóc ma bệnh không biết theo người nào, có thể cái này ngang bướng ma bệnh, hôm nay ta xem là tìm tới căn nguyên. Cùng lúc đó, sáu vị sử quan nhìn nhau mỉm cười. Sinh hoạt thường ngày chú chữ quân trẻ con được phần lại, nào đó năm giữa đông, thái tử Thế Dân trêu tức quá mức, gửi tới trưởng tôn thị rơi lệ không thôi. Đế hậu thiết lập mưu, giả vờ xưng đưa trưởng tôn thị xuất cung. Thái tử nghe tin chân trần chạy đến, ôm mà khóc biết, cô đã biết sai. Nước mắt nước mũi mưa lớn, thấm ướt vào áo. Đế buông tay cười to, ngẩng đầu vị sử quan, kẻ này cho hề, làm lại chư trúc bạch, lấy gì tiếu thiên thu. Sau che mặt lắc đầu. Lúc thái tử tuy thẹn thẹn đỏ mặt vô địa, còn nắm trưởng tôn thị tay áo. Nói bữa, đại gia đổ vui mừng là được. Giờ phút này tiêu phòng điện bên trong vui lùa ẩm ĩ ôn nhu, tại cô đế đầu kia đã sớm bị xóa đi thời gian chi lưu bên trong, đã từng rõ ràng tồn tại qua. Chỉ là cái kia sợi tiếng hoan hô, là cái gia đình này phá toái trước sau cùng sung sướng. Chỗ đó, không có có thành tiểu trí cao tương lai thân ngăn lại thâm viên. Làm thâm viên âm ảnh triệt để thôn vệ tinh môn, tùy theo mà đến chính là vĩnh viễn không có điểm dừng chiến tranh. Đã từng sẽ cười lấy vỏ rối nhi tử tóc cô đế, cùng tổng thích lưỡng ngược nói tương lai muốn giúp cha tắc chiến thái tử, tại mấy năm liên tục trong chinh chiến biến đến càng ngày càng trầm mặc. Chờ cuối cùng Trường An thủ vệ trước khi chiến đấu thịnh, cô đế đã triệt để đốt hết, chỉ còn một tia linh mạch, đã hóa thành một bộ xương khô. Ngoại trừ có thể phát giác được chung quanh một điểm tin tức, cái gì cũng không làm được. Mà bị hủ hóa hoắc khứ bệnh đám nhân tộc thống soái, chính xuất lĩnh lấy thâm viên hóa nhân tộc tướng sĩ vây công nhân tộc đế đô. Lúc đó, mặc dù trên danh nghĩa là thái tử, nhưng trên thực tế chấp trưởng nhân hoàng quyền hành thái tử Lý Thế Dân, tại rộng rãi hoàng cung trước đột nhiên nghẹn nào. Hắn nhìn qua huyết sắc bầu trời, nói khẽ: "Cô vừa rồi mộng thấy phụ hoàng, còn có quan âm thì bọn hắn còn tại tiêu phòng điện bên trong." Lúc đó, sáu vị sử quan còn sót lại Tư Mã Quang mặt không thay đổi vận dụng ngòi bút, sau đó đi theo hắn chủ quân đi đến sau cùng đoạn đường. Đầu kia chôn vùi thời gian tuyến đoạn sau, sử thư chỉ còn lại một hàng băng lánh ghi chép. Đêm đó, Thái Tông nước mắt dưới, sau không còn khóc. Bởi vì không lâu sau huyết chiến bên trong, vị này anh tuấn uy vũ có vì thái tử, bị hoắc khứ bệnh tự tay giết chết. Mà giờ khắc này ở cái này còn hoàn chỉnh thời không bên trong, Lý Thái Thương còn tại cất tiếng cười to, Lữ Chí trong mắt còn ngậm lấy ôn nhu, Lý Nhị Vượng gấp siết chặt quan âm tỉ ống tay áo. Bọn hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không biết, tại một cái khác đầu thời gian tuyến, phần này nhìn như tầm thường sung sướng, là cỡ nào chân quý hy vọng xa vời. Có lẽ, chỉ có trải qua thấu xương mất đi, chứng kiến qua trí thân vẫn lạc, bị qua văn minh lật út đau đớn, mới có thể tại hoang vu phế tích bên trong tối luyện ra cô đế như thế tồn tại. Một cái chặt đứt sở hữu do dự, vĩnh viễn chính xác, vĩnh viễn tỉnh táo, vĩnh viễn không thể phá vỡ, sẽ không bị đánh ngã đế vương. Theo tiêu phòng điện sau khi ra ngoài, Lý Thái Thương tâm tình không tệ, đối sáu vị sử còn nói: "Chư vị ái khanh, nhanh để chấm nhìn một cái các ngươi vừa rồi đều nhớ thứ gì." Sáu vị sử quan nghe vậy nhất thời biến sắc. Tư Mã Tiên lúc này không người. "Bệ hạ, sử quan chấp bút." Tư Mã Quang đang muốn nói tiếp, Lý Thái Thương lại nhếch miệng, khoát tay đánh gãy. "Thiếu cùng chấm giảng những đạo lý lớn này, nếu là hiện tại không cho nhìn, chấm tối nay liền để cẩm y hiệ vệ cùng bất lương nhân lấy tới. Đến lúc đó, chấm nhưng là không bảo đảm bên trong có thể hay không thêm chút hoặc là thiếu chút gì nội dung." Sáu vị sử quan nhất thời trợn mắt hốt hoồm. Đồng hồ bút trong tay suýt nữa rơi xuống đất, đủ quá sử huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Có dạng này làm đế vương sao? Còn có thể làm như vậy? Không cho nhìn, liền để ám vệ trộm, hơn nữa còn muốn chính mình đuổi. Lý Thái Thương đột nhiên kịp phản ứng, nói: "Hả? Hai câu này các ngươi không muốn cái?" Lời còn chưa dứt, sau lưng liền truyền đến Lý Nhị Phượng không phục kêu la: "Cha, dựa vào cái gì ngươi có thế để cho sử quan đổi sự, ta lại ngay cả nhìn cũng không thể nhìn. Ta về sau liền để sử quan biết ngươi là cổ kim đệ nhất đại bạo quân. Hả? Đem tiểu tử này đại nghịch bất đạo mà nói đi lại, không sót một chữ, tốt nhất thêm mắm thêm muối một số, chấm cả đời không qua, nhất định phải soi mói, chính là cho hậu thế tử tôn sinh cái đại hôn quân. Tiểu thái tử tức giận tới mức giơ chân. Đế muốn xem xử, không đồng ý, chính là hiếp lấy ám vệ. Vui đùa ầm ĩ ở giữa, Lý Thái Thương thần sắc bỗng nhiên kỳ biến. Một cố khó nói lên lời kinh khủng khí tức tự quanh người hắn ầm vang bạo phát, giống như thực chất thiên uy trong nháy mắt chấn lay động cửu thiên thập địa. Toàn bộ hoàng cung tùy theo ầm ầm run rẩy. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ đứng ở tại chỗ. Nguyên bản còn tại vui cười tiểu quan âm thì, cùng xa xa trưởng tôn Vô Kỵ cùng Hoắc Quang Bịch quỳ xuống đất. Bốn phía cung nhân thị vệ càng là run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám. Sáu vị sử quan quỳ xuống, nói: "Bệ hạ bất giận." Thái tử Lý Thế Dân cũng sợ hãi. Hắn đã lớn như vậy, chưa bao giờ thấy qua phụ thân lộ ra đáng sợ như vậy thần sắc. Cùng ngày thường giáo huấn hắn lúc tức giận hoàn toàn khác biệt, đây mới thực là đế vương chi nộ, lôi đình chi nộ, nhân hoàng chi nộ. Dường như nhất niệm chi gian, liền có thể phục thi ước và giảm, máu nhuộm chư thiên. Lữ Chí mắt phượng híp lại, lúc này nghiêm nghị nói: "Toàn tất cả lui ra." "Thái tử, ngươi cũng lui ra." "Tuân chỉ." Mọi người như được đại xá, cuốn quýt rút đi. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có đế hậu hai người, liền cao lực sĩ đều thức thời lui ra. Đợi bốn phía triệt để an tĩnh lại, Lữ Chí mới nhẹ giọng hỏi: "Vậy hạ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Lý Thái Thương chắp tay nhìn về phía tinh không chỗ sâu, ánh mắt băng lãnh. Đạm mặt nói: "Tinh môn hung quang giảm bớt, có người nhập cư trái phép đến đây." Tinh môn bên ngoài tầng kia quỷ dị hôi quang, chính là Thâm Viên tại tránh lui ẩn nặc trước cố ý bày ra thủ đoạn. Nó cũng không phải là nhằm vào hiện nay chư thiên bản giới, mà chính là chuyên môn dùng để ngăn cách, nhằm vào vị kia tương lai cô đế. Mà cô đế chính là đầu kia phá toái thời gian tuyến phía trên tương lai Lý Thái Thương. Cùng hiện tại Lý Thái Thương theo một ý nghĩa nào đó tới nói là cùng một người. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Thái Thương gần như có thể thời gian thực cảm giác được tầng kia vắt ngang tại tinh hải ở giữa hôi quang bình chướng mỗi một tia biến hóa. Lữ Chí nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Bất Lương Soái cùng Cẩm Minh, Tử Phòng ba người liên thủ thôi diễn, không phải khẳng định tầng này hôi quang chí ít có thể duy trì trăm năm an bình sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố? Lý Thái Thương ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn lấy cánh cửa kia cùng sau lưng quần quật bất tường đồng đấm hắc vụ. Thâm Viên tự có ý nghĩa trí, có lẽ những cái kia cổ thần đã nhận ra cái gì dị thường, lại hoặc là bọn chúng chỉ là đang thử thăm dò. Chấm sớm đã tại tinh môn bốn phía bố trí xuống trùng điệp bình chướng, an bài trọng binh trấn thủ. Xem trước một chút, những người nhập cư trái phép này người nào đi? Đế hậu thân ảnh lộ ra phá lệ ngưng trọng. Như hôi quang suy giảm mang ý nghĩa Thâm Viên sớm thức tỉnh, như vậy trận này coi là còn có trăm năm thời gian chuẩn bị quyết chiến, chỉ sợ muốn so mong muốn bên trong tới sớm hơn, cũng càng hung hiểm. Mấy canh giờ sau, hai đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đế hậu trước mặt. Bên trái người toàn thân bao phủ tại hắc bảo thùng tình bên trong, khuôn mặt giấu ở thật sâu mũ trùm âm ảnh dưới, cùng bốn phía hắc ám hỏa làm một thể. Phía bên phải người thì thân mang màu đen phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, thần sắc đạm mạc như băng, ánh mắt lại mang theo tuyệt đối cung kính. Bất Lương Nhân, Hoang, Cẩm Y Liễu Vệ, Viêm, hai người quỳ một chân trên đất. Đại soái cùng chỉ huy sứ đã chặn được tự tinh môn chui vào người, hiện áp giải tại chiếu ngục chỗ sâu nhất nhà tù, chờ bệ hạ xử lý. Lý Thái Thương trong mắt hàn quang lóe lên, đem người đưa tới Vô Cương điện. Triệu Khổng Minh bọn người lập tức vào cung. Chương 390, nhân tộc cửu đỉnh, không độc ấn, Hiên Viên kiếm. Chương 390, nhân tộc cửu đỉnh, không độc ấn, Hiên Viên kiếm. Giờ phút này, chiếu ngục chỗ sâu, mấy vị cẩm y diệ vệ thiên hộ bất đắc dĩ nhìn lấy phòng giam bên trong đám kia hoa chân múa tay lão giả râu bạc trắng. Vừa rồi tại tinh môn biên giới truy nã lúc, những thứ này lão ông không những không trốn, ngược lại giống sói đói gặp thịt giống như nhào về phía bọn hắn. Lão mắt bắn ra dọa người lục quang. Người là người sống sờ sờ, vẫn là khí huyết vượng thị người trẻ tuổi. Ha 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 ha. Một người khác lại giật ra một vị nào đó tổng kỳ cổ áo, si mê người người ra thịt tán phát khí tức, tinh khiết bản nguyên, chưa bị ô nhiễm huyết đủ. Nhìn lấy những lão giả này trong mắt gần như điên cuồng khát vọng, tại trường cẩm y lý vệ cùng Bất Lương Nhân cũng không khỏi đến cảm thấy một trận ác hàn. Hán Nương, một tên tuổi trẻ tổng kỳ thấp giọng chửi mắng, những cái này lão quái vật so cái kia mỗi ngày cùng chư ma làm việc chu lột ra còn để người đối phó. Càng làm cho người kinh hãi chính là, bọn này nhìn như điên lão giả lại từng cái tu vi kinh người, thuần một sắc địa chí tôn đỉnh phong, cầm đầu vị kia hắc bảo lão giả thậm chí tản ra thiên chí tôn uy áp. Bọn hắn thi triển công pháp con đường bị dị khó lường, thỉnh thoảng hóa thành khói xanh, thỉnh thoảng phân thân ngàn vạn, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động tinh thần dị tượng. Nếu không phải đương thời đúng lúc gặp Hoắc Khứ bệnh xuất lĩnh phiêu kỵ doanh tại phụ cận diễn luyện, bị Lý Thái Thương xung quân, tăng thêm Mao Tương cùng Biên Tiên Cương tự mình xuất thủ, chỉ sợ thật nếu để cho bọn hắn xông phá phòng tuyến, lẩn trốn đến chư thiên vạn giới. Dù là như thế, vây bắt lúc vẫn có mấy trăm tên cẩm y liễu vệ huynh đệ cùng Bất Lương Nhân huynh đệ bị cổ quái chú thuật định trụ thân hình, trơ mắt nhìn lấy những lão giả kia nhào lên vuốt ve khôi giáp của bọn hắn. Hiện tại những huynh đệ kia còn tại tiếp thu tâm lý phụ đạo đâu? Nếu không phải đại soái cùng chỉ huy sứ muốn người sống, riêng là bọn hắn đối lao tử động thủ độc cước, lao tử sớm thì đem tay chân của bọn hắn chém. Khoan lác, những lao đầu này yếu nhất đều địa chí tôn đỉnh phong, nếu không phải những lao đầu này không sát ý, định trụ ngươi một khắc này, ngươi liền chết. Đột nhiên, Bất Lương Nhân cùng Cẩm Y Liễu vệ toàn mặt đều biến sắc, nghiêm nghị đứng dậy. Chính là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Mao Tương cùng Bất Lương soái Viên Thiên Cương tự mình đến đây. Viên Thiên Cương trầm giọng hỏi: các ngươi tự tiện xông vào ta giới, toan tính vì sao? Mao Tương nói, người chi tiết đưa tới. Nếu không, vừa rồi còn giống như điên các lão giả đột nhiên ánh mắt run lên, đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt biến đến rõ ràng sáng như gương. Cầm đầu Thiên Chí Tôn lão giả sửa sang lại cũ nát áo bào, thần sắc nghiêm túc. Chúng ta chỉ cùng nhân hoàng đối thoại, mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Bên cạnh Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ đột nhiên biến sắc. Cong, bộ đao ra khỏi vỏ nửa tấc. Lao Đông Tây, đem ngươi bắt vào trước khi đến, nơi này phàm nhân ngươi cần phải kiến thức qua a. Chiếu ngục 72 đạo hình phạt, ngươi có thể nghĩ từng cái kiến thức. Cái kia Thiên Chí Tôn lão giả nghe vậy lại phát ra khàn khàn cười lạnh. Các ngươi không biết chúng ta đến từ nơi nào sao? Chúng ta có thể là đến từ Thâm Viên thống trị chư thiên vũ trụ. Các ngươi cảm thấy những cái kia lột da rút hồn, thực cốt phần tâm thủ đoạn, lại so với Thâm Viên sinh vật thủ đoạn rất tàn nhẫn sao? Toàn bộ chiếu ngục đột nhiên yên tĩnh. Mao Tương cùng Viên Thiên Cương híp mắt, đạm mạc nhìn lấy những lao đầu này. Viên Thiên Cương ánh mắt ngưng tụ, muốn mặt gặp nhân hoàng, các ngươi có tư cách gì? Cái kia Thiên Chí Tôn lão giả cười nhẹ mấy tiếng, hắn chậm rãi phun ra mấy chữ, từng chữ đều bị chiếu ngục bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống. Hơn 10 trôi tu xuân đao đồng thời ra khỏi vỏ, sắc bén đao khí trong nháy mắt khóa kín lồng giam. Mấy cái kia chữ là nhân tộc cửu đỉnh, không động ấn, Hiên Viên kiếm. Chương 391, về Trường An. Chương 391, về Trường An. Theo cái kia Thiên Chí Tôn lão giả mỗi chữ mỗi câu phun ra những cái kia tục danh, toàn bộ chiếu ngục nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới băng điểm, thời không đều dường như trong nháy mắt ngưng kết. Áp lực đến cực hạn kinh khủng, khí tức như muốn bạo phát. Hiên Viên kiếm, không động ấn, nhân tộc cửu đỉnh, Phục Hy cầm, Hạo Thiên tháp, Đông Hoàng trung. Trong bóng tối, mang theo mặt nạ bất lương nhân cùng anh Tuấn Uy Vũ Cẩm Y Liễu vệ nhóm đưa tay đặt tại trên chôi đao. Hắc ám bên trong, thấy không rõ khuôn mặt Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Mao Tương cùng bất lương soái Viên Tiên Cương hai con mắt hàn quang nổ bắn ra. Những thứ này tục danh, mỗi một kiện đều là chỉ tồn tại ở nhân tộc tối cổ lao cổ sử bên trong vô thượng trọng khí. Tại phương này lãnh nạn vũ trụ bên trong, nhân tộc cổ sử sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, rất nhiều ghi chép đều là hậu thế người thôi diễn cùng biên soạn. Thế mà, những thứ này trấn tộc thần khí danh hiệu, cùng những người kia hoàng tên lại đời đời lưu truyền. Cái kia Thiên Chí Tôn lão giả cùng bên cạnh một đám cổ quái lao ông đứng thẳng lên không người lưng, trong đôi mắt hiện ra ngạo sắc. Hắn nhìn thẳng thủy trung trầm mặc Mao Tương cùng Viên Thiên Cương, trầm giọng nói: "Hai vị, chúng ta biết được những này nhân tộc trọng khí hạ lạc, hiện tại có thể đủ tư cách mặt gặp nhân hoàng bệ hạ rồi." "Vâng." Hai đạo bá đạo tuyệt luân Thiên Chí Tôn uy áp ầm vang bạo phát, cả tòa chiếu ngục thế giới lên tiếng xé rách. Giam giữ tại này vô số tù phạm liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền tại cái này uy thế kinh khủng phía dưới nổ thành huyết vụ đầy trời, thân tử đạo tiêu. Đầy trời đại đạo pháp tắc phong bạo bên trong, che mặt hắc bảo bất lương nhân cùng thân mang phi ngư phục Cẩm Y Liễu vệ nhóm cầm kiếm, lạnh lùng nhìn lấy bọn này lao đầu. Phải biết, ở chỗ này chiếu ngục cũng không phải nhân gian thế tục những cái kia mấy cái tòa kiến trúc vật chồng chất mà thành phòng giam, mà chính là lấy dòng dã một tòa thế giới cải tạo mà thành tuyệt ngục. Tại sơ giai tu sĩ trong mắt, nơi đây cùng trong truyền thuyết thần thoại 18 tầng địa ngục không khác. Dung nham vì bờ sông, hai cốt trải đường, tiêu diên vĩnh viễn không bao giờ tuyệt mà thôi. Thế mà dạng này chiếu ngục thế giới, tại Cẩm Y Liễu vệ cùng bất lương nhân dưới trướng đầu chỉ trăm ngàn. Mỗi một tòa dạng này lồng giam bên trong đều cầm tù lấy vô số đã từng quát tháo phong vân, đủ để quấy tinh hải cự bá hung ma. Có thể giờ phút này tòa này không thể phá vỡ lao ngục thế giới, cứ như vậy tại Mao Tương cùng Biên Thiên Cương hai người kinh khủng cùng cực thiên chí tôn uy thế trước mặt từng khúc vỡ vụn, toàn bộ thế giới bị xé nứt, sở hữu tù phạm tử vong, chỉ còn lại có Cẩm Y Liễu vệ, bất lương nhân cùng những thứ này cổ quái lao đầu. Cái kia Thiên Chí Tôn lão giả vừa muốn mở miệng, đại nhân hay là cảm thấy đợi lát nữa ta sợ hãi. Lời còn chưa dứt, Viên Thiên Cương đã đưa tay chỉ phía xa nơi xa. Khàn khàn thanh âm trầm thấp tại mặt nạ phía dưới vang lên. Thấy rõ ràng đó là cái gì? Chỉ gặp nhân tộc trung ương thế giới chi đỉnh, đế đô ngọn núi cao nhất phía trên. Hiện nay nhân hoàng bội kiếm, Thái A kiếm chính tản ra tựa hồ vĩnh hằng bất diệt sáng chói quang mang. Cái kia quang huy như là một tòa chiếu rọi vạn cổ tinh cự, huy hoàng sáng lóa, tại toàn bộ trong đại vũ trụ cực kỳ dễ thấy. Chỉ dẫn lấy cả nhân tộc tiến lên phương hướng. Cái kia mới là ta nhân tộc bây giờ chân chính trọng khí. Viên Thiên Cương thanh âm tại phá toái thiên địa ở giữa quanh quẩn. Trong miệng ngươi những cái được gọi là thanh khí, sớm đã biến thành thâm viên mùi hôi chảy mù đọa lạc hoàng giả trong tay đồ chơi. Mà người thời nay tộc chỉ có một cái hoàng, chính là hiện nay họ Lý Nhân Hoàng. Nhân tộc cũng chỉ có một kiện trọng khí, chính là chỉ dẫn chư thiên mê đổ nhân tộc Thái A kiếm. Chỉ bằng trong miệng các ngươi những cái kia nhiệm mối hế đồng nát sát vụn, cũng xứng đáng tư cách. Cong. Mao Tương trong tay tú xuân đao ra khỏi vỏ. Lạnh thấu xương như hải thiên chí tôn sát khí nghiền ép hướng đám kia lão giả. Nếu không phải các ngươi trên thân không thấy thâm viên mê khí, giờ phút này sớm đã đầu một nơi thần một nẻo. Đao phong chỉ phía xa, hàn quang lưu chuyển, đại đạo oanh minh, đem bọn ngươi tại cái vũ trụ kia biết được hết thảy đều nói tới. Thế mà những thứ này cổ quái lão giả đối gần trong gang tấc sát ý giống như chưa tỉnh, chỉ là si ngốc nhìn qua xa xôi thâm không bên trong điểm này sáng chói tinh cự. Thái A kiếm quang huy xuyên thấu vô số hắc ám tinh không, tại bọn hắn đục ngầu trong mắt chiếu ra nhỏ vụ kim mang. Nhân hoàng chi khí, đây mới là chính thống nhân hoàng đại đạo a. Đều nhanh quên, chân chính nhân hoàng đại đạo vốn nên là như thế. Uy nghiêm bá đạo, chỉ huy sứ, đại soái. Hai đạo thân ảnh đột nhiên hiện hiện, tiêu diễm cùng thạch phá quỷ một chân trên đất. Bệ hạ có chỉ, truyền triệu bọn này tự thâm viên vũ trụ mà đến người. Mao Tương cùng Viên Tiên Cương quanh thân uy thế ngập trời trong nháy mắt tu liễm. Mao Tương đạm mặt nói: "Đi thôi, nô hoàng muốn gặp các ngươi. Xin quên chư vị an phận chút." Sở Hữu Cẩm Y Liễu vệ cùng bất lương nhân đều hiểu, chỉ huy sứ cũng không phải là đang uy hiếp, mà là tại bình tĩnh trình bày một cái sự thực. Nếu như những lão giả này dám có nửa phần dị động, dù là toát ra một tia bất kính, trôi này vừa mới trở vào bao tu xuân đao, sau một khắc liền sẽ chém xuống bọn hắn đầu. Thế mà ngoài ý liệu là, bọn này lão giả trong tầm mắt gặp nơi xa điểm này tình cự về sau, liền thủy chung túi thấp đầu giữ yên lặng. Cho dù cẩm ý liễu vệ đem xiềng xích tầng tầng ra thân, bố trí xuống mấy ngàn đạo cấm chế, bọn hắn cũng chỉ là thuận theo tùy ý bài bố, chưa từng phát ra nửa điểm tiếng vang. Bất quá, tại vừa mới cất bước trên đường, bọn hắn thì gặp được một vị khách không mời mà đến. Đương nhiên, bây giờ chư thiên vạn giới dám cướp đường, vẫn là Kiếp Bất Lương Soái cùng Cẩm Y Liễu Vệ chỉ huy sứ hai cái vị này nói người, xác suất lớn còn chưa ra đời. Nhưng là, vạn sự luôn có ngoại lệ. Làm cái kia đạo màu đỏ áo choàng thân ảnh xuất hiện tại tinh không cuối đường lúc, Bất Lương Soái Viên Tiên Cương không có một tia do dự, trong nháy mắt tần đột, tại chỗ tối quan sát đến hết thảy. Mà chậm một bước Mao Tương khỏe mắt hơi hơi run rẩy, kiên trì tiến lên, từ trong hàm răng trên nói: "Quán quân hầu không tại tinh môn bên ngoài luyện binh, tới đây ý muốn như thế nào?" Hoắc Khứ bệnh đơn kỵ hành hương, ngạo nghễ đứng ở tinh đạo trung ương. Những người này vốn là bản thiếu phát hiện trước nhất, muốn áp giải hồi cùng tự nhiên có thể, nhưng bản thiếu nhất định phải đi theo trông giữ. Bọn hắn thủ đoạn quỷ dị khó lường, bản thiếu sợ bọn hắn chạy. "Không cần cảm ơn ta, chư thiên vạn giới ai không biết, ta Hoắc thiếu chính là chư thiên đệ nhất đại thiện nhân." Mao Tương trong lòng cười lạnh. Ta nhổ vào: "Nếu ngươi Hoắc Khứ bệnh cũng có thể coi là thiện nhân, ta Mao Tương lập tức đem đầu cạo xuất ra, từ đó ăn chay niệm Phật." Viên Tiên Cương truyền âm cho Mao Tương. Hắn như thế nào biết được chúng ta muốn trở về hoàng cung? Hai người tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt bén nhọn đồng thời đảo qua sau lưng bộ hạ. Tiêu Diễm cùng Thạch Phá hai người ánh mắt phiêu hốt. "A." Viên Tiên Cương cùng Mao Tương vô ý thức hừ lạnh. "Ám đạo, vẫn là ngươi Hoắc Khứ bệnh có năng lực, đem chúng ta chọn lựa chuyển thừa người hồn đều câu đi." Gặp chậm chạp không có trả lời chắc chắn, Hoắc Khứ bệnh không kiên nhẫn khiêu mi nói: "Được hay không cho cái lời chắc chắn?" Lầm ba lầm bầm, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi mỗi ngày mặc lấy thân này cợt nhả đi à nha phi ngư phục, thật đem mình làm nữ môn. Lời vừa nói ra, Mao Tương mặt như phủ băng, phía sau hắn Cẩm Y Liễu Vệ nhóm từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ. Một bên Bất Lương nhân đội ngũ bên trong truyền đến vài tiếng không đè nén được buồn cười. Hoắc Khứ bệnh lập tức thay đổi đầu thương, chỉ mấy cái kia bật cười Bất Lương nhân. "Còn cười? Thì các ngươi mỗi ngày xuyên cái này màu đen quần áo bó, che phủ cùng đi đêm mao tặc giống như." Ánh mắt của hắn tinh chuẩn khóa chặt một người trong đó. "Nhất là ngươi. Ở ngực cái kia hai đoàn căng đến chặt như vậy, sợ bản thiếu nhìn không ra ngươi là nương môn sao?" Hoắc Á thiếu không khác biệt công kích bắt đầu. "Hoắc, đi." "Vậy." Mao Tương nghiêm nghị nói. "Đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Bất quá là phiêu kỵ doanh một cái đầu bếp, tại trường bất luận một vị nào quan chức đều cao hơn ngươi. Đây chính là ngươi cùng thượng quan nói chuyện thái độ sao?" Hoắc Khứ bệnh sửng sốt một chút, sau một khắc. "Ta nê mã đâu qua." "Không sai, vị này đã từng uy chấn chư thiên quán quân hầu, bây giờ xác thực chỉ là cái tiểu đầu bếp. Hán quan chức cùng binh dự bị một tuốt đến cùng. Mà toàn bộ phiêu kỵ doanh cũng bởi vì Hoắc Khứ bệnh liên lụy bị đưa đến tinh cửa bên cạnh. Không có cách, ai bảo hắn to gan lớn mật, dám mang theo năm gần 7 tuổi thái tử bởi theo tiêu diệt hung thú dư nghiệt. Càng kỳ quái hơn chính là, tiểu tử này dám để cho thái tử làm tiên phong, hắn ở một bên nhìn lấy. Khá lắm, coi như thái tử lại tiên tiêu, cái kia hắn nương cũng mới 7 tuổi. Sau đó, vậy hạ thịnh nộ phía dưới, liền đem Hoắc Khứ bệnh một tuốt đến cùng, đi làm phiêu kỵ doanh đầu bếp. A, đúng, hiện tại phiêu kỵ doanh lâm thời thống soái là Lâm Vân. Chỉ có thể nói, bệ hạ không công bằng có chút không hợp thói thường. Tại phiêu kỵ doanh, Hoắc Khứ bệnh cùng thổ hoàng đế khác nhau ở chỗ nào? Thì hỏi một chút, tuy nhiên Hoắc Khứ bệnh là đầu bếp, thì hỏi một chút cái nào phiêu kỵ quân đoàn người dám đem Hoắc Khứ bệnh làm thành đầu bếp? Ai dám thật hô Hoắc thiếu ra một câu đầu bếp, cùng ngày liền phải bị treo ngược lên đánh. Vẫn là hiện tại Lâm thời thống soái Lâm Vân tự mình đánh. Bây giờ tại phiêu kỵ trong doanh, nhưng gặp Hoắc Khứ bệnh chắp tay sau lưng ở phía trước dạ bước, sau lưng nhất định theo nhắm mắt theo đôi hai vị phó soái Triệu Phán Ô, Lý Cảm, cùng vị kia Lâm thời thống soái Lâm Vân. Mà Hoắc Khứ bệnh bây giờ thân phụ cấm lệnh, không chiếu không được bước vào Trường An nửa bước. Nhưng hắn thực đang tưởng niệm Lý Thái Thương phụ tử, nhất là cái kia gọi hắn ca tiểu nhị phượng. Lần này nghe nói muốn áp giải Thâm Viên khách đến thăm hồi kinh, liền không kịp chờ đợi đến đây cản đường, trông gậy vào có thể mượn cơ hội về Trường An một chuyến. Mao Tương nhìn lấy Hoắc Khứ bệnh bộ kia đỏ mặt tía hai bộ dáng, rốt cục tỉnh táo lại, ôm cánh tay cười lạnh nói: "Ta nói Hoắc đại thiếu gia, ngài nếu là thật muốn về Trường An, cực kỳ muốn nhờ, ta chưa hẳn không thể dàn xếp. Có thể nào có ngài như vậy dẫn theo trường thương cản đường, vênh váo hung hăng cầu người giúp đỡ?" Hoắc Khứ bệnh cầu người phương thức cũng xác thực đặc biệt. Rõ ràng là hắn tại mời người tạo thuận lợi, tư thế kia vẫn sống giống như là chủ nợ đến cửa đòi nợ, dường như toàn thiên hạ đều thiếu nợ hắn. Hoắc Khứ bệnh cũng là có chút thượng đầu, gặp Mao Tương chậm chạp không hé miệng, lúc này thanh trường thương hướng hư không một trận. "Không đáp ứng. Vậy ngươi bây giờ tranh thủ thời gian mang người xéo đi. Bản thiếu chính mình phía trên Trường An." Mao Tương bị hắn cái này lăn lộn không tiếp tư thế tức giận cười. "Ngài hiện tại nhưng là một cái đầu bếp, còn có cái gì đánh bại? Sợ cái gì? Cùng lắm thì ta làm thứ dân, làm lệ thần, làm nô bộc. Tổng không có người ngăn đón đi." Mao Tương trong lòng cười lạnh. "Ngươi tại phiêu kỵ quân đoàn, cùng ngươi là cái gì thân phận có quan hệ sao? Coi như thật thành nô bộc, đám kia tướng sĩ sợ không phải phải quỳ lấy hầu hạ ngài vị này Hoắc nô." Nhưng trên mặt nổi lại hòa hoãn nói. "Bản chỉ huy sứ lại không nói không bang. Đã như vậy, thì làm phiền vị này trước quán quân hầu một đường hộ vệ." Hoắc Khứ bệnh khoát tay áo. "Hại, sớm dạng này không phải tốt. Vừa mới ta cũng không nên nói các ngươi phi ngư phục cợt nhả đi à nha." Hắn dừng một chút. Tuy nhiên xác thực thẳng cợt nhả. Mao Tương vừa hòa hoãn sắc mặt lại đen xuống dưới. Mao Tương trong lòng thầm mắng, năm đó 3 tuổi tiểu thái tử, trên thân cắm một đống phượng hoàng lông, trên quần áo chính mình họa một đống mỹ chim. Người tên này không phải cũng thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy? Cái gì uy nghi cửu thiên, cái gì bách điểu hướng hoàng? Hiện tại ngược lại ngại lên phi ngư phục mùi khai rồi. Chân hắn lương song tiêu. Bất quá nghĩ lại, đây chính là thái tử điện hạ, cho hắn cũng song tiêu. Mà Mao Tương đáp ứng Hoắc Khứ Bệnh đi theo nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thân là cẩm y liề vệ chỉ huy sứ, thời khắc tiếp nhận bệ hạ phân phó, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bệ hạ mặc dù trên mặt nổi đem Hoắc Khứ Bệnh dáng thành đầu bếp, có thể mỗi lần phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, trung quy trong lúc lơ đãng hỏi cái kia hôn chướng gần đây còn an phận. Đến mức thái tử điện hạ thì càng không cần nói. Tự Hoắc Khứ Bệnh bị đẩy đi tinh môn về sau, tiểu nhị phượng không biết náo qua bao nhiêu lần. Hắn liệu định, bệ hạ cùng thái tử điện hạ khẳng định cũng muốn vị này Hoắc Các Ít. Như vậy hiểu rõ thành ý, thể nghiệm và quan sát nhân tâm bản sự, có thể không phải là hắn vị này chỉ huy sứ nên làm. Nghĩ đến bệ hạ nắm tay của hắn, than thở đầy chiều văn võ, Duy Khanh lớn nhất hiểu trong tâm hình ảnh, Mao Tương liền không nhịn được cười. Hoắc Khứ Bệnh ở phía sau hồng y, choáng váng. Viên Thiên Cương truyền âm nói, không cần phải để ý đến, làm nằm mơ ban giữa ngày đây.